Chương 102, cuốn qua đỉnh viện thu mỹ nhân chương 102, cuốn qua đỉnh viện thu mỹ nhân nghe được con cóc mặt đám người tự nhiên biết là ai. Chỉ thấy Thôi Linh Linh bước xa như gió, rất nhanh liền biến mất ở trong đỉnh viện, mấy tức sau liền trở về, trên tay còn giơ lên người nọ. Một trận cuồng phong cuốn tới, hoa lệ váy áo tung bay lên, nhất thời xuân quang cả vườn, rất là xinh đẹp. Lúc này người nọ đã tỉnh táo, thấy được trước mắt để cho người ghi hận tuấn mỹ mặt mũi nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Ngươi vì sao không có chết? Trúc Thanh không để ý đến hắn, giơ bàn tay lên liền thăm dò vào nội bụng. Không bao lâu, một viên trong suốt năm màu tinh cầu liền giữ tại lòng bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nọ hoảng sợ, thân thể không ngừng dãy rủa. Muốn cảm tạ ngươi. Trúc Thanh mặt lộ chê bai nói, cũng được ngươi không có tu luyện, linh căn bên trên không có hơi thở của ngươi, nếu không ta nhất định buông tha cho. Hắn tay trái hiện lên cây kéo, hai ngón tay hợp lại, liền cắt đứt linh căn cùng người nọ liên hệ. Lúc này linh căn sao động không dứt, tản ra năm màu quang hà liền muốn chui vào thân thể của hắn. Trúc Thanh nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc, đem linh căn bỏ vào trong đó, lại dùng phụ lục phong ấn. Kỳ thực hắn hay là chơi bay, chờ để luyện sau sử dụng nữa. Đồng thời, hắn cũng lo lắng sẽ giống như Bạch Liên như vậy, sinh ra cái gì dị tượng, ảnh hưởng rời đi thời gian. Chủ nhân, đó là ngũ linh căn đi. Tiêu Mị sống tạm tiến lên, nghi ngờ đặt câu hỏi, chủ nhân vì sao tìm ngũ linh căn? Chủ nhân, toàn bộ nữ tu đều bị cái từ này hấp dẫn lấy. Sắc thực có thể xưng hô như vậy. Như vậy, bản thân chính là người nọ vật sở hữu. Quả thật không tệ. Đám người mặt lộ mừng rỡ, đồng thời cũng nghi ngờ, ngũ linh căn khó tu luyện nhất, nhưng vì sao ở nơi này trong mắt người phảng phất đáo vật như vậy? Biết ngũ hành hợp nhất sao? Đám người lắc đầu, bày tỏ không biết. Trúc Thanh bắt đầu hướng đám người giải thích, gấp 5 lần pháp lực, 5 màu linh quang, còn có ngũ hành công pháp nhiều chỗ tốt. Đám người mười phần vui mừng, nhưng tu luyện cần thời gian rõ ràng lại làm cho các nàng chùn bước. Tương Dĩnh cùng Kiều Mị cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao thông linh chi thể cộng thêm ngũ linh căn là hiếm thế kỳ tài. Lấy thiên linh căn tốc độ tu luyện đạt được gấp 5 lần pháp lực, đây không phải là hiếm thế kỳ tài, vậy là cái gì? Thông linh chi thể bình thường đều là thiên linh căn, nhiều linh căn đúng là hiếm thấy, ngũ linh căn đúng là tuyệt thế chỉ có. Nếu như tu luyện ngũ hành công pháp, có ngũ hành tương sinh linh căn đặc chất. Dĩ nhiên, Trúc Thanh không có đề cập những thứ này, để tránh các nàng tra cứu. Trước tiên nghĩ chút cơ đi, đợi có đủ thọ nguyên suy nghĩ thêm ngũ hành công pháp. Bạch Liên vậy nói tiếng lòng của mọi người trong, rối rít hẳn là. Bạch Liên tiếp tục nói, phu quân nam hiểu thuật song tu, cho dù là ngũ linh căn cũng có thể ở trong vòng 10 ngày lên cấp đến luyện khí kỳ viên mãn. A chúng nữ tu kêu lên, nhìn về phía Trúc Thanh ánh mắt cũng tràn đầy nóng bỏng liệt hỏa. Lên tiếng. Trúc Thanh có chút oán trách nhìn về phía Bạch Liên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Nguyễn Nguyễn, chúng ta đi trước thảo dược kho xem một chút đi. Là. Thiếp thân bồi chủ nhân tiến về. Tô Nguyễn Nguyễn vui vẻ ôm cánh tay của hắn nói. Rất nhanh đám người liền tới đến thảo dược kho, các loại linh thảo đông đảo. Trúc Thanh quét nhìn một lần, liền gợi lên nụ cười. Bằng vào nơi này thảo dược, tu luyện đến kim đan kỳ viên mãn nên là không có vấn đề. Chủ nhân quả nhiên quen thuộc dược lý, hơn nữa đan đạo thành tựu cực cao. Tô Nguyễn Nguyễn vui vẻ nói. Chẳng qua là học qua, chưa nói tới thành tựu. Trúc Thanh lạnh nhạt đáp lại, đây là hắn trong lòng nói, ngay cả mình bệnh kín cũng không trị hết, nói gì đan đạo thành tựu. Tiêu Mị, Tương Dĩnh, phiền phái hai vị giúp một tay sửa sang lại thảo dược. Tên là Tiểu Mị nữ tu đẩy một cái bên người sững sờ sư tỷ. A, tên là Ưng Dĩnh anh vũ nữ tu phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Chúng ta có thể tu luyện đến kim đan kỳ sao? Ai Tiểu Mị thở dài, lúc này Trúc Thanh thanh âm vang lên. Có thể. Tư chất của ngươi rất tốt, chỉ cần chăm chỉ, 20 năm liền có thể ngưng luyện kim đan. Chủ nhân, chúng ta còn không có kết đan đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tiểu Mị trên mặt đã nổi lên nét cười. Sau, đám người lại tới kho bảo vật, mặc dù không hơn phẩm pháp bảo, nhưng cũng đủ các nàng sử dụng. Trong đó một tôn cao khoảng 1 trượng bạch ngọc lò luyện đan hấp dẫn Trúc Thanh ánh mắt. Tinh xảo hoa của hoa văn khắc dấu với lò luyện đan bên trên, hắn giơ tay lên đặt tại trên đó, theo linh lực tràn vào, lò luyện đan từ từ trong suốt, phù văn thần bí cũng nổi lên. "Chủ nhân, vật này có chỗ đặc biệt sao?" Tô Nguyễn Nguyễn hỏi. "Coi là vậy đi, cụ thể nguyên do ta cũng không rõ lắm, nhưng đúng là báo vật." "Như vậy à, vật này cất giữ đã lâu, cũng không người sử dụng, nếu không phải dạng tức đẹp đẽ, sớm bị bỏ. Bởi vì nó là đóng lò, không người dám dùng." "Đóng lò?" "Chủ nhân có thể hay không giải thích một chút?" Lò luyện đan chủ yếu phân 3 loại, thông lò, nửa thông lò, còn có đóng lò. Thông lò là chỉ lò luyện đan trên có nhiều lỗ thủng, có thể thông khí đi tạm, nửa thông lò chỉ chính là mở lỗ rất nhỏ lò luyện đan, đóng lò thời là hoàn toàn không có mở lỗ lò luyện đan. Luyện đan lúc sẽ có đan độc, khí độc, nếu như không thể loại trừ sẽ gặp hư mất một lò đan dược. Tô Nguyễn Nguyễn không có nói tiếp, nàng hy vọng đối phương cho ra không giống nhau câu trả lời. Xác thực, bất quá đây đều là nhập môn lúc mới bị cho phép phạm sai lầm. Thanh âm lạnh nhạt, phảng phất vốn nên như vậy. Từ hái thảo dược, bảo tồn, lại đến xử lý hoa, lá, căn, thân, quả, cuối cùng đến phân phối thuốc nước, vỏ đan thành viên, chỉ cần xử lý thích đáng, đan hoàn thành hình lúc, đan độc, khí độc đã không tồn tại. Thanh âm bình tĩnh như trước, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, đóng lò có thể khóa lại mùi thuốc, ở đóng kín bên trong không gian kéo dài nướng đan dược, như vậy mới có thể đem đan dược hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. A Tô Nguyễn Nguyên thán phục, chủ nhân đan đạo thành tựu đã đạt tới trình độ như vậy, đơn giản là chưa bao giờ nghe. An bài đám người thu hồi toàn bộ náo vật, Thôi Linh Linh liền phục buổi biến ảo thành Dương Mãn Trúc Thanh tiến về ngoài viện. Nàng là Dương Mãn gần đây hái tiếp, mang theo nàng hợp lý nhất. Đi tới ngoại viện, tất cả mọi người đã sớm sắp hàng chỉnh tề, nam tử 50 người, nữ tử 20 người, chia nhóm hai bên. Quét nhìn một cái, hắn liền có quyết định. Chỉ thấy thân hình hắn chớp động đã đi tới trong đám người, ở tất cả người kinh ngạc lúc, hắn đã đem toàn bộ nam tử đánh ngất. Tốc độ nhanh, liên luyện khí 10 tầng Thôi Linh Linh đều không thể thấy rõ. Cái đó, một kẻ nữ tu thất kinh nhìn về phía Thôi Linh Linh. Yên tâm, vị này, chủ nhân là cứu chúng ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cũng yên tâm. Các nàng nguyên bản cũng coi là Dương Mãn thị thiếp, sau đưa cho Trúc Cơ kỳ cung phụng, lại đưa cho tôi tớ. Bây giờ các nàng chỉ hy vọng người nọ đừng chê bai bản thân. Trúc Thanh quét nhìn 20 tên nữ tử, tất cả mọi người đều có linh khí vòng quanh, vậy liền có thể cũng mang đi. Ôn Hòa vừa mềm tình nụ cười dâng lên, Linh Linh, ngươi trước dẫn các nàng trở về nội viện, ta xử lý xong nơi này đi liền bên kia. Tốt. Vui sướng thanh âm vang lên. Thấy được đối phương nụ cười, toàn bộ nữ tử cũng ý loạn tình mê. Mặc dù là Dương Mãn mặt mũi, thế nhưng nụ cười dịu dàng phảng phất sóng biển mãnh liệt đem các nàng cuốn qua. Hai khắc đồng hồ sau, Trúc Thanh cùng Thôi Linh Linh đi tới một bên kia, sử dụng phương pháp giống nhau đem toàn bộ nữ tử cứu ra. Khi tất cả người tập hợp lúc, Trúc Thanh nhất thời liên tục cười khổ. Tổng cộng 380 người hay, tất cả mọi người đều có linh căn, tất cả mọi người đều nhận được tổn thương, không thể mất bỏ. Nhưng chủ nhân có hay không đang suy nghĩ thuyền bay chuyện? Tô Nguyễn Nguyễn hỏi thăm. Đối, ta thuyền bay chỉ có 20 trượng, Dương Mãn thuyền bay lại quá mức bắt mắt, thật không biết phải như thế nào đem các nàng mang đi. Chủ nhân an tâm, nơi này còn có 3 cái thuyền bay, một chiếc 200 trượng, hai chiếc 100 trượng, đều là vận chuyển hàng hóa chi dụng, chẳng qua là khách thất hơi có vẻ đơn sơ, mong rằng chủ nhân bao dung. Không sao, loại chuyện nhỏ này không cần để ý. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh đem Tô Nguyễn Nguyễn kéo vào trong ngực nhiệt tình hôn lên môi của nàng, đào xương mù mê ly, hơi nóng nổi lên một phía. Tất cả mọi người cũng nhìn ở trong mắt, nhất thời hơi nóng sôi trào càng thêm mãnh liệt. Mẫu thân, người này là ai? Mềm mại thanh âm chuyển tới. Lên tiếng. Lên tiếng. Đột nhiên biến cố để cho Trúc Thanh cùng Tô Nguyễn Nguyễn ho khan không chỉ. Một vị 10 tuổi tả hữu bé gái nhìn chằm chằm đen lập loè trong mắt to xem hai người. Ý ý ý, vị này là mẫu thân chủ nhân, sau này. Lời nói của nàng chưa xong liền bị Trúc Thanh cắt đứt. Ý ý ý, ta là mẫu thân ngươi trợ phụ, sau này có thể gọi ta thúc thúc, gọi phụ thân cũng được. Có thật không? Ta rốt cuộc có phụ thân sao? Ý ý ý, mặt tươi cười. Trúc Thanh tươi cười rạng rỡ địa ôm lấy Ý ý ý, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại đã tuôn ra lửa giận nồng đậm. Ngay cả mình hài tử cũng không nhận, Dương Mãn rốt cuộc đục đến mức nào chứng? Cùng Ý ý ý chơi đùa một hồi, Trúc Thanh liền hỏi thăm, phụ cận có hay không có linh khí xung tốc nơi? Tốt nhất có ngũ hành linh khí. Có một chỗ. Tương Dĩnh một tay kéo chuẩn bị tiến lên kiều mị, một tay nâng ở dưới lồng ngực, trước ngực áo quần mở rộng, sát mặt chiều hồng mở miệng. Nơi nào? Liệt Dương Tông, Ngũ Hành Sơn Cốc. Thấy Trúc Thanh đầy mặt buồn lo, nàng tiếp tục nói, trong Ngũ Hành Sơn Cốc ngũ hành linh khí sung túc, nhưng 10 phần hỗn tạp, cần sử dụng pháp trận để luyện. Hơn nữa Liệt Dương Tông đệ tử gần như không đi chỗ đó trong, chủ nhân có thể yên tâm tu luyện. Tiêu Mị vội vàng nói, nếu là Liệt Dương Tông lãnh địa, nhưng có yêu cầu. Hán tông người, mỗi người 1000 viên linh thạch, nếu như là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tự do tiến vào. Chủ nhân an tâm, nơi này linh thạch đủ. Tông Nguyễn Nguyễn nói, không cần phải linh thạch. Trúc Thanh khẽ miệng câu cười, những người khác giống vậy lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mặc dù chỉ có mấy canh giờ, nhưng ở trong lòng các nàng người này đã là đáng giá nhất tin cậy người. Sau, thừa dịp bóng đêm, đám người đem thành trấn bên trong cửa hàng rời trống, mới tiến về chỗ kia ngũ hành sơn cốc. Chương 103, ánh sáng vạn trượng Liệt Dương Tông. Chương 103, ánh sáng vạn trượng Liệt Dương Tông. Đông chu nước hướng đông nam, một mảnh diện tích lãnh thổ 10 triệu dặm mênh mông dãy núi ở chỗ này. Bên trong dãy núi linh khí nở nang, phong cảnh đa dạng. Có rậm rạp ung tùm rậm rạp rừng rậm, cũng có lửa rực bốc hơi lên nóng bức địa vực, có loạn thạch ung tùm hoang sơn giá lĩnh, cũng có kim quang lóng lánh nguy nga cung điện. Những thứ này phong cảnh, nói một cái là tự nhiên tạo thành, nói một cái là bị đại năng tu sĩ ảnh hưởng mà thành. Nơi này chính là Liệt Dương Sơn Mạch, nhân Liệt Dương Tông ở chỗ này mà được đặt tên. Liệt Dương Tông, Đông Chu thứ nhất tông môn, cho dù là bọn họ hóa thần kỳ lao tổ cũng không biết tông môn đã bao lâu lịch sử, ít nhất 100,000 năm. Mặc dù trải qua bấp bên, loạn thế chìm nổi, nhưng bọn họ vẫn vậy sừng sững không ngã. Bên trong dãy núi có thật nhiều áo trắng tu sĩ ngự kiếm tuần tra, nhìn kỹ dưới, sẽ phát hiện phục sức của bọn họ đều có bất đồng. Áo trắng cho bên chính là ngoại môn đệ tử, bọn họ áo bào bên trên không có bất kỳ Liệt Dương Tông dấu hiệu, nói rõ bọn họ còn không tính Liệt Dương Tông đệ tử. Chờ lên cấp đến trúc cơ kỳ bọn họ mới có thể bái nhập nội môn, quần áo cũng sẽ đổi thành áo trắng viền đỏ, tay áo trái chỗ có màu đỏ Liệt Dương hai chữ, bị đỏ ngầu vòng tròn cái bọc. Nếu như tư chất thượng đẳng, càng biết được thu làm đệ tử thân truyền. Liệt Dương Tông chấn tông chi bảo dĩ nhiên là Liệt Dương bảo điện từ khai phái tổ sư sáng chế, truyền lưu đến nay. Nhưng Dương Linh căn thưa thớt, có thể học tập công pháp này đệ tử cũng là ít. Mỗi cái thời đại đều có thiên tài, chẳng qua là Liệt Dương Tông tương đối nhiều. Liệt Dương bảo điện ra, Liệt Dương Tông vẫn tồn tại ngũ hành bảo điện, Kim Dương bảo điện, Viêm Dương bảo điện, Thủy Nguyệt bảo điện, Mộc Huyễn bảo điện, Địa Nham bảo điện. Những công pháp này đều là từ Liệt Dương Tông đời trước từ Liệt Dương bảo điện trong cảm ngộ mà được. Chỉ cần là vàng, ngươi liền có thể ở Liệt Dương Tông nở rộ ra tia sáng chói mắt. Liệt Dương Sơn mạch phía nam, một mảnh ánh sáng chói mắt hà xuyên qua núi non trùng điệp ngọn núi truyền tới chỗ rất xa. Một đạo bóng dáng đang đón quang hà phi nhanh về phía trước. Quang hà chính giữa, một tòa trắng loãng tầng năm gác lửng tọa lạc ở ngàn trượng trên ngọn núi, ánh sáng chói mắt hà bắt đầu từ nơi này phát ra. Gác lửng chóp đỉnh là dài 10 trượng vuông bức sân thượng, một vị vóc người to lớn, mặt mũi tuấn lãng nam tử xếp bằng ở chính giữa, người này chính là Liệt Dương lão tổ. Nam tử toàn thân trần truồng, dưới người là tinh diệu pháp trận. Ánh nắng bắn vào pháp trận trong nháy mắt hóa thành bạch quang điểm một cái, vòng quanh ở bên người của hắn. Phun ra nuốt vào giữa, bạch quang vui sướng bay vào nam tử trong cơ thể, hắn cũng tản mát ra mông lung bạch quang, rất là thần diệu, phảng phất chân tiên hạ phàm. Theo bạch quang hút vào, nam tử trên thân toát ra điểm một cái mồ hôi hột, nhất thời hơi nóng bốc hơi lên, mây mù lở lở, thật giống như tiến vào tiên cảnh. Một viên mồ hôi hột từ nam tử cái trán trượt xuống, một đường xuống phía dưới đem cái khác mồ hôi hột hấp thu, từ từ hóa thành một viên thuần trắng hạt châu ken địa rớt xuống trên mặt đất. Lúc này bên người của hắn đã xuất hiện trên trăm hạt châu. Trong lầu các, mấy chục tên hay diễm nữ tử đang chuẩn bị linh tuyển, khát nước. Các nàng không mảnh mải, trên mặt hiện đầy vui sướng cùng hưng phấn. Lúc này, trung quanh hào quang từ từ thu lại, 10 tên nữ tử vội vàng nhắc tới thùng gỗ bay về phía gác lửng chóp đỉnh. Chỉ thấy nam tử trong miệng phun ra nuốt vào, trung quanh bạch quang từ từ tiêu tán, cuối cùng chỉ còn giữ lại mồ hôi đầm địa hắn. Nữ tu đội vàng tiến lên, dùng khăn ướt giúp nam tử lau, có chút thì không người nhặt lên trên đất hạt châu màu trắng, đem chỉnh tề địa bỏ vào hộp ngọc khăn ướt bỏ vào trong suối nước, màu trắng linh khí chạy xuôi mà ra, sau đó tự đi ngưng kết thành hạt châu, rơi vào thùng nước đáy. Lau xong, nữ tử liền sống tạm tiến lên, mong muốn trợ giúp nam tử giải quyết dương hỏa nỗi khổ. Nam tử nhẹ nhàng đẩy ra, dùng ôn nhuận giọng nói ra, "Chờ, trước xử lý tông môn sự vụ." Sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi, "Đi ra đi." Một đạo bóng người từ ngọn núi sau phi nhanh mà ra, trong thời gian ngắn liền tới đến nam tử trước mặt. Người này 17-18 tuổi, mặt mũi tuấn mỹ, cùng nam tử có 5 phần giống nhau, vóc người cao ráo mà to lớn, túi đầu hành lễ cũng không nâng lên. Nữ tu nhóm không để ý, chỉnh tề đứng thẳng ở phía sau nam tử, không có chút nào ngăn che ý chuyện gì. "Trở về lao tổ, Dương gia liên hệ, Dương Mãn vẫn lạc, thỉnh cầu tông môn điều tra." "Vẫn lạc? Vẫn bị phong ấn?" Buồn mạng bài vỡ bụng, xác nhận đã bỏ mình. Từ chối rơi. Người chết đối tông môn không có ý nghĩa. Hơn nữa, nói đến chỗ này, nam tử lắc đầu một cái, hắn là thật đối Dương Mãn thất vọng cực kỳ. Nói cho Dương gia, chuyên tâm tu hành, đừng lên dư thừa tâm tư. Nói thế dĩ nhiên là cảnh cáo, đệ tử lợi dụng tông môn danh tiếng làm việc bất chính chuyện, nếu như là người khác, hắn đã đem đuổi ra khỏi tông môn, thậm chí là tại chỗ đánh ngủ, chỉ tiếc. Còn có một chuyện, Ngũ Hành Sơn cốc có người tiến bảo, chưa từng báo cho. Nghe nói như thế, nam tử cặp mắt lấp lóe tinh quang, sau đó chống cằm suy tính, tựa hồ chuyện này trọng yếu hơn. Cũng xác thực như vậy, lấy Liệt Dương Tông danh tiếng, cho dù đều là Tam Đại Tông môn Bá Thiên Tông, Tam Thanh Nguyện Nguyên Anh kỳ trưởng lão cũng không dám có này làm. Nguyên Anh trở xuống, mỗi người 10,000 linh thạch, Nguyên Anh trở lên, liền không nên quấy rầy. Nhớ hội báo là nhà nào tông môn? Là. Thiếu niên đứng tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Dương Húc, nghe được kêu gọi, thiếu niên vội vàng xoay người lại, cúi đầu hành lễ. Loại chuyện như vậy giao cho đệ tử liền có thể, đừng làm trễ nải bản thân tu hành. Là. Phụ thân. Thiếu niên đứng tiếng, phi thân mà đi. Thấy đối phương đã đi, 10 tên nữ tu bước nhanh đi tới nam tử bên người, nam tử đưa tay ra cánh tay trực tiếp đem một người kéo vào trong ngực bắt đầu phóng ra nóng gian dương hỏa. Nếu như mình không phải Nguyên Anh trung kỳ, bản thân có cơ hội gọi cái này phụ thân sao? Bị hắn bỏ qua huyết mạch có bao nhiêu, hoặc giả chính hắn cũng không đến qua đi. Thiếu niên như có điều suy nghĩ phi nhanh về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới ngoài Ngũ Hành Sơn cốc. Nơi này diện tích lãnh thổ 100 dặm, trung tâm chỗ bình thản, trung quanh ngọn núi vòng quanh, hiện lên dạng cái bát. Thung lũng nhân đại chiến mà tạo thành, bên trong sơn cốc linh khí rồi rào nhưng hỗn tạp cực kỳ. Nếu không phải cần, bên trong tông môn không người muốn ý tới đây. Nhưng lúc này, trên sơn cốc đã thiết trí pháp trận, năm màu sương mù tràn ngập 100 dặm. Nhìn kỹ dưới, ngũ hành linh khí hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau, 10 phần hòa hợp. Hai tên đệ tử tiến lên hành lễ, Dương Húc trưởng lão. Thiếu niên khoát tay một cái, phiêu nhiên đi tới pháp trận trước. Tại hạ Liệt Dương Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão Dương Húc, có thể hay không mời đạo hữu một lần? Thanh âm ôn hòa mà hùng mạnh, không ngừng vang vọng với trong sân cốc. Đạo hữu chớ trách, tại hạ du lịch lúc gặp địch bị thương, tạm mượn quý bảo địa dùng một chút. Pháp trận trong truyền ra thanh âm giàn mua, pháp lực hùng hậu, có Nguyên Anh kỳ tu vi. Thanh âm rơi xuống, một khối lửa đỏ lệnh bài bay ra sương mù. Thiếu niên lấy đến trong tay, đây là từ lửa hồng ngọc tượng đá khắc mà thành, phía trên có khắc Xích Viêm kiếm tông nét chữ, phía sau viết có chấp pháp đường. Thiếu niên đem linh lực thâu nhập lệnh bài, một đạo quang hà bắn ra, ba hàng chữ viết hiện ra: Lý Viêm Võ, Xích Viêm kiếm tông chấp pháp đường đại trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ. Thấy được Nguyên Anh hậu kỳ nét chữ, hai tên đệ tử nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không phải gặp phải Dương Húc trưởng lão, bọn họ hoặc giả đã xông vào. Đắc tội Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tông môn cũng sẽ không trợ giúp bọn họ những ngoại môn đệ tử này. Thiếu niên phụ hơn mấy cái phụ lục cùng lệnh bài cùng nhau đưa về pháp trận. Đạo hữu nhưng an tâm ở chỗ này chữa thương, tại hạ sẽ ép buộc đệ tử sẽ không quấy rầy đạo hữu thanh tu. Như có cần, có thể dùng đưa tin phủ liên hệ tại hạ. Đa tạ đạo hữu. Thiếu niên xoay người lại đến hai người trước người. Các ngươi đem thấy chuyện báo cho chấp pháp đường, bổn tọa cũng sẽ liên hệ tông môn. Lại bổ sung, không nên vọng động làm việc, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nói thế coi như là cảnh cáo, cũng có dễ dỗ ý là. Đa tạ trưởng lão dạy bảo. Chương 104, đan điền khô khốc tu luyện lên chương 104, đan điền khô khốc tu luyện lên Xích Viêm kiếm tông Lý Viêm Võ. Hung hậu vừa kinh ngạc thanh âm vang lên. Là. Dương Húc cung kính đáp lại. Hiện tại hắn đang đứng ở một gian bên trong đại sảnh, ngồi quỳ là một vị nét mặt phương chính nam tử, vóc người khôi ngô đến gần trí thước, màu da hửng đỏ hiện ra hung thần ác sát chi tướng, màu trắng trang phục trên có ngọn lửa hoa văn. Người này chính là Liệt Dương Tông Viêm Dương lão tổ. Kinh ngạc tiếng chính là từ hắn phát ra. Liệt Dương lão tổ ngồi trên da tay vị trí, áo bào màu trắng có màu vàng hoa văn, 10 phần nhạt nhẽo, chiếu quang hà mới có thể thấy ra. Lúc này hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hai người cúi đầu suy tư, Dương Húc nhìn ở trong mắt cũng là như có điều suy nghĩ. Xích Viêm kiếm tông hắn tất nhiên biết được, Nam Hải Tam đại tông môn, nhưng so sánh Đông Chu Tam đại tông môn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. trong đó nổi danh nhất chính là tông chủ Quân Viêm, các vị lao tổ thường có nói tới, đã từng phái người mời, nhưng bị từ chối khéo. Về phần những tu sĩ khác, hắn thật đúng là không có để ý nên không sao. Liệt Dương lão tổ trước tiên mở miệng, người nọ đang bế quan không biết chuyện ngoại giới, hơn nữa bên kia cũng ẩn nút. Cũng là. Viêm Dương lão tổ gật đầu, cũng phân phó nói, Dương Húc, Lý Viêm Thọ tên đừng lại hướng những người khác nói tới, chấp pháp đường bên kia chỉ cần ghi danh Xích Viêm kiếm tông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền có thể. Là. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng nếu là hai vị lão tổ thương nghị kết quả, tất nhiên là tối ưu. Thấy Dương Húc rời đi, hai người lập tức mở ra bình chướng. Sư Minh nhìn thế nào? Liệt Dương lão tổ hỏi. Ta không hiểu pháp trận, vừa đúng muốn hỏi ý kiến của ngươi. Viêm Dương lão tổ hai tay ôm ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Mặc dù muốn mắng người, nhưng Liệt Dương lão tổ hay là chậm rãi mở miệng, người nọ trận pháp sắc thực rất tốt, chỉ mấy ngày liền đem Ngũ Hành Sơn cốc linh khí chỉnh hợp, nếu như có thể lưu lại pháp trận, nơi đó đúng là tu luyện bảo địa. Chỉ có những thứ này sao? Chẳng lẽ Sư Minh muốn cướp đứa bé đồ chơi sao? Nghe nói như thế, Viêm Dương lão tổ mặt lộ do dự. Hai người đã biết, trong trận pháp căn bản không phải Lý Viêm Võ, hắn tin chết mặc dù bị Xích Viêm kiếm tông ẩn nút, nhưng Nam Hải đã truyền khắp, bọn họ có thể nào không biết? Mà giết chết Lý Viêm Thọ chính là Hợp Hoan Tông, trong Hợp Hoan Tông tinh thông trận pháp người chính là vị kia lợi dụng pháp bảo đánh bị thương Quân Viêm thiếu niên, nếu như sư đệ hết thảy tuân theo sư minh an bài. Liệt Dương lão tổ tỏ thái độ. Viêm Dương lão tổ mặt lộ không vui, khoát tay một cái, ta suy nghĩ lại một chút. Tiểu mới pháp bảo, bọn họ tự nhiên mong muốn, nhưng Liệt Dương tông còn không đến mức đánh cướp đứa bé, nếu như cần mua liền có thể. Thủy quang miểu miểu, sương mù nhiễm nhiễm, có thể đi ra. Thanh âm rơi xuống, chỉ nghe ào 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 tiếng nước chảy từ xa đến gần, đồng thời một đạo xinh đẹp bóng dáng ở trong sương mù hiện ra. Chân Ngọc bước lên nham thạch, tất cả mọi người mới nhìn rõ bóng dáng hình dáng. Nữ tử vóc người mạn diệu, bảy thước bảy tấc, trong suốt da trắng non thấu lượng, lồng ngực trước ngực đứng ngạo nghệ thẳng tắp, mảnh khảnh eo liếu phảng phất không có xương, trắng trẻo thân thể phảng phất là từ chân châu chế tạo tuyệt thế chân phẩm. Mạn mạn cảm giác như thế nào? Thân thể rất nhẹ, làm gì cũng rất nhẹ nhàng, còn có một loại cảm giác nói không ra lời. Ngươi vốn là thông linh chi thể, chẳng qua là dùng đan dược quá mức chất lượng kém mới bế tắc kinh mạch, sau này ta sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi. Là, ta là chủ nhân song tu bạn lữ, chủ nhân. Nói đến chỗ này, nữ tử đỏ bừng mặt, mồ hôi trên người cũng bị hơi nóng bức hơi. Nàng chính là Dương Mãn muội muội Dương Mạn Mạn, cái đó dáng mập mạp nữ nhân, bây giờ sử dụng tẩy tủy đan thanh trừ trong cơ thể tạp chất chính là bộ dáng như vậy. Mạn Mạn, ta bây giờ đang cần ngươi. Thanh âm nghiêm túc mà chăm chú. Ừm. Xinh đẹp mặt mũi trong nháy mắt đỏ bừng lên, chờ lấy lại tinh thần, nàng đã bị Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Dương Mạn Mạn đã ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, nâng lên mảnh khảnh cánh tay kéo lại cổ của hắn. Chờ một chút. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy Kiều Mị đã rút đi quần áo chắn Trúc Thanh trước mặt. Tiểu thị tỷ, có chuyện gì không? Hung ác tầm mắt bắn ra, trong nháy mắt đem Tiểu Mị sợ hết hồn. Chủ nhân, ngươi nhìn các nàng đều có đan dược, không biết chúng ta chúc cơ kỳ có hay không? Thanh âm trầm thấp, ánh mắt ảm đạm, giống như bị to như trời bị quất. Có, sau đó ta chuẩn bị luyện chế một ít dưỡng nguyên đan cùng trúc nguyên đan, còn có ứng dính tu vi nên có thể đột phá, ta còn muốn luyện chế ngưng nguyên đan. Tiểu Mị trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, phản phất mới vừa rồi nét mặt đều là ảo giác. Ứng dính càng là từ phía sau lưng ôm thật chặt lấy Trúc Thanh, ấm áp dòng nước ấm truyền vào với nhau thân thể. Chủ nhân, ngươi nhìn ta là trúc cơ hậu kỳ, có phải hay không cũng có thể kết đan? Tiểu Mị dãy rủa thân thể đem bản thân xinh đẹp nhất bộ phận toàn bộ triển lộ. Ngươi còn kém một ít, bất quá chúng ta ở chỗ này trong lúc bế quan, ta sẽ tận lực giúp hai người các ngươi kết đan. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Mị muốn lên trước, lại bị Dương Mạn Mạn hung thần ác sát bởi ánh mắt dọa lui. Đi tới một chỗ pháp trận, Trúc Thanh đem Dương Mạn Mạn buông xuống, sau đó lấy ra lò luyện đan cùng viên kia ngũ linh căn. Trúc Thanh đem linh căn bỏ vào lò luyện đan bắt đầu để luyện, vừa mới bắt đầu nó phi thường không vui, liều mạng lay động, theo ngũ hành linh khí tràn vào nó liền yên tĩnh lại. Dương Mạn Mạn ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn an tĩnh xem, mặt lộ rực rỡ nụ cười, thưởng thức trước mắt dung nhan tuyệt thế. Trúc Thanh ở chỗ này thiết trí 108 địa linh trận, tầng 9, mỗi tầng 12 giờ, mỗi một điểm đều là pháp trận, lẫn nhau giao hòa, lại lẫn nhau liên tiếp, rất là bể bộn, nhưng có thể đem nơi này linh khí phân loại, còn có thể hòa làm một thể. Mỗi người có thể căn cứ chính mình tu vi, linh căn tìm được thích hợp pháp trận tu hành. Trúc Thanh cùng Dương Mạn Mạn nơi ở, chính là tụ tập ngũ hành linh khí pháp trận, có thể giúp sau đó tu hành. Lấy ra linh căn, còn không đợi Trúc Thanh quan sát, nó liền không kịp chờ đợi chui vào Trúc Thanh thân thể. Hào quang năm màu đột nhiên nổi lên đem Trúc Thanh bao phủ, hắn không có khẩn trương, trực tiếp phóng ra thần thức dò xét đan điền. Một mảnh khô khốc đại địa bên trên, có cây điêu linh, thổ địa khô giang, chỉ có một cây to khỏe đại thụ đứng ngạo nghệ ở chỗ này. Cây cao trăm trượng, cành lá tươi tốt, đỉnh cao nhất có một cái đầu lâu lớn nhỏ tinh cầu đang phát ra năm màu hào quang. Nhìn kỹ dưới, tinh cầu bên trong, năm viên nhỏ tinh cầu lẫn nhau liên tiếp, tự thành tuần hoàn. Trúc Thanh như có điều suy nghĩ, linh căn bản nguyên không phải linh căn mà là cây này, cho dù lấy đi linh căn, chỉ cần lần nữa tiếp nối ngũ linh căn tự nhiên sẽ tạo thành ngũ hành tương sinh linh căn. Bạch Khê mặc dù có thể đạt được ngũ hành tương sinh linh căn, hoặc giả chính là bởi vì nàng có thông linh chi thể. Trúc Thanh quay đầu nhìn về phía khô khốc thổ địa, ngay sau đó lắc đầu, cho dù bản thân muốn tu phục, cũng không biết từ chỗ nào vào tay. Một con bàn tay đưa ra đem Dương Mạn Mạn kéo vào hào quang năm màu trong, vui thích hoàng oanh thanh âm rất nhanh liền vang dội thung lũng. Kế tiếp là luyện đan, trải qua thần hồn cộng minh, Dương Mạn Mạn cũng học xong luyện đan, chẳng qua là còn không thuần thục, thỉnh thoảng sẽ phạm sai lầm, hắn cũng sẽ liên tục dạy dỗ. 10 ngày sau, toàn bộ đan dược luyện chế xong, đủ lượng tẩy tủy linh ngưỡng, tẩy tủy đan, trúc cơ đan, dưỡng nguyên đan, trúc nguyên đan, ngưng nguyên đan. Tẩy tủy đan bao gồm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, để phòng vạn nhất, toàn bộ luyện chế. Trúc cơ đan đủ 400 người, dưỡng nguyên đan là trúc cơ kỳ tăng trưởng tu vi đan dược, trúc nguyên đan là trúc cơ kỳ đột phá lúc sử dụng đan dược, đều chuẩn bị đủ lượng. Ngưng nguyên đan, danh như ý nghĩa là ngưng luyện chân nguyên đan dược, là lên cấp kết đan kỳ tất bị đan dược, chỉ chuẩn bị 2 lọ, 35 viên. Chương 105, ngũ hành hợp nhất mọi người thấy chương 105, ngũ hành hợp nhất mọi người thấy một ngày này, Trúc Thanh nằm song xoài pháp trận trong, Dương Mạn Mạn nằm ở này trên ngực. Trải qua nửa tháng song tu, hắn ngũ linh căn toàn bộ viên mãn, sau đó liền muốn ngũ hành hợp nhất. Có thể có nhanh như vậy tu hành tốc độ, hoặc giả chính là bởi vì Dương Mạn Mạn thông linh chi thể. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu ở trên trán của nàng in lên vừa hôn, 10 phần ôn nhu. Hoặc giả cảm nhận được phần này ôn nhu, Dương Mạn Mạn cánh tay càng thêm dùng sức, thanh âm cũng đứt quãng vang lên. Chủ nhân, người ta muốn ôm một cái, hải tử. Gọi khoái khoái, gọi manh manh cũng tốt. Hắn không nói gì, chẳng qua là an tĩnh thưởng thức trong ngực mỹ nhân dung mạo, còn có tự lẩm bẩm bộ dáng khả ái. Đột nhiên, hắn nhận ra được trên trăm đạo tầm mắt tụ tập ở chỗ này, không cần nhìn cũng biết là ai. Tất cả mọi người cũng muốn tăng cao tu vi, tốt nhất là chỉ dựa vào một đêm song tu liền có thể trúc cơ. Hắn làm được, nhưng không thể. Luyện khí kỳ là tu tiên căn cơ, nếu như vội vàng hấp tấp sẽ ảnh hưởng sau tu hành. Bất quá cấp chút ngon ngọt ngược lại có thể. Sau nửa canh giờ, Dương Mạn Mạn rốt cuộc tỉnh ngủ. Trúc Thanh đem nàng đỡ dậy, ngồi vào bản thân bên cạnh. "Đều đi ra đi." Thanh âm rơi xuống, hơn trăm người từ nham thạch trong bụi cây đi ra, đều là không mảnh vải che thân, ở ánh nắng chiếu rọi xuống nở rộ ra rực rỡ phong cảnh. Cẩn thận xem xét sau, hắn mặt lộ vui sướng, tất cả mọi người tại sự giúp đỡ của Tẩy Tủy Đan đều đã lột xác. Nguyên bản 30 tuổi Tô Nguyễn Nguyễn bây giờ hiện lộ ra 25-26 tướng mạo, cộng thêm da thịt trắng nõn càng lộ vẻ trẻ tuổi, hơn nữa vóc người cũng là càng thêm nở nang. Đám người ngồi xếp bằng ở bên người của hắn, không hề che giấu địa biểu diễn thân thể của mình. Lúc này, Tô Nguyễn Nguyễn dính vào Dương Mạn Mạn bên tai nói, "Chủ nhân một mực vui vẻ nghe ngươi nói tên của hải tử." "A, ta nhất định sẽ làm cho chủ nhân thấy được con của mình." Dương Mạn Mạn hai tay nắm chặt, đang vì mình bâng hơi. Trúc Thanh tức giận đem Tô Nguyễn Nguyễn kéo vào trong ngực thân thiết một phen, thấy cái khác nữ tu nhiệt huyết sôi trào. "Chủ nhân." Lý Thanh Y lìa đi tới Trúc Thanh trước người, đầy mặt viết ủy khuất, "Người khác cũng lên cấp, ta mới luyện khí 3 tầng, có thể hay không giúp ta tu luyện?" "Có thể." Lý Thanh Y thì trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. "Bất quá, các ngươi phải đợi một đoạn thời gian, ta ngũ linh căn đã viên mãn, ta muốn tìm Liên Nhi hoàn thành ngũ hành hợp nhất." "A." Tất cả mọi người đều hiểu hai người tình cảm không giống bình thường, nếu như tự cho mình siêu phàm mong muốn nhúng tay vào trong đó, chỉ biết tự rước lấy đủ. Nếu là tỷ tỷ chuyện, vậy dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Lý Thanh Y liền mỉm cười đáp lại. Bạch Liên chỗ pháp trận tương đối vắng vẻ, một là nàng cựu sắc màu sen sắc thực quỷ dị, thứ hai là nàng càng muốn cùng bọn nhỏ chơi ở chung một chỗ. Bản thân đã từng cố gắng qua, nhưng thủy chung không phải mong muốn. Tô Nguyên Nguyên đem bọn nhỏ mang đi, chỉ để lại hai người bọn họ. "Thế nào, nhiều như vậy mỹ nhân cũng không thỏa mãn được người sao?" Bạch Liên mặt lộ mỉm cười, không có chút nào sóng lớn. "Đúng nha, phu quân nghĩ phu nhân." Trúc Thanh không chút do dự đem Bạch Liên kéo vào trong ngực, không chút kiêng kỵ trở nên nồng nhiệt. Hồi lâu sau, mồ hôi đầm địa Bạch Liên bố nhẹ nhẹ đánh Trúc Thanh lồng ngực. "Đều bao lớn người, vẫn cùng đứa bé vậy. Ta mới bất kể những thứ kia, nhớ ngươi liền tới gặp ngươi. Thật là, ngươi là để hoàn thành ngũ hành hợp nhất ta vừa lúc cũng đến một bước này. Muộn mấy ngày cũng không có sao." Trúc Thanh ôm chặt Bạch Liên, nâng lên cằm của nàng liền hôn lên. 3 ngày sau, trong sơn cốc linh khí như suối chảy hướng về một phương hướng chạy xuôi mà đi. Hơn 400 người nhất tề nhìn về phía xa xa, nơi đó chính là Trúc Thanh cùng Bạch Liên song tu nơi, bây giờ đã bị một đoàn năm màu quang hà bao phủ. Đám người lắc đầu, mặc dù có chút phát hiện, nhưng không nghĩ tới bọn họ thực lực cường đại như vậy. Dương Mạn Mạn giống vậy nhìn về phía nơi đó, trong mắt ánh sáng long lánh, kỳ vọng mình cùng chủ nhân cũng có thể đưa tới dị tượng như thế. Tinh nhãn nhìn xuống, một cái rực rỡ năm màu nước xoáy ở nơi nào tạo thành, nước xoáy trung tâm chính là ôm nhau ở chung một chỗ hai người. Có lẽ là bị nước xoáy ảnh hưởng, trong bầu trời cũng xuất hiện một cái nước xoáy, đem chúng quanh 100 dặm năm màu linh khí toàn bộ hấp thu, từ từ một mảnh năm màu áng mây liền trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Áng mây trùng điệp hơn 10 trong, cũng tản ra rực rỡ hào quang. Đi ngang qua Liệt Dương Tông đệ tử không tự chủ nghỉ chân quan sát, nhưng tông môn có mệnh lệnh, đám người chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lên trước. Trong Liệt Dương Tông, hai vị lao tổ cũng cảm giác được năm màu áng mây, đồng thời bọn họ cũng xác định chính mình suy đoán. Cái loại đó quy mô áng mây là luyện khí kỳ công pháp ngũ hành tướng sinh quyết đưa tới dị tượng, nếu như là ngũ hành luân hồi quyết năm màu áng mây sẽ có mấy trăm dặm chi cự. Sau 10 ngày, năm màu áng mây vẫn vậy, nhưng hào quang từ từ thu liễm. Áng mây trên có kim, lam, lục, đỏ, vàng, 5 giờ liên kết tạo thành một cái năm màu vòng tròn. Trên vòng tròn linh khí chậm chậm lưu động, sau đó màu sắc từ từ biến mất, chỉ để lại một mảnh màu trắng toát đám mây. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản còn khí thế bàng bạc thiên địa dị tượng thế nào biến mất? Ứng Dĩnh không khỏi đặt câu hỏi. Ta làm sao biết? Bất quá chủ nhân làm việc tự nhiên có lý do. Tiêu Mị nói. Đây chính là ngũ hành hợp nhất sao? Thật đúng là thú vị. Viêm Dương lão tổ khó được lộ ra nụ cười. Xác thực, toàn bộ lực lượng nguyên bởi tự nhiên, cuối cùng quay trở lại lần nữa tự nhiên, người nọ có thể lĩnh ngộ được này, đúng là khó được nhân tài. Liệt Dương lão tổ nói. Nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta không có ý kiến. Liệt Dương lão tổ không có trả lời, xem qua những thứ kia chiến đấu, bọn họ cũng rõ ràng, tên tiểu bối kia sẽ không phản bội tông môn của mình. Đáng tiếc, nếu như hắn tiến vào chính là Liệt Dương Tông, vậy nên tốt bao nhiêu. thuần trắng đám mây từ từ xoay tròn, ở trung tâm từ từ chậm xuống, hiện lên cái phếu trạng, ngay sau đó một đạo trắng như tuyết cột ánh sáng chuốt xuống xuất vào trong sân gốc. Trung tâm trận pháp, trúc thanh xít sao ôm mạch liền, trắng như tuyết linh khí phảng phất đông tuyết đầy trời trong nháy mắt đem hai người chôn. Mà bọn họ đang dắt tay đi ở một cái rộng rãi con đường bên trên, sau lưng thì chạy xuôi trắng như tuyết nước suối, đem trọn con đường nhét đầy ấm áp. Trúc Thanh ngón tay một chút, nước suối liền hướng một cái cửa ngã ba chạy tới. Cứ như vậy bọn họ đi qua rất nhiều cửa ngã ba. Mấy canh giờ sau, mây trắng rốt cuộc toàn bộ rơi xuống. Oanh một tiếng, mãnh liệt linh khí gợn sóng cuốn qua mà ra, chỗ đi qua, trăm hoa đua nở, vạn mục phùng sinh, mơ hồ tản mát ra hào quang năm màu. Thung lũng nữ tu cũng bị liên lụy, nhất thời ngã trái ngã phải, tiếng ai minh không ngừng. Nhìn lại Trúc Thanh cùng Bạch Liên, trên người bọn họ tản ra nhu hòa hào quang năm màu, tiên khí phiêu phiêu, phảng phất đây mới là bọn họ nguyên bản dáng vẻ. Bên ngoài sơn cốc, Dương Húc cùng một thiếu nữ song song mà đứng, bọn họ cũng nhận linh khí cuốn qua, nhưng bọn họ thân hình không núc đích, chỉ có áo bào bay phất phới. Sư tỷ nhìn thế nào? Dương Húc hỏi hướng thiếu nữ bên cạnh. Từ khí thế cùng quy mô đến xem, hình như là đột phá nguyên anh kỳ, nhưng tản mát ra linh khí chỉ có kim đăng kỳ, nên là tu luyện ngũ hành công pháp. Thiếu nữ tiếp tục nói, đến nguyên anh kỳ, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ lựa chọn tu luyện ngũ hành công pháp, nếu như không phải ngươi ta tu luyện công pháp đặc biệt, ta cũng muốn thử một chút. Sư tỷ, nói cẩn thận. Dương Húc nhỏ giọng nói. Rất để ý sao? Nếu để cho hai người đầu biết ngươi ta ở lui tới, bọn họ sẽ là như thế nào nét mặt? Thiếu nữ nghiền ngẫm cười cười. Hai vị hóa thần kỳ tức giận, chúng ta có thể chịu đựng không nổi. Bọn họ mới sẽ không tức giận. Bọn họ là lão tổ, bản thân không động đậy tay, mới để cho chúng ta tỉ thí. Hơn nữa bọn họ tu luyện Liệt Dương Bảo Điện cùng Viêm Dương Bảo Điện, người ta tu chính là Kim Dương Bảo Điện cùng Thủy Nguyệt Bảo Điện, cùng bọn họ cũng không có sao. Dương Húc thở dài, hắn dĩ nhiên cũng biết những thứ này, hai vị lão tổ tự nhiên cũng biết, nhưng hai người tranh đấu ngàn năm, ai cũng không muốn nhận thua. Chỉ cần vẫn còn ở Liệt Dương Tông, bọn họ liền không thoát khỏi được hai vị lão tổ. Thiếu nữ nhìn ra Dương Húc tâm tư, nâng lên gò má của hắn liền hôn lên. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Nghe nói Huyết Thiên giáo giống như mở chợ đen, chúng ta cùng đi xem nhìn. Nghe được thiếu nữ không có đầu góc lên tiếng, Dương Húc cũng là cười. Xác thực, lấy bọn họ thực lực cho dù gặp phải Huyết Thiên lão ma, cũng có thể đi mất. Bất quá, người ta sẽ để cho thế lực đối địch Nguyên Anh kỳ trưởng lão đi vào sao? Chương 106, Song Tu Trúc Cơ sóng biển cuốn. Chương 106, Song Tu Trúc Cơ sóng biển cuốn. Trải qua ngũ hành hợp nhất lễ rửa tội, Trúc Thanh thành công trúc cơ, Bạch Liên cũng tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ. Vì ổn định tu vi, Trúc Thanh cùng Bạch Liên điều tức một ngày, mới bị nàng đuổi đi. Mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn hay là rời đi. Hai người đều có bí mật của mình. Từ đó tiến vào trúc cơ kỳ, Bạch Liên liền cảm giác được mười phần khó chịu, giống như toàn thân dính đầy bẩn, nhưng kiểm tra sau lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lần này ngũ hành hợp nhất phảng phất là một đạo trong suốt suối nước đem nàng khó chịu thanh tẩy được sạch sẽ. Vì vậy, nàng muốn mau sớm lên cấp giai đoạn tiếp theo. Trúc Thanh thì cảm giác mình trong thân thể giống như nhiều một cái động không đáy. Mới vừa lên cấp lúc, vì củng cố tu vi liền phục dùng dưỡng nguyên đan. Vậy mà, đan dược vào cơ thể trực tiếp bị động không đáy hút đi, đối với mình thân thể không có đưa đến bất kỳ hiệu dụng gì. Nếu như toàn bộ đan dược cũng vô hiệu, vậy mình đem rất khó lại lên cấp. Hắn gãi đầu một cái, thực tại không nghĩ ra biện pháp giải quyết, vậy liền trước giúp những người khác trúc cơ đi. Đa tạ chủ nhân. Lý Thanh Y liền mỏi mệt nằm ở Trúc Thanh trong ngực. Bây giờ tu vi của nàng đã là luyện khí kỳ viên mãn, hơn nữa tại sự giúp đỡ của Trúc Thanh, nàng tu luyện một linh tâm pháp cũng đã viên mãn. Nhưng không thể để cho nàng tự mãn, chỉ có thể đem chuyện ẩn giấu đi. Mặc dù tu vi tăng lên, nhưng tu hành không thể rơi xuống. Ta biết, xin chủ nhân yên tâm. Nàng hài lòng địa nằm song xoài Trúc Thanh trong ngực, đối với chung quanh mấy trăm đôi mắt phảng phất không thấy. Tiểu Yến, ngươi qua đây đi. Dứt tiếng, Lý Tiểu Yến cất bước chân vào linh tuyển hồ. Ao ào ào tiếng nước chảy, đương theo lấy từng cơn sóng gợn chuyển tới Trúc Thanh bên người. Nàng điệu điệu đầy đặn dáng người đã không thấy được nhà nông nữ bộ dáng. Lý Thanh Y liếc dương mắt, cũng không có xoắn xuýt, rời đi Trúc Thanh hoài bão nằm ở một bên trên tảng đá. Nước gợn dập dờn gió xuân lên, hoa đào bay lượn hạ vẻ gáy. Ở Trúc Thanh cố gắng hạ, rất nhiều nữ tu cũng tiến cấp tới luyện khí kỳ viên mãn. Sau đó chính là trúc cơ. Nhưng trúc cơ nguyên bản sẽ có chút tỉ vết. Những thứ này tỉ vết sẽ ở sau trong tu luyện từ từ chữa trị, nếu như tỉ vết quá lớn sẽ gặp trở thành bình cảnh. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá cái nào đó cảnh giới, chính là một ít tỉ vết không có thể chữa trị. Ở Hợp Hoan Tông lúc, trúc cơ là thông qua tụ linh pháp trận, lợi dụng khổng lồ linh khí đột phá bình cảnh. Bất quá làm như vậy sẽ sinh ra rất nhiều tỉ vết, nếu không phải có Bạch Khê, hắn cần thời gian mấy năm mới đến được trúc cơ hậu kỳ. Mà lần này trúc cơ, hắn có cảm ngộ mới, cho nên muốn nếm thử một phen, nếm thử lợi dụng song tu đạt thành hoàn mỹ trúc cơ. Hắn đem mình ý tưởng nói cho nữ tu nhóm, lấy được kết quả là: chủ nhân ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ta tới trước, ta mới nên tới trước. Xem hỗn loạn tràn diện, Trúc Thanh trực tiếp điểm tên. Đầu tiên là ngũ hành, Diễm Nương là lửa, Tiểu Yến là kim, Thiến Nương là nước, Thanh Y Lìa là mộc, Nguyên Nguyên là đất, còn có kim thổ song linh căn cần vũ, thủy mộc song linh căn linh linh, trở lên bảy người. Có người vui mừng, có người buồn. Trúc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, trừ đi tuổi tác còn nhỏ 33 người, còn có 384 người. Tuy nói nơi đây tạm thời an toàn, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không phát sinh biến cố. Trúc Thanh cùng Diễm Nương đi tới một chỗ hỏa thuộc tính pháp trận. Nơi này sáng rõ so những địa phương khác nóng bức, nhưng càng thêm lửa nóng hay là Diễm Nương. Hai người triền miên hồi lâu mới tiến vào thần hồn cộng minh. Mở mắt ra, hai người ôm nhau đứng ở một mảnh tươi đẹp trong biển hoa. Đóa hoa diễm lệ, liền cành lá cũng hiện ra màu đỏ, đúng như nhiệt tình như lửa diễm lương. Biển hoa chính giữa đứng sừng sững lấy một cây cao 10 trượng đại thụ, cành lá đỏ tươi, chóp đỉnh càng là long lánh sáng ngời hồng quang. Sư Minh, nơi này là? Diễm Lương nghi ngờ nhìn bốn phía, trong ánh mắt toát ra vẻ yêu thích. Nơi này là đan điền của ngươi?
Ta.
Đan điền? Diễm Lương hơi khiếp sợ, sau đó nụ cười vui mừng bỏ đầy gò má. Nàng ngồi xổm người xuống, êm ái vuốt ve đóa hoa. Như có cảm giác, khắp biển hoa thổi lên gió nhẹ, hoa tươi nhóm dãy rủa thân thể, thật giống như đang làm chủ người dâng lên xinh đẹp vũ điệu. Vui sướng tâm tình giống vậy chuyển về Diễm Lương, nàng vui vẻ đứng dậy, nào vào chúc thanh lồng ngực. Được rồi, trước làm chính sự.
Chính sự?
Diễm Lương sững sờ chốc lát, liền nhón chân lên, cùng Trúc Thanh ôm hôn lại với nhau. Chiến miên hồi lâu, Trúc Thanh mới nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Chúng ta là tới giúp ngươi trúc cơ. Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ, Diễm Lương cũng là má lúm như hoa. Hai người tới trước đại thụ, cảm giác quen thuộc để cho Diễm Lương đưa tay đặt tại trên cây khô, nhất thời vô số lấm tấm xuất hiện ở trong đầu của nàng. Sư Minh, mới vừa rồi đó là cái gì? Diễm Lương biết, hai người bây giờ thuộc về thần hồn của mình, trong đầu của mình chuyện, Sư Minh cũng đã biết được. Là thân thể của ngươi mà bị. Trúc Thanh giống vậy đưa tay đặt tại trên cây to, giải thích nói, linh căn chi thụ liên tiếp kinh mạch, từ linh căn thu nạp linh khí tổn trữ ở đan điền, thông qua nữa cây to này chạy vào thân thể của ngươi, như vậy ngươi mới có thể thi triển pháp thuật, ngự kiếm phi hành. A, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người cảnh tượng trước mắt biến ảo, đã đứng ở một cái lửa đỏ trong lối đi. Lối đi chiều rộng cao đều 10 trượng, hình như là hình tròn, trên vách tường hiện đầy ngọn lửa trạng hoa văn, có chút sáng rõ, có chút nhạt nhẽo. Sư Minh, đây cũng là kinh mạch của ta sao? Diễm Lương quan sát tỉ mỉ lối đi, đưa tay vuốt ve trên vách tường hoa văn, trong nháy mắt liền có cảm giác ấm áp truyền vào đầu ngón tay. Đối. Trúc Thanh giống vậy đánh giá lối đi, đồng thời ở trong lòng so với. Kinh mạch của mình chiều rộng cao trăm trượng, không có chút nào hoa văn, hơn nữa có chút ấm lãnh. Xem ra càn khôn âm thạch ảnh hưởng cũng không có kết thúc. Bởi vì quen thuộc thần hồn của mình, hắn ý nghĩ cũng không có chuyển cho Diễm Lương. Hai người dắt tay mà đi, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng thấy chuyện, không có chút nào bỏ sót địa in vào đầu. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi, mấy trăm ánh sao xuất hiện ở hai người trước mắt, ánh sao liên kết, mơ hồ có thể thấy được bóng người. Đây cũng là Diễm Lương kinh mạch cùng huyệt vị. Trúc Thanh nghiêm túc nhìn trước mắt cảnh tượng, đồng thời trong đầu cũng ở đây nhanh chóng suy tính. Dĩ nhiên, Diễm Lương cũng nhận được những tin tức này. Một viên trúc cơ đan dược hiệu, cần vận hành lộ tuyến, cần chữa trị bộ vị. Trúc cơ sau hoàn mỹ nhất trạng thái. Trúc cơ đan dược hiệu có thể không đủ, kia. Yeah. Nếu như dung hợp âm dương lực, nên có thể. Biết trước mắt sư huynh như vậy vì chính mình cân nhắc, Diễm Lương trong lòng nhất thời dâng lên dòng nước ấm. Không tự chủ lộ ra si mê nét mặt. Diễm Lương, ta có ý tưởng. Toàn thính sư minh. Trúc Thanh hơi sững sờ chốc lát mới ý thức tới, hai người đang đứng ở thần hồn của mình. Diễm Lương cũng là vui mừng, sư minh bất kể chuyện gì cũng sẽ báo cho, sẽ không chuyên quyền độc đoán. Trở lại thân thể, hai người bèn nhìn nhau cười, như chỗ không người vậy bắt đầu âm dương giao dung. Sáu đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, nặng nề thở dốc, phun ra nuốt vào sương trắng, sáng quắc ánh mắt đều không thể ảnh hưởng đến bên kia lửa nóng. Một lúc lâu sau, Diễm Lương sủi lơ ở Trúc Thanh trong ngực, một viên trong suốt đan dược đã đưa đến mép. Diễm Lương một hớp nuốt vào, cũng mười phần mỹ vị mà nhấm nháp Trúc Thanh ngón tay. Lần nữa tiến vào thần hồn của mình, hai người dắt tay mà đứng nhìn trước mắt ánh sao. Diễm Lương, vận chuyển lộ tuyến nhớ kỹ sao?
Ừm.
Phiền Thái sư Minh giúp ta chữa trị thân thể. Tâm ý tương thông, hai người không nói nữa. Chỉ thấy trong suốt đan dược từ từ hóa thành trong suốt suối nước, thật giống như có thể tẩy chỉ toàn hết thể ô trọc. Lúc này trắng loá như tuyết đám mây phiêu nhiên đi tới, đem suối nước vây kín mít. Không bao lâu, đám mây từ từ trong suốt, từ từ ngưng thật, hóa thành trong suốt đại dương. Trong suốt dịch đấu, mơ hồ tản ra ngũ sắc quang mang. Gợn sóng dâng lên, rồi rít tràn vào ánh sao tròng, nhất thời quang hà sáng ngời, được không rực rỡ. Âm dương lực hùng mạnh ra hai người dự liệu, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Diễm Lương cố gắng khống chế gợn sóng tốc độ, Trúc Thanh thì đem nước biển đổ vào tiến vách tường. Sóng biển trôi đi qua, lối đi phát triển tới 20 trượng, trên vách tường ngọn lửa hoa văn cũng thả ra đỏ ngầu quang hà, rất là rực rỡ. Đem toàn bộ kinh mạch sơ thông, lại đem toàn bộ huyệt vị thắp sáng, trước mắt ánh sao trong nháy mắt nở rộ ra tia sáng chói mắt. Trúc Thanh cùng Diễm Lương cũng không tự chủ che ở ánh mắt. Bên ngoài, hỏa linh khí như rót ngược nước suối điên cuồng tràn vào hai người thân thể, vây xem sáu người nhất thời vui mừng vô cùng. Diễm Lương thành công trúc cơ, kia kế tiếp chính là mình. Chương 107, vóc người nở nang hóa thần đấu. Chương 107, vóc người nở nang hóa thần đấu. Ánh sáng biến mất, Trúc Thanh cùng Diễm Lương để tay xuống cánh tay. Một bộ lửa đỏ thân thể dọi vào hai người tầm mắt, phản phất từ đẹp đẽ hồng ngọc điêu khắc mà thành, mơ hồ có thể thấy được kinh mạch cùng huyệt vị. Sư Minh, đây là thành công không? Diễm Lương hỏi.
Đối.
Lấy linh khí phạt mao tẩy tủy, loại trừ phàm tục khí, từ đó đạt tới siêu phàm cảnh giới. Trúc Thanh cẩn thận quan sát, cũng nhanh chóng xem xét kinh mạch cùng thân thể trạng huống, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Không sai, xác thực thành công trúc cơ, hơn nữa hoàn mỹ không một tì vết. Sư Minh, kỳ thực còn có tì vết.
Nơi nào?
Trúc Thanh lo lắng ngó nhìn, lại bị Diễm Lương phủ chính gò má, cũng nhìn về phía trước ngực của nàng.
Nơi này.
Hắn tự nhiên hiểu Diễm Lương ý tứ. Lên cấp đến trúc cơ kỳ sau, thân thể từ linh khí chủ đạo, cho dù có tay, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền có thể tái sinh. Điều chỉnh thân hình càng là đơn giản cực kỳ. Bất quá, người tu tiên muốn lấy tu hành làm chủ, không thể nhắc lên kèn cửa chi phong. Diễm Lương, thân hình của ngươi đã rất khá, không cần thay đổi.
Thử.
Sư Minh nhìn kia Tâu Nguyễn Nguyễn cùng Tiểu Mị ánh mắt đều là phút lửa, chẳng qua là lớn hơn ta một chút xíu, liền mê hoặc sư Minh ánh mắt. cũng không có nhìn hơn. Thấy Trúc Thanh chột dạ thái độ, Diễm Nương trực tiếp nào vào trong ngực của hắn, phi thường ủy khuất mở miệng, ta nghĩ một mực đợi ở sư huynh bên người, không muốn bởi vì thiếu sót của mình bị sư huynh căm ghét. Ta sẽ không căm ghét ngươi. Lời nói chớp mắt liền tới. Được rồi, bất quá chỉ có thể đổi một chút xíu, không thể quá tham lam, nếu không sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Hắn hay là thỏa hiệp. Diễm Nương vui vẻ dãy rủa gò má, ở trong ngực của hắn làm nũng. Ý niệm hơi động, hai người đã đứng ở một mảnh lửa đỏ bên trong dãy núi, lửa đỏ đóa hoa khắp nơi, mười phần tươi đẹp, mười phần xinh đẹp. Hình ảnh biến đổi, hai người tới một tòa ngàn trượng cự phong trước. Diễm Nương mặt lộ mỉm cười, kéo lại Trúc Thanh cánh tay thẳng bay hướng ngọn núi. Trên ngọn núi giống vậy trải rộng hoa tươi, Diễm Nương tay máy chốc lát, thực tại không tìm được đầu mối, chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Trúc Thanh. Sư Minh nhờ cậy. Mắt phượng nhu tình như nước, mặt mũi quyến rũ mê người. Cho dù là tâm địa sắt đá người cũng sẽ động tâm, huống chi là lòng dạ rất mềm Trúc Thanh. Hắn giơ tay lên, dưới núi đá chảy ra tia nước nhỏ, làm dịu trên ngọn núi hoa cỏ. Không bao lâu, hoa tươi đung đưa, để cao nửa thước thân hình, cả ngọn núi cũng hùng tráng nửa phần. Gặp tình hình này, Diễm Nương dở khóc dở cười, cái này nửa phần ở bên ngoài căn bản không nhìn ra, chỉ có thể tiếp tục cầu thần. Trúc Thanh cũng là bất đắc dĩ, không thể để cho Diễm Nương hài lòng, sợ rằng rất khó đi ra ngoài. Hắn lần nữa giơ tay lên, lần này xông ra chính là đỏ tươi dây mây, che giấu với biển hoa dưới. Suối nước lần nữa xông ra, dây mây trên từ từ dài ra trái cây, đỏ tươi vô cùng, chỉ có quả táo lớn nhỏ. Nhìn hai lần, Diễm Nương đã biết phương pháp, cho dù thất bại, sư minh cũng sẽ bổ túc. Đột nhiên, dây mây nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền cao hơn đóa hoa, từng viên đỏ tươi trái cây treo trên đó, trải rộng cả ngọn núi. Diễm Nương chờ chút, thanh âm hơi lộ ra vội vàng. Nhưng dây mây vẫn còn ở trưởng thành, rất nhanh liền có một người cao, trái cây cũng từ từ thành thục, có đầu lâu lớn nhỏ, treo ở dây mây bên trên lảo đảo muốn ngã. Chờ một chút. Trúc Thanh bắt được Diễm Nương tay, có chút dùng sức, Diễm Nương cũng biết sắp xỉ, liền dừng lại làm phép. Trúc Thanh mặt mũi hơi giận, nhưng không có mở miệng trách cứ. Cho dù tức giận, cũng không thể nói ra đả thương người. Đây là sư tỷ dạy bảo, ngươi quá gấp, không có chú ý thăng bằng. Nghe nói như thế, Diễm Nương càng là tâm hoa nộ phóng, trực tiếp lao vào Trúc Thanh trong ngực. Làm phiên sư minh bổ túc. Tốt, Trúc Thanh giơ tay lên, suối nước xuống ra, tiếp tục đổ vào dây mây cùng hoa tươi. Nguyên bản phân bố không đều dây mây trải rộng cả ngọn núi, lớn nhỏ không đều trái cây toàn bộ thành thụ, ẩn nút với dây mây dưới hoa tươi cũng toát ra đầu. Trong khoảnh khắc, cả ngọn núi tươi đẹp vô cùng, tràn đầy thành thụ khí tức. Diễm Nương nụ cười tràn ra gò má, lại chỉ hướng xa xa một ngọn núi khác. Trúc Thanh bất đắc dĩ, ô mỹ nhân trong ngực đội ba đi. Ngay sau đó là nở nang mênh mông vũ đất, còn có thu hẹp rộng rãi bình nguyên. Bên ngoài, sáu đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, nhưng thủy chung không thấy hai người tỉnh lại. Trúc Cơ chỉ dùng một canh giờ, sau lại dùng ba canh giờ. Lý Thanh Y thì nói, các ngươi nhìn, Diễm Nương thân hình có phải hay không thay đổi? Cần Vũ chỉ Diễm Nương. Ừm, giống như càng đầy đặn, cũng càng bền lên. Thiến Nương nói, chẳng lẽ? Lúc này, hai người mở mắt ra, Diễm Nương đầy mặt vui vẻ cùng Trúc Thanh đan vào với nhau. Vân vân. Chỉ thấy sáu người không cố kỵ chút nào đi ra. Các ngươi cũng không nóng nảy ngày này. Trong thanh âm tràn đầy tức giận. Muội muội, Trúc Cơ ưu tiên, sau chủ nhân còn phải luyện chế đan dược, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hầu hạ Tả Hưu. Tâu Nguyễn Nguyên tươi cười rạng rỡ, cho dù ai cũng sẽ không đánh người mà tươi cười. Diễm Nương trong mắt hơi đổi, trong nháy mắt hiểu lời ngoài ý, liền gật đầu đáp ứng, cùng nổi lên thân biểu diễn vóc người của mình. Nở nang núi tuyết tràn đầy thành thục mùi vị, con bệnh hai mông càng thêm đầy đặn, mềm mại eo liếu càng thêm mảnh khảnh, mặc dù có chút không nhiều điều, nhưng sắc thực xinh đẹp tuyệt trần. Tâu Nguyên Nguyên mấy người nhìn ở trong mắt, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt ở trong lòng, cùng tiến lên trước đem Trúc Thanh kéo, tiến về chỗ tiếp theo pháp trận. Ba ngày sau, trên sơn cốc xuất hiện lần nữa năm màu áng mây. Mặc dù không kịp lần trước khí thế bằng bạc, nhưng cũng hấp dẫn Liệt Dương Tông tu sĩ chú ý, sau đó trắng như tuyết linh trụ chút xuống, lần nữa nhấc lên một trận sóng khí. Ở Diễm Nương bảy người sau, Dương Mạn Mạn cũng hoàn mỹ trúc cơ. Các nàng gặp nhau không có chút nào bình cảnh địa lên cấp đến trúc cơ kỳ viên mãn, cũng đánh vào kết đăng kỳ. Liệt Dương Tông cao nhất gác lửng bên trên, Viêm Dương lão tổ, Liệt Dương lão tổ song song mà đứng. Phía sau bọn họ, Dương Húc cùng thiếu nữ cung kính chờ chỉ thị. Ha ha ha. Một vị nét mặt ôn hòa, thân hình hơi mập nam tử từ đằng xa chạy nhanh đến. Mạnh sư minh, Dương sư đệ. Hơi mập nam tử đi tới gác lửng lập tức hướng Viêm Dương lão tổ không người chắp tay. Ừm. Viêm Dương lão tổ ghé mắt, khẽ gật đầu. Hơi mập nam tử lại chuyển hướng Liệt Dương lão tổ, giống vậy không mình hành lễ. Liệt Dương lão tổ chắp tay đáp lễ, nhưng thân hình không nhúc nhích. Gặp tình hình này, hơi mập nam tử cũng không lộ ra chút xíu không vui, thật nhỏ ánh mắt híp mắt ở chung một chỗ, càng lộ vẻ ôn hòa. Sau lưng Dương Húc cùng thiếu nữ đội vàng chắp tay. Bái kiến Điệu Nham lão tổ. Được được được. Nam tử khoát tay một cái, trên mặt vẫn vậy treo mỉm cười. Người này người mặc màu vàng nhà táo bảo, sau lưng tung bay to lớn Liệt Dương hai chữ, hắn chính là Liệt Dương Tông bốn vị hóa thần kỳ lão tổ một trong Điệu Nham lão tổ. Ú. Các ngươi đều ở đây nha. Một đạo lanh lảnh thanh âm làm lóng lánh kim quang từ đằng xa mà tới, trong thời gian ngắn liền đứng ở trước mắt mọi người. Dương Húc hai người mong muốn không mình hành lễ, trực tiếp bị hai đạo ánh mắt sắc bén ngăn cản. Hầu sư Minh xuất quan, sư đệ chúc mừng cho ngươi. Điệu Nham lão tổ vẫn là cười ha hả hành lễ. Hay là hoàng sư đệ có lễ phép. Kim quang thu liễm, một vị diện trắng như ngọc thư sinh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tư thế ưu nhã, bị cười ôn hòa. Chẳng qua là một thân trường bào màu vàng nóng hơi lộ ra sốc nổi. Người này cũng là Liệt Dương Tông bốn vị hóa thần kỳ lão tổ một trong, Kim Dương lão tổ. Sư Minh chuyện này, ban đầu không phải tông môn cứu, sư đệ đã sớm phơi thây hoang dã. bây giờ chỉ muốn vì tông môn.
Được rồi, những thứ kia chuyện xưa sửa chuyện cũng không cần để.
Đúng.
Kim Dương lão tổ câu chuyện chuyển một cái, trực tiếp hỏi hướng Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ.
Trấn Sơn, Trung Hưng, mới vừa rồi thiên tượng nhìn thế nào?
Viêm Dương lão tổ mặt lộ trên ai, nhưng nhớ đến tiểu bối tại chỗ vẫn có chỗ đáp lại.
Mới vừa rồi là ngũ hành hợp nhất thiên tượng, không có gì đặc biệt.
Sát thực a.
Thời này, còn có luyện khí kỳ tiểu bối tu luyện ngũ hành công pháp, thật khó được.
Lời này vừa nói ra, Dương Húc cùng thiếu nữ sững sờ tại chỗ.
Luyện khí kỳ? Người nọ không phải nguyên anh hậu kỳ sao?
Sau đó, hắn liền nghĩ tới hai vị lão tổ vậy.
Lý Viêm Phọ tên đừng lại hướng những người khác nói tới.
Chẳng lẽ hai vị lão tổ ngay từ đầu liền biết được hết thảy?
Nghĩ đến đây, trán của hắn đổ mồ hôi hột.
Trung Hưng à, ngươi đối với trận pháp quen, ta nhìn Ngũ Hành Sơn cốc pháp trận rất là kỳ lạ, còn giống như có thể dẫn động liệt dương, chẳng sao lực, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra?
Nên là đối phương đem thiên tinh trận cùng địa linh trận dung hợp lại cùng nhau.
Liệt Dương lão tổ đơn giản trả lời, nhưng trên mặt mũi cũng hiện lộ ra chán ghét.
Ai u, thật là trận pháp kỳ tài,
nên bắt được tông môn, thật tốt lợi dụng.
Hầu An Thái,
nơi này là Liệt Dương Tông, không phải ổ thổ phỉ.
Viêm Dương lão tổ nổi khủng xuất khẩu, nhưng đối phương không thèm để ý chút nào.
Ta nhìn nơi đó buổi tối ánh sao sáng ngời, nhất định có thật nhiều nữ tu.
Trung Dung à, ngươi tu luyện?
Lời của hắn chưa xong, trực tiếp bị một đạo lạnh như băng ánh mắt cắt đứt.
Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay.
Lời nói lạnh băng cực kỳ, phản phất tiến vào 10,000 năm hầm băng.
Địa Nham lão tổ đi tới Kim Dương lão tổ bên người, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn.
Ai u, hai tử trưởng thành, làm ca ca đã vô dụng đi.
Bỏ xuống một câu nói, Kim Dương lão tổ liền ngậm miệng lại.
Dương Húc.
Viêm Dương lão tổ kêu gọi trực tiếp đánh thức trong lúc kinh ngạc Dương Húc.
Đệ tử ở.
Một cái đẹp đẽ hộp ngọc phiêu nhiên rơi vào trong tay của hắn.
Trong này là thượng phẩm ngũ hành ngọc, ngươi đi cùng nơi đó đạo hữu thương nghị, dùng cái này thay cho pháp trận, hoặc là đem hiện tại pháp trận lưu lại là được.
Là.
Dương Húc cao giọng đáp lại.
Chúng ta Liệt Dương Tông là truyền thừa mấy chục vạn năm danh môn chính phái, muốn nghiêm với kỷ luật mới có thể trở thành tu tiên giới trụ cột.
Dứt lời, Viêm Dương lão tổ liền nhẹ lướt đi.
Liệt Dương lão tổ nhìn về phía Dương Húc hai người hiểu, cân sau người rời đi nơi đây.
Địa Nham lão tổ hướng Kim Dương lão tổ hành lễ, cũng rời đi.
Ai nha, tiểu hài tử bây giờ thật đúng là bướng bỉnh, bất quá.
Xích Viêm kiếm tông, không biết lao ra hỏa kia chết chưa.
Chương 108, giúp người kết đan sóng gió lên chương 108, giúp người kết đan sóng gió lên đối.
Chính là như vậy.
Đa tại chủ nhân chỉ điểm.
Trúc Thanh cùng Ứng Dĩnh bốn tay chồng lên nhau, trung quanh màu vàng vàng cùng màu vàng đất giọt nước chạy nhanh đến, tụ tập ở hai người lòng bàn tay.
Không bao lâu, một đoàn quả đấm lớn nhỏ song sắt chất lỏng liền xuất hiện ở trước mắt.
Chủ nhân như vậy có thể sao?
Ứng Dĩnh hỏi.
Còn không được.
Theo suy đoán của ta, ngươi chân nguyên còn có rất nhiều, hơn nữa tối hôm qua âm dương lực, nội đan còn có thể lớn hơn chút nữa.
Là, toàn tính chủ nhân.
Ứng Dĩnh sắc mặt chiều hồng.
Vì giúp mình ngưng kết nội đan, chủ nhân vất vả một đêm.
Hơn nữa, những thứ kia lời ngon tiếng ngọt thật là làm cho người ta say mê.
Không lâu sau đó, một cái sọ đầu lớn nhỏ nước đoàn liền ngưng kết thành hình.
Tốt, ngay tại lúc này.
Dứt tiếng, bốn con bàn tay đặt tại thủy cầu trên, chỉ thấy thủy cầu từ từ ngưng thật, cũng hơi thu nhỏ lại.
Rất nhanh một cái song sắc tinh cầu liền xuất hiện ở hai người trong tay.
Chủ nhân, ta nội đan là cái gì tu vi?
Ứng Dĩnh mừng rỡ đặt câu hỏi.
Nàng theo sư minh, sư tỷ trong miệng biết được, vừa mới bắt đầu ngưng kết nội đan có quả đấm lớn nhỏ đã coi như là cực phẩm, hơn nữa phần lớn chưa đọc lại.
Nên tính là kết đan kỳ viên mãn đi.
Có thật không?
Ứng Dĩnh đầy mặt hưng phấn, nhưng Trúc Thanh hay là dặn dò, mặc dù nội đan coi như không tệ, nhưng tu hành không thể rơi xuống, tiếp tục tu hành, nội đan còn có thể lớn mạnh.
Hơn nữa, Trúc Thanh tiếp tục nói, nhục thể của ngươi chưa rèn luyện, còn lâu mới có thể phát huy ra kết đan kỳ viên mãn thực lực, nếu như gặp phải cường địch không thể miễn cưỡng, phải kịp thời chạy trốn.
Biết.
Chủ nhân vậy, ta cũng ghi nhớ trong lòng trong.
Thấy được đối phương nụ cười vui mừng, Trúc Thanh cũng không dài dòng nữa.
Ứng Dĩnh là kim thổ song linh căn, tư chất rất tốt, thể chất cũng thích hợp võ tu hoặc là thể tu. Chỉ tiếp Kim Dương Bảo Điện chỉ có thể nam tử tu luyện, Địa Nham Bảo Điện chú trọng phòng ngự, cùng Ứng Dĩnh tâm tính không hợp.
Vì vậy, nàng không có thể chọn làm đệ tử thân truyền, cuối cùng chỉ có thể trở thành thí chốt.
Bất quá,
chủ nhân truyền thụ kim cương thối thể quyết cùng truy nguyệt thương ta hơi có không hiểu, có thể hay không xin chủ nhân chỉ điểm?
Xinh đẹp anh vũ nữ tu lộ ra thẹn thùng vẻ mặt, xác thực có một phen đặc biệt phong tình.
Tốt.
Bất quá, tiểu mỹ bên kia làm sao bây giờ?
Nàng còn sớm lắm, chủ nhân trước dạy ta thuận tiện.
Mấy ngày sau, trong linh tuyển hồ,
tiểu mỹ cùng một đám trúc cơ kỳ nữ tu vòng quanh ở Trúc Thanh bên người.
Các nàng sắc mặt mặt hồng hào, lồng ngực phập phồng, quần quần hơi nóng ở trên da bay lên.
Chủ nhân, sư tỷ cũng kết đan, các nàng cũng đều lên cấp, chỉ có ta vẫn còn ở tại chỗ.
Tiểu mỹ đầy mặt ủy khuất nói,
ta một mực ghi ở trong lòng, mấy ngày nay một mực tại giúp ngươi tăng cao tu vi, bây giờ đã có thể lên cấp.
Nguyên lai chủ nhân là đang giúp ta tăng cao tu vi, ta còn tưởng rằng là chủ nhân sợ thích đâu.
Trúc Thanh bừng bừng lửa giận, ôm trầm tiểu mỹ liền bắt đầu trừng phạt.
Mấy ngày trước, Dương Húc đưa tới một khối rơi hành ngọc,
đã có bảo bối đưa tới cửa, Trúc Thanh tự nhiên nhận lấy.
Hắn đem trận pháp đồ cùng trong đó yếu điểm toàn bộ nộp ra, cũng bảo đảm bên trong sơn cốc trận pháp cũng sẽ lưu lại.
Vẹn vẹn chỉ là trực giác, hắn cho là Dương Húc đã biết thân phận của mình,
nơi này đã không thể ở lâu.
Ngũ hành ngọc giao cho Bạch Liên, để lại cho bản thân cũng không có quá lớn chỗ dùng. Dương Mạn Mạn mới vừa trúc cơ, tu vi tăng trưởng quá nhanh sẽ tổn thương căn cơ.
Ở Tiêu Mị thành công kết đan sau, Trúc Thanh liền bắt đầu nghiên chế đan dược. Trải qua kiểm tra, lợi dụng pháp trận trúc cơ nữ tu phần lớn tồn tại tí vết, hắn liền muốn dùng đan dược chữa trị. Còn có chính là kết đan kỳ tôi thể đan dược. Tương Dĩnh cùng Tiểu Mị nội đan đều có kết đan kỳ viên mãn phẩm cấp, nhưng thân thể năng lực chưa đủ, ảnh hưởng thực lực. Trúc cơ kỳ đan dược, dưỡng nguyên đan, trúc nguyên đan, trị liệu đan dược, phục nguyên đan, còn có tẩy tùy đan. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, tay cầm bút lông trên giấy tô tô vẽ vẽ. Diễm Lương đám người ở một bên hầu hạ, Tương Dĩnh cùng Tiểu Mị cũng ở đây. Ngược lại nội đan đã thành, không kém mấy ngày này tu luyện. Chỉ cần tôi thể thành công, liền có thể có thực lực mạnh hơn. Nếu như chỉ dựa vào tu luyện sợ rằng còn phải dùng tới thời gian 10 năm. Nhưng nếu như là chủ nhân đan dược, sau một khắc liền có khả năng đến viên mãn. Trong mấy người, Tô Nguyên Nguyên nhất được sủng ái, nàng nguyên bản 25-26 mặt mũi, chút cơ sau, khôi phục lại 21-22, vóc người cũng là càng thêm phong vận. "Nguyên Nguyên, giúp ta đem những này dược liệu tìm đến." "Là, chủ nhân." Nhận lấy toa thuốc, Tô Nguyên Nguyên trực tiếp ngồi ở Trúc Thanh bên người. Những người khác mặc dù ngao ước, nhưng làm sao bản thân liền thảo dược năm cũng phân biệt không ra. Mấy ngày sau, Trúc Thanh luyện chế được mấy bình linh dịch. Sau đó chính là quan sát dược hiệu. "Ta tới." Nói chuyện chính là một vị 28-29 người đàn bà, tên là Lý Thông Thông. Nàng vốn là Sơn Thủy trấn Lý gia nữ đầu bếp, hơn 30 tuổi mới bắt đầu tu hành, chỉ mấy tháng liền trúc cơ thành công, sắp thực sợ ngây người lắm người. "Tốt, nhớ nếu như khó chịu phải kịp thời nói ra, ta sẽ kịp thời thi cứu." Thấy được gương mặt tuấn mỹ nổi lên hiện ra vẻ mặt lo lắng, người đàn bà trực tiếp uống một hơi cạn sạch. "Có thể xảy ra chuyện mới là tốt nhất." Chỉ thấy xương trắng bay lên, nóng bỏng mồ hôi hột từ trên người của nàng chảy xuống. Đồng thời khí tức của nàng cũng ở đây từ từ kéo lên, đến một cái cực điểm sau, dừng lại chốc lát, lần nữa kéo lên cao. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới sau, khí tức của nàng mới chậm rãi dừng lại. "Không phải đâu, cái này trúc cơ hậu kỳ, ta cùng sư tỷ dùng 30 năm mới tu luyện đến." Tiêu Mị nói. "Người ta là 3 tháng, trên lệch sát thực lớn." Cần Vũ nói. "Đều là Lý gia xuất thân, nàng tự nhiên giúp đỡ người mình. Lên cấp nhanh hơn, không thấy được là chuyện tốt." Tiêu Mị cũng khâm phục. "Ít nhất so lãng phí 30 năm tốt hơn, hơn nữa còn không phải hoàn bích chi thân." "Sử tử ghê gớm a." "Không có, chủ nhân thích mới là tốt nhất." Mấy người cai va giữa, Trúc Thanh đã đem Lý Thông Thông kéo vào trong ngực cẩn thận kiểm tra. Kinh mạch rộng rãi, đan điền thâm hậu, trúc cơ lúc tỉ vết toàn bộ được chữa trị. Trúc Thanh thở phào nhẹ nhõm, mới quan sát tỉ mỉ trước mắt người đàn bà, 25-26 tướng mạo, phong vận đầy đặn vóc người, mặc dù chưa nói tới xinh đẹp, nhưng loại này bình bình thường thường đẹp thật để cho người an tâm. "Nghe nói chủ nhân có thể biến đổi thân hình, không biết có thể hay không thay đổi mặt mũi?" Lý Thông Thông thẹn thùng hỏi. "Ta cảm thấy ngươi tướng mạo rất để cho người an tâm." Hắn còn chưa nói hết, đối phương hốc mắt đã bắt đầu ửng hồng. "Tốt, ta giúp ngươi." Thấy Trúc Thanh đồng ý, nàng trực tiếp lộ ra nụ cười sảng lạ. Có chút nam nhân sợ hãi nước mắt của nữ nhân, chủ nhân càng là người xuất sắc. Đây đã là bí mật mọi người đều biết. Chợt thanh âm huyên náo truyền tới, hai người nhất để nhìn, chỉ thấy Kiều Mị cùng Cần Vũ đã đánh nhau ở cùng nhau. Trúc Thanh vội vàng tiến lên đem hai người kéo ra, cũng hỏi thăm nguyên do. "Chủ nhân càng..." Cần Vũ miệng bị tiếng nương che, nửa câu sau không có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đó là không thể nói vậy. Chủ nhân thích nhất dĩ nhiên là Bạch Liên, các nàng chẳng qua là tiện tay cứu, căn bản không thể so sánh khá. Trúc Thanh tự nhiên cũng hiểu, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng. "Ta không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, đã các ngươi gọi ta là chủ nhân, ta tự sẽ che chở các ngươi." Cần Vũ trực tiếp nhào vào lồng ngực của hắn, những người khác cũng nhân cơ hội sẽ tới. Trăng sáng treo cao ngân huy hạ, nước gợn trong vắt hơi nóng lên. Sau, Trúc Thanh đem linh dịch cải lương, chỉ có thể lên cấp một tầng. Kết đan kỳ tôi thể đàn cũng luyện chế thành công, Ưng Dĩnh cùng Tiểu Mị sau khi phục dụng, cũng lên cấp một tầng. Nhưng Trúc Thanh vẫn vậy dặn dò, không thể rơi xuống tu hành. Chương 109, sóng ngầm mãnh liệt sóng gió lên chương 109, sóng ngầm mãnh liệt sóng gió lên cũng không lâu lắm. Trúc Thanh mang theo đám người lặng lẽ rời đi ngũ hành sơn cốc. Rời đi rất xa sau, hắn mới phát ra đưa tin phủ thông báo Dương Húc. Một chiếc 200 trượng một màu vàng thuyền bay ở sơn giá bên trên chậm chạp chạy. Đây là từ Dương gia thu hoạch thuyền bay, dạng thức bình thường, tốc độ cũng không nhanh, nhưng phòng ngự rất tốt. Dù sao cũng là vận chuyển thương phẩm thuyền bay, an toàn làm chủ, dễ hiểu. Thuyền bay bên trên là tầng 5 gác lửng, phía trên 3 tầng vì phòng trọ, hơn 50 giữa, mỗi cái căn phòng cũng rất xa hoa. Hạ 2 tầng vì kho hàng, chung 10 gian phòng lớn, cửa hàng chăn nệm chính là giường chung. Bên trong khoang thuyền phân 3 tầng, đồng dạng là kho hàng, đã bị nữ tu nhóm trên giường chăn nệm. Một nhóm 419 người, luyện khí kỳ 33 người, đa số luyện khí 5-6 tầng, trúc cơ kỳ 384 người, đa số trúc cơ trung kỳ, kết đan kỳ trung kỳ 2 người. Nếu như đặt ở xa xôi địa khu, cái này đã có thể thành lập tông môn. Trong một cái phòng, Y cùng Tiểu Tiểu ngủ ở trên giường, các nàng hai người tuổi tác tương cận, đã là bạn tốt. Trên ghế dài, Tô Nguyễn Nguyễn cùng Lý Tiểu Yến giúp vào Trúc Thanh trong lực. Hôm nay hắn cùng Y chơi đùa hồi lâu, mới dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Nếu như có cơ hội, có thể mang nàng đi gặp một chút Tuấn Vũ, Tuấn Giật bọn họ. Từ tuổi tác bên trên nói, nàng chính là tỷ tỷ. "Chủ nhân, tối nay..." Tô Nguyễn Nguyễn hỏi. "Không được, tối nay thay mặt ở chỗ này. Nếu như Y thì tỉnh không thấy được ta, sẽ nói phụ thân là cái tên lường gạt, ta cũng không muốn bị nữ nhi căm ghét." Nghe nói như thế, Tô Nguyễn Nguyễn cùng Lý Tiểu Yến cũng mặt lộ vui sướng. Trúc Thanh lấy ra chiến lợi phẩm, Liệt Dương Bảo Điện, Kim Dương Bảo Điện, Viêm Dương Bảo Điện, Thủy Nguyệt Bảo Điện, Một Nguyễn Bảo Điện, Địa Nham Bảo Điện. Mặc dù chỉ có nửa bộ, nhưng cũng là giá trị phi phàm. Kỳ thực những công pháp này hắn đã nghiên cứu qua, nòng cốt hay là Liệt Dương Bảo Điện. Kim Dương Bảo Điện cùng Viêm Dương Bảo Điện là đem tự thân nguyên dương lực dung nhập vào ngũ hành,
có thể khiến công pháp càng khế hợp bản thân. Nhưng nếu như tự thân nguyên dương bị tổn thương, uy lực cũng sẽ giảm nhiều. Thủy Nguyệt Bảo Điện thì ngược lại, nó là đem nữ tử nguyên âm dung nhập vào thủy hành công pháp. Giống vậy, nếu như nữ tử thất thân, gặp nhau tổn thất một nửa công lực. Một Huyễn Bảo Điện thời là lợi dụng hoa cỏ lực chế tạo ảo thuật, trong đó cũng có ảo trận. Địa Nham Bảo Điện chú trọng hơn phòng ngự cùng nhục thể tái sinh, thuộc về thể tu phạm chủ. Vậy mà đây hết thảy toàn bộ nguyên bởi Liệt Dương Bảo Điện. Chiếu ánh trăng, Trúc Thanh cẩn thận lật xem công pháp, cũng ở một bên trên tờ giấy viết. Tâu Nguyễn Nguyễn cùng Lý Tiểu Yến hai tay chống cằm si mê xem hắn. Trên giường hẹp hai thiếu nữ hơi mở mắt ra, thấy được tình cảnh như thế lắc đầu một cái, lần nữa đi ngủ. Mấy ngày sau, thuyền bay dừng sát ở một tòa thành trấn bên cạnh. Thấy mấy trăm vị trúc cơ kỳ tu sĩ đến, canh gác luyện khí kỳ tu sĩ không dám ngăn trở, nhưng Trúc Thanh vẫn lễ phép địa chi thanh toán vào thành chi phí. Đi tới bên trong thành, mọi người nhất thời thất vọng. Theo Tâu Nguyễn Nguyễn giới thiệu, nơi này là cùng Tứ Hỏa trấn tương tự, chỉ có tu sĩ ở, các loại vật phẩm đầy đủ hết, thậm chí so Tứ Hỏa trấn tăng thêm một bậc. Nhưng một nhà trong cửa hàng, Trúc Thanh mua linh quả cùng linh lúa, cũng hướng trưởng quỹ nghe ngóng. Đạo Hữu, chúng ta nghe nói nơi đây có thượng hạng linh dược, nhưng vì sao tiệm thuốc đã đóng cửa? Đạo Hữu còn không biết sao? Hơn 30 tuổi văn nhã nam tử hướng Trúc Thanh giải thích, đông chu lớn nhất thương hội là Thiên Thông Thương Hội, nói vậy Đạo Hữu là biết được. Tự nhiên, há chỉ là đông chu, Nam Hải lớn nhất thương hội cũng là Thiên Thông Thương Hội. Thiên Thông Thương Hội ở phía Bắc Phi Bộc lĩnh cử hành tạm thời buổi đấu giá, bên trong thành thương gia tất cả đều chạy đi bên kia. Nam tử cười ha ha, mang theo hãy này nói, bổn điếm cực phẩm cùng thượng phẩm linh lúa, linh quả cũng bắt được bên kia bán, xin lỗi Đạo Hữu. Không sao, Đạo Hữu là thương gia, theo đuổi tốt nhất lợi ích cũng là tu hành chi đạo. Đạo Hữu đại độ, nơi này có một phần bản đồ liền tặng cho Đạo Hữu. Đa tạ. Rời đi cửa hàng, những người khác cũng đem thành trấn bên trong vẫn còn ở mở cửa hàng cũng đi dạo một lần. Cùng cửa hàng này vậy, giá trị tương đối cao vật phẩm cũng lấy được buổi đấu giá bên kia. Đám người cũng không dừng lại nữa, trực tiếp trở về thuyền bay, hướng bắt chạy. Nơi nào đó núi non trùng điệp trong sơn cốc, có một mảnh hồ ao. Hồ ao dài ngàn trượng, chiều rộng 400 trượng, là 10 phần quy chỉnh hình bầu dục. Mặt hồ dị thường bình tĩnh, không có một tia rung động. Một con chim bay dừng rơi trên đó, trong nháy mắt liền bị một cái nước xoáy nuốt mất. Lần nữa mở mắt ra, chim bay trong mắt ánh xạ ra kiểu khác phong cảnh. Cũ rách không chịu nổi chấn nhỏ, lều bạt xây dựng nhà cửa. Chỉ có chấn nhỏ sau cung điện cực kỳ tinh xảo. Cung điện dài 500 trượng, cao 200 trượng, toàn thân đen nhánh, tinh xảo khô lâu điêu khắc khắc dấu trên đó, sinh linh sống động phảng phất vật còn sống. Cung điện bên trong đại sảnh, một vị nét mặt trắng trẻo nam tử ngồi trên chủ vị, một thân áo bào đen có thêu màu đỏ núi sông hoa văn. Hai bên cắt chạm một người, tinh khiết áo bào đen, chỉ và táo chỗ vẽ có màu đỏ máu đơn đôi nét chữ. Huyết Anh Đan lại bán cho ta mấy viên. Nói chuyện chính là một kẻ áo bào trắng nam tử, mang trên mặt mặt nạ, nơi ống tay áo có thêu Trưởng Phong hai chữ. Chân nhân, ngươi biết quy củ của chúng ta chỉ lấy người, không thu linh thạch. Lần trước không phải 1 triệu linh thạch sao? Vì sao đột nhiên trở quẻ? Đơn chữ hộ vệ mặt lộ trâm trọng, rộng mở giọng nói, chúng ta chưa từng có nói qua, lần này còn thu linh thạch. Trắng trẻo nam tử nhẹ nhàng vỗ tay, đối với thủ hạ cách làm cực kỳ hài lòng. Chân nhân, ngài bây giờ đã là nguyên anh kỳ, từ tông môn trộm tới mấy cái kim đan kỳ sẽ không có vấn đề gì đi. Các ngươi cũng biết, nếu như bị đại sư minh biết ta sẽ bị giết chết. Áo bào trắng nam tử hoảng hốt giải thích, dùng cả tay chân bày tỏ bản thân khó xử. Làm sao bắt người? Ta bất kể, ít nhất 5 cái kim đan kỳ, nếu không không bàn nữa. Trắng trẻo nam tử hiện lộ ra phiền não. Các ngươi quá đáng. Thanh âm sen lẫn phẫn nộ, đồng thời áo bào trắng nam tử khí tức đột nhiên tăng vọt. Thấy vậy, đối diện ba người không những không hoảng hốt, ngược lại cất tiếng cười to. Áo bào trắng nam tử mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là giơ tay lên. Sau một khắc, trong cơ thể hắn pháp lực ngưng trệ, bản thân cũng bị cự lực áp đảo ngồi trên mặt đất. Khó khăn ngẩng đầu lên, lại thấy ba người thu liễm nụ cười, chủ tọa trắng trẻo nam tử một tay ép xuống, hình như là hắn đồng phục bản thân. Chân nhân, ngươi cho là không có nguyên anh kỳ trưởng lão, chúng ta Huyết Thiên giáo vật liền có thể mặc cho ngươi cướp. Trắng trẻo nam tử mặt lộ trâm trọng, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi. Lần này vô lễ thì thôi. Bất quá, cùng ngươi đồng hành nữ tu muốn lưu lại. Không được, các nàng là sư muội người, sẽ bị phát hiện. Cái kia Thanh Mai Lan tiên tử cùng nhau đưa tới đi. Còn có, chân nhân nhớ đem áo bào đổi, như sợ người khác không biết ngươi là trưởng phong môn. Trắng trẻo nam tử giơ tay lên, áo bào trắng nam tử cảm giác được cự lực biến mất, mới chậm rãi đứng lên. Bọn ta chân nhân 1 tháng, này nguyệt không đến, chúng ta lại không liên hệ. Sau đó có chân nhân người quen đến thăm, còn mời chân nhân từ cửa hông rời đi đi. Xem áo bào trắng nam rời đi, ba người không khỏi cười ha ha, thiếu chủ, ngài cái này thật đúng là có mô hình có dạng, hoàn toàn đem người hù dọa. Thiếu chủ, chúng ta thế nhưng là trộm đi ra, thật còn phải lại đợi tháng 1. Không cần lo lắng, ta cầm bên trong giáo trí bảo thiên kính ông bô cùng lao tổ như thế nào không biết. Bọn họ chẳng qua là muốn nhìn một chút thành quả. Nếu quả thật có người dám đánh tới, thiên kính cũng có thể chống đỡ bên trên mấy tháng. Hơn nữa, trắng trẻo nam tử mặt lộ đủ cười, kia hai nhà sẽ phải đến rồi, lại có thể nào bỏ dở nửa chừng đâu. Lời tuy như vậy, đôi chữ hộ vệ hay là lo âu. Được rồi, chứ người quen, kim đan kỳ trở lên cũng không cần bỏ vào đến. Là chương 110, thác nước hùng vĩ hiểm vào thành. Chương 110, thác nước hùng vĩ hiểm vào thành. Gió mát nhẹ nhẹ, đường dài đằng đẵng. Trải qua 3 ngày phi hành, đám người rốt cuộc đi tới Phi Bộc Lĩnh. Phi Bộc Lĩnh nhân một cái bay thẳng xuống thác nước mà được đặt tên 5,000 trượng ngọn núi, còn có bọt nước ánh xạ quang hà, cho dù ở người phàm thành trấn cũng có thể thấy được. Trúc Thanh cầm trên tay bản đồ hơi lộ ra bất đắc dĩ. Có loại này hùng vĩ cảnh tượng làm chỉ dẫn, còn cần bản đồ sao? Bay tới phụ cận, tất cả mọi người đều bị như vậy kỳ cảnh rung động đến. Nước mắt hoa, nương theo lấy gió nhẹ hướng mặt thổi tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hùng vĩ dưới thác nước, hiện ra một mảnh vàng óng ánh quang hà, rất là chói mắt. Bọn họ hay là thích lóe mù ánh mắt của người khác. Hùng vĩ tiếng thác nước trong, Trúc Thanh tự lẩm bẩm lộ ra không đáng nhắc đến, nhưng tới phụ cận Tô Nguyễn Nguyễn, Ưng Dĩnh hai người lại nghe rõ ràng. Chủ nhân tiếp xúc qua Thiên Thông Thương hội sao? Tô Nguyễn Nguyễn hỏi. Coi là vậy đi, ta đi qua chính là chợ đen.
Chợ đen?
Tô Nguyễn Nguyễn cùng Ưng Dĩnh nhìn nhau một cái. Kỳ thực các nàng đối với Thiên Thông Thương hội chuyện cũng không hiểu nhiều lắm.
Đúng, chủ nhân mời nhận lấy.
Ưng Dĩnh đưa tới một cái lệnh bài, bình thường bạch bằng gỗ làm, ngay mặt khắc dấu có Liệt Dương Tông phía sau thời là Lưu Mê Linh. Đây là Liệt Dương Tông tông môn lệnh bài, để làm gì? Loại này chính quy buổi đấu giá, sẽ đối với người đâu tiến hành ghi danh, chính quy tông môn, ma tông, tán tu đãi ngộ đều có bất đồng, ta cùng Tiểu Mị vì mọi người chuẩn bị thân phận, là Liệt Dương Tông ngoại môn đệ tử. Chủ nhân chính là chiến lợi phẩm. Ưng Dĩnh chậm rãi giải thích, phía sau của nàng, Tiểu Mị mấy người đang phân phát lệnh bài. Trúc Thanh đưa qua lệnh bài, thuận tay đem Ưng Dĩnh kéo vào trong ngực, thật là khổ cực các ngươi. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh liền hôn lên nàng tiểu thần, Ưng Dĩnh cũng nhiệt tình nên đón, một vị anh vũ nữ tu nhiệt tình như lửa dáng vẻ, rất là mê người. Bên kia Tô Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng kéo kéo chéo áo của hắn, trong ánh mắt viết đầy khẩn cầu. Trúc Thanh cũng đem nàng kéo vào trong ngực. Lệnh bài sẽ không bị đoán được sao? Ưng Dĩnh rúc vào trong ngực của hắn, thẹn thùng nói, ngoại môn đệ tử lệnh bài rất tốt phòng chế, nội môn đệ tử thì không thể, chủ nhân thân phận cũng có chút đặc thù. A nghe nói như thế Trúc Thanh cũng tới hứng thú. Lưu Nguyên Linh là nguyên anh trưởng lão trực hệ con cháu, tư chất rất tệ, miễn cưỡng trúc cơ, sau phái đi Dương gia làm cung phụng, liền bị chủ nhân tính toán. Nghe được giải thích, Trúc Thanh lần nữa hôn lấy Ưng Dĩnh, công bằng lý do, cũng hôn Tô Nguyễn Nguyễn. Đón Kim Quang đi về phía trước, tất cả mọi người cũng híp mắt lại, còn có rất nhỏ chửi rủa âm thanh. Rất nhanh, Kim Quang nhạt nhẽo, đám người mở mắt ra, một tòa hùng vĩ thành trì dọi vào tầm mắt. Hoa a, tất cả mọi người đi tới thuyền bay ranh giới đánh giá trước mắt thành trì. Thành trì dài rộng đều có hơn 10 trượng, xây dựng lưng vào núi, các loại lầu các mọc như rừng. Thành trì trên cùng có một tòa cung điện to lớn, chiếm cứ thành trì 1/3. Nơi đó chính là sàn bán đấu giá. Chủ nhân, Ưng Dĩnh thanh âm đánh thức vẫn còn ở sững sờ Trúc Thanh. Bên kia, theo ngón tay của nàng nhìn, chỉ thấy hơn 100 người đang xếp thành đội ngũ chờ đợi vào thành. Mới vừa rồi Trúc Thanh đã tra xét, cả tòa thành trì có trận pháp bảo vệ, hơn nữa 10 phần tinh diệu, cùng vị kia trận pháp đại sư thủ pháp cực kỳ tương tự. Nếu như muốn vào thành, chỉ có thể thông qua cửa vào. Nghĩ tới đây, Trúc Thanh liền cùng đám người nói rõ chuyện nguyên do. Đám người rối rít ngự kiếm lên, tuổi còn nhỏ bị đại nhân ôm lấy, trùng trùng điệp điệp bay xuống phía dưới. Áo trắng như tuyết, hiện đầy nửa bầu trời, rất là hùng vĩ. Trúc Thanh đánh ra pháp quyết đem thuyền bay thu hồi, phi nhanh về phía trước, đi tới Ưng Dĩnh cùng Tiểu Mị sau lưng. Một nhóm hơn 400 người, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là áo trắng mỹ nhân. Hơn nữa, mỗi người cũng có dung nhan tuyệt thế cùng vóc người xinh đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm. Cả chi đội ngũ trong nháy mắt huyên náo lên, ca ngợi lời nói nối liền không dứt. Có gan lớn người tiến lên bắt chuyện, trực tiếp bị hai đạo kết đan kỳ uy thế đẩy lui. Toàn bộ đội ngũ cũng trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Chú ý tới bên này xôn xao, một vị nhắm mắt dưỡng thần nam tử mở mắt ra, hơi quét nhìn, liền cầm lên một cái quyển trục đi tới. Kết đan trung kỳ. Ưng Dĩnh hơi khiếp sợ, bên cạnh Tiểu Mị kéo kéo ống tay áo của nàng. Sư tỷ, chúng ta cũng là kết đan trung kỳ. Lời tuy như vậy, nhưng nàng hai chân hay là không ngừng được địa run lập cập. Xin hỏi đạo hữu, theo học cái nào tông môn? Nam tử thong dong điềm tĩnh, ngược lại đem Ưng Dĩnh cùng Tiểu Mị hù dọa. Liệt Dương Tông. Đang khi nói chuyện, hai nữ đã đưa lên lệnh bài. Lần này mang ngoại môn đệ tử du lịch, trên đường đi qua nơi này, nghe nói Thiên Thông Thương hội buổi đấu giá, liền chạy tới. Ưng Dĩnh chậm rãi trả lời, trong lúc vô tình tỏ rõ Thiên Thông Thương hội nhất định có thứ tốt. Đạo hữu thương yêu. Nam tử không chút lay động, nhận lấy lệnh bài liền bắt đầu xem xét, ngay sau đó cho mày. Ưng Dĩnh cùng Tiểu Mị còn muốn nói chuyện, trực tiếp bị Trúc Thanh bắt được tay. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần nhiều lời. Trúc Thanh bản ý là, cho dù không thể đi vào cũng không sao, ngược lại có thể buôn bán vật phẩm địa phương còn có rất nhiều. Động tác mới vừa rồi bị nam tử xem ở trong mắt, cũng cẩn thận suy tư. Tên là Ưng Dĩnh nữ tu, 5 năm trước ghi danh vị trúc cơ hậu kỳ. Chỉ dùng 5 năm liền tiến cấp tới kết đan trung kỳ, bất kể đặt ở cái nào tông môn đều là đỉnh cấp thiên tài, không thể nào an bài loại này tạp dịch vậy nhiệm vụ. Một vị khác Tiểu Mị là 3 năm trước đây lên cấp trúc cơ hậu kỳ, bây giờ đồng dạng là kết đan trung kỳ. Hơn nữa đều là kết đan trung kỳ, nam tử rõ ràng cảm giác được, đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều, giống như đối mặt kết đan kỳ viên mãn như vậy. Như vậy, lý do chỉ có một, các nàng đồng thời gặp phải đại cơ duyên, chính là cùng vị kia thân mắc bệnh nặng thiếu niên có liên quan. Nghĩ tới đây, nam tử mặt lộ nụ cười, cũng lễ phép trả lại lệnh bài. Lúc này Trúc Thanh cũng đưa lên lệnh bài, đối phương chỉ quét nhìn một cái, cũng không nhận lấy. Có thể, Liệt Dương Tông uy tín hay là rất tốt. Nam tử mở ra quyển trục, tay cầm bút lông hỏi thăm. Xin hỏi đạo hữu, một nhóm mấy người, tu vi như thế nào? 419 người, kết đan trung kỳ 2 người, trúc cơ hậu kỳ 15 người, trúc cơ trung kỳ 360 người, trúc cơ sơ kỳ 9 người, luyện khí kỳ 33 người. Nam tử ghi chép nhân số cùng tu vi, không có nhắc lên chút nào sóng lớn. Người chung quanh thời là kinh ngạc không thôi, cỡ nhỏ tông môn cũng không có thực lực như vậy, đây vẫn chỉ là Liệt Dương Tông ngoại môn. Kết đan kỳ có thể tự do tiến vào, trúc cơ kỳ 2 khối linh thạch, luyện khí kỳ 1 khối linh thạch. Trúc Thanh không chút do dự thanh toán xong toàn bộ linh thạch, nam tử cẩn thận kiểm kê, cũng lặng lẽ quan sát hắn. Thu hồi linh thạch, nam tử làm ra mời tư thế. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đoàn người đi vào cửa vào. Các nàng rõ ràng là sau đó, vì sao có thể trước hạn tiến vào? Nếu như các ngươi có kết đan kỳ đồng hành, bộ đội trưởng cũng có thể để cho các ngươi đi vào trước. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng ngậm miệng lại. Tu tiên giới thực lực vi tôn, có thực lực được coi trọng, đó là chuyện đương nhiên. Trúc Thanh hơi nghiêng đầu quét nhìn phía sau, mặt mũi bình tĩnh không nhìn ra tâm tình, quay đầu lại, trực tiếp thẳng về phía trước. Mới vừa gia nhập cửa thành liền có thần thức quét qua, phảng phất gió nhẹ thổi lất phất, đã vô ý, càng không sát ý cái này cũng có thể hiểu. Dù sao trông chừng cửa thành đội trưởng chỉ có kết đan trung kỳ, nếu như tu vi cao hơn tu sĩ ngụy trang tiến vào, hắn là không cách nào dò xét. Cái này liền cần một đạo phòng tuyến khác. Chẳng qua là, Trúc Thanh nhìn quanh một vòng, chỉ có Bạch Liên lộ ra cười khổ. Cũng đúng, không phải tất cả mọi người đều trải qua cùng Nguyên Anh kỳ tử đấu. Chương 111, phòng bán đấu giá gặp người cũ. Chương 111, phòng bán đấu giá gặp người cũ. Ngẩn ra giữa, tất cả mọi người đều nhìn về phía trước thành trì, cao thấp chẳng chịt, liên miên bất tuyệt, thật giống như một bức đẹp đẽ quyển tranh. Xem đám người nét mặt hưng phấn, Trúc Thanh không đành lòng phải dậy. Các ngươi đi xem một chút đi, thuận tiện tìm một chút chỗ đặt chân. Phụ thân, ta thật có thể đem mẫu thân mang đi sao? Phụ thân sẽ không tịch mình sao? Xem ý thì thuần chân ngây thơ nét mặt, tất cả mọi người đều là nín cười không nói. Dĩ nhiên, phụ thân phải đi bán chút đan dược, hôm nay không thể cùng ngươi, ngươi cùng mẫu thân thật tốt chơi đùa. À, phụ thân phải cẩn thận người xấu. Yên tâm, nơi này có Nguyên Anh hậu kỳ trấn giữ, không người nào dám gây chuyện. Nguyên Anh hậu kỳ? Tất cả mọi người đều là kinh ngạc xem hắn. Cửa thành, nhắm mắt dưỡng thần đội trưởng cũng nghe đến thanh âm. Sư Minh, ngươi là như thế nào biết có Nguyên Anh hậu kỳ? Diễm Lương hỏi. Mới vừa rồi có thần thức quét qua, có 5 vị Nguyên Anh sơ kỳ, 2 vị Nguyên Anh trung kỳ, 1 vị Nguyên Anh hậu kỳ. Nghe nói như thế, đám người khiếp sợ không thôi. Chỉ dựa vào thần thức, liền đoán được nhiều chuyện như vậy sao? Ngoài cửa thành, vang một tiếng, đội trưởng bàn chân không cẩn thận đá phải trên thạch đầu, đám người tiến lên quan tâm, hắn chẳng qua là khoát tay một cái. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể như vậy tinh chuẩn địa đánh giá ra mấy vị trưởng lão tu vi? Phu quân, chỉ có hết sức quen thuộc Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể làm ra như vậy tinh chuẩn phán đoán. Bạch Liên trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Cũng đúng, phu quân đối hóa thần kỳ cũng rất quen thuộc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nữ tu trong nháy mắt hiểu. Chủ nhân như vậy ưu tú, bị Nguyên Anh hậu kỳ, hóa thần kỳ coi trọng cũng không hề thấy quái lạ. Biết có Nguyên Anh hậu kỳ trấn giữ, tất cả mọi người nhất thời có lòng tin, rối rít làm bạn mà đi. Bạch Liên cũng phục hồi tiểu tiểu đi dạo phố. Giữ ở bên người chỉ có Diễm Nương, Thiến Nương, Cần Vũ, Lý Thông Thông, Thôi Linh Linh, Dương Mạn Mạn. Nếu như bán đan dược, đi tiệm thuốc hay là đi buổi đấu giá? Ta đan dược phẩm cấp không cao. Nghe nói như thế, Thiến Nương, Cần Vũ, Lý Thông Thông, Dương Mạn Mạn làm khó. Thiến Nương, Cần Vũ, Lý Thông Thông cơ bản không có từng xuất ra cửa, Dương Mạn Mạn mặc dù quản lý tứ hỏa trấn vật phẩm, nhưng không có đi qua cửa hàng. Thôi Linh Linh mặc dù đi qua cửa hàng, nhưng trên căn bản đều là cấp Tâu Nguyễn Nguyễn làm hỗ trợ. Đi buổi đấu giá đi. Diễm Nương nói, toàn bộ thương hội đều có bất đồng cảnh giới đan dược bán ra, hơn nữa lớn một chút thương hội sẽ không dở trò dối trá. Còn có một việc, nàng chưa nói. Sư Minh đan dược nhất định không phải phàm vật. Ngược lại nói hắn cũng không tin. Diễm Nương bồi ta đi thương hội, các ngươi 5 người cùng nhau đi dạo một chút đi. Tốt. Diễm Nương trực tiếp nào tới. A, còn lại 5 người có chút ủ rũ cúi đầu. Trúc Thanh ôm Diễm Nương mạn rượu dáng người, cùng cưỡi một kiếm bay đi đại điện. Dọc theo đường đi, Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ thành trì. Nơi này hạng sang cửa hàng rất nhiều, không biết bản thân linh thạch có hay không đủ dùng. Đột nhiên, hắn nhớ tới ban đầu đi chợ đến lúc, Bạch Khuê ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Quả thật có chút đáng yêu. Thấy Trúc Thanh lộ ra nụ cười, Diễm Nương cũng lớn mật địa dựa vào lồng ngực của hắn. Sau một khắc, to lớn cánh tay ôm thật chặt eo thon của nàng, thon dài bàn tay đã thăm dò vào váy của nàng trong. Không bao lâu, hai người liền tới đến đại điện. Đại điện cao 500 trượng, giường cột chạm trổ, cửa hai tôn sư tử đá cũng là trông rất sống động. Diễm Nương sửa sang lại áo quần, đầy mặt chiều hồng nhìn về phía Trúc Thanh, trong mắt lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Trúc Thanh cười nhưng không nói, ôm nàng eo liễu liền đi vào. Mới vừa gia nhập đại sảnh, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt bị khiếp sợ. Cao 100 trượng nóc nhà, 500-600 trượng sâu đại sảnh, trên 100 chi đội ngũ thật dài. Chúng ta nên xếp hạng nơi nào? Trúc Thanh có chút chột dạ mà hỏi. Ta cũng không biết. Diễm Nương càng thêm chột dạ trả lời. Công tử, tiểu thư hoan nên đi tới Tiên Thông Thương Hội. Đột nhiên vang lên thanh âm đem hai người sợ hết hồn. Quay đầu lại, chỉ thấy một vị thị nữ bộ dáng nữ tử xinh đẹp đang cười rạng rỡ mà nhìn xem bọn họ. Là ngươi nha. Trúc Thanh thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ nói. Diễm Nương cùng thị nữ tất cả giật mình. Công tử, chúng ta đã từng thấy qua sao? Thị nữ mặt lộ nghi ngờ. Lúc này, Trúc Thanh mới ý thức tới thất thố, nhưng nếu bị hỏi đến, hay là ăn ngay nói thật tốt. Ở Hắc Đảo ra mắt, á thị nữ nhất thời hứng thú. Hắc Đảo là Nam Hải hòn đảo, hơn nữa không tính hào quang. Có thể đi vào Hắc Đảo, không phải là hai loại người, có nỗi khổ người, hoặc là bị bán được người ở đó. Người này chưa đủ 30 tuổi, còn có bệnh nặng, mà mình là 18 năm trước rời đi. 12 tuổi trở xuống, có thể chính xác nhớ bản thân tướng mạo đứa trẻ. Chỉ có một người. Thị nữ trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười sán lạ. Ta gọi Lam Điệp, còn không biết đệ đệ tên. Nghe đến đó, Trúc Thanh đã biết mình thân phận bại lộ. Trúc Thanh, quả nhiên là ngươi. Thị nữ hưng phấn không thôi, bước nhanh về phía trước ôm thật chặt lấy Trúc Thanh. Lam Điệp tiền bối. Diễm Lương tức giận mở miệng, chúng ta là gia bán bật, có thể hay không dẫn đường? Tiền bối bao xa lạ, nhớ gọi tỷ tỷ. Tốt, Lam Điệp tỷ tỷ. Trúc Thanh vốn không muốn như vậy, làm sao tay cầm giữ tại trên tay người ta. Lam Điệp vui vẻ ra mặt, Diễm Lương thời là nổi giận đùng đùng. Đệ đệ muốn bán cái gì? Trúc cơ đan, còn có. Trúc Thanh lấy ra một viên trúc cơ đan đặt ở hai ngón tay giữa, trong suốt dịch tấu không có chút nào tạp chất, phản phất là trong suốt suối nước ngưng kết mà thành. Người nào đan dược? Cao vút lại lanh lảnh thanh âm trong nháy mắt vang dội toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đều nhìn về thanh âm phát ra phương hướng, chỉ thấy một đạo bóng dáng trong nháy mắt đi tới Trúc Thanh bên người. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía đại sảnh cửa. Trúc cơ đan. Đúng là trúc cơ đan. Một viên trúc cơ đan mà thôi, ngạc nhiên. Mấy đạo tiếng nghị luận sau, tất cả mọi người cũng thu hồi ánh mắt. Trúc Thanh nhìn về phía người trước mắt, hơn 20 tuổi trắng trẻo nam tử, thân hình có chút gầy gò, xanh biết áo bào có thêu thông chữ. Mặc dù che giấu tu vi, nhưng Trúc Thanh có thể cảm giác được, nên là nguyên anh kỳ. Nam tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn hai ngón tay giữa đan dược. Có thể đem trúc cơ đan đề luyện đến loại trình độ này, tiểu hữu đan đạo thành tựu rất cao. Tiền bối quá khen. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh không người chắp tay, tư thế đoan chính, động tác yêu nhã. Nam tử mặt lộ kinh ngạc, Lam Điệp triển lộ nụ cười. Không biết tiểu hữu còn có gì loại đan dược bán ra. Trúc Thanh lại lấy ra một ít đan dược, đều là trong suốt dịch đấu, tinh khiết không tì vết. Làm người được trúc cơ tu phục linh dịch lúc, nam tử trong mắt hiện lộ ra tinh quang. Mời được phòng khách quý, đem đại trưởng quý cũng gọi là tới. Lam Điệp nở rộ ra rực rỡ mỉm cười, cặp mắt híp lại xem vị trưởng lão này. Tưởng trưởng lão, hai vị khách quý từ ta sẽ dẫn đi qua liền có thể. Ngài còn làm việc, bất tiện quấy rầy. Có thể thay đổi người. Người cũng có thể. Ừm. Tưởng trưởng lão nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Tưởng trưởng lão ánh mắt lơ lửng không cố định, sau đó mở ra áo bào, xoay người đi về phía một bên đội ngũ. Biết, trở về được chưa? Mặc dù không hiểu Kim Đan sơ kỳ vì sao có thể áp chế Nguyên Anh kỳ, nhưng Lam Điệp lay động khỏe mắt lại bị Trúc Thanh thu vào trong mắt. Lam Điệp vẫn vậy mặt mỉm cười, ôm Trúc Thanh cánh tay, đi về phía xa xa nước thang. Diễm Lương không hề yếu thế, ôm thật chặt ở hắn một con khác cánh tay. Cười vui đồng hành, ba người đi tới một gian căn phòng hoa lệ. "Đệ đệ chờ, ta đi gọi đại trưởng quỹ." Lam Điệp nói xong, hướng Trúc Thanh bước bị nhãn, liền rời đi. Trúc Thanh thở ra một hơi dài, vươn mình mềm ở trên ghế dài. Diễm Lương thì nằm ở trong ngực của hắn, chủ động nâng lên tay của hắn bỏ vào vạt áo của mình. Chương 112, gặp lại quen biết cũ giải nguy cơ. Chương 112, gặp lại quen biết cũ giải nguy cơ. Gõ, gõ, gõ. Thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên. Diễm Lương hoảng hốt sửa sang lại quần áo, Trúc Thanh cũng ngồi ngay ngắn người lại. "Mời vào." Dứt tiếng, Lam Điệp đẩy cửa mà vào. Phía sau là một vị 25-26 nho nhã nam tử, tám thước có thừa, tướng mạo đường đường. Trúc Thanh dương mắt nhìn, phát hiện lại là người quen. Tại Hạ Khưu Văn Lý, là lần này buổi đấu giá chủ sự. Đối phương chắp tay, thân thể không người xuống. Đối với văn bối, đây coi như là rất cao lễ nghi. Trúc Thanh không người chắp tay, lễ phép cực kỳ. Diễm Lương mười phần không hiểu, nhưng giống vậy không người chắp tay. "Trúc Thanh, bây giờ du lịch với Đông Chu, mong rằng Khưu trưởng quý cùng Lam Điệp tỷ tỷ không nên truyền ra ngoài." "Tự nhiên, thương hội quy định, không được tiết lộ khách tin tức." Đang khi nói chuyện, Khưu Vạn Lý giơ tay lên chỉ hướng ghế dài, tỏ ý ngồi xuống nói chuyện. Ba người ngồi xuống, Lam Điệp đứng Khưu Vạn Lý sau lưng. Trúc Thanh lấy trước ra các loại quan thạch. Khưu Vạn Lý khiếp sợ, Lam Điệp một tay vào ngực, một tay bày ngạc, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tỉ mỉ nhập vi kiểm tra qua sau, Khưu Vạn Lý thanh âm hơi run rẩy. "Đạo hữu, chúng ta có thể đem những bảo vật này đưa vào buổi đấu giá." "Thế thì không cần. Có thể hay không mời Khưu trưởng quý trực tiếp ra giá?" "Cái này..." Khưu Vạn Lý có chút do dự, Lam Điệp vỗ một cái bờ vai của hắn, gật đầu bày tỏ có thể. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, trong lòng sinh ra chút nghi ngờ. Kim Đan sơ kỳ Lam Điệp lại có thể áp chế Nguyên Anh kỳ, Khưu Vạn Lý chẳng qua là Kim Đan kỳ viên mãn cũng là lần này buổi đấu giá chủ sự. Là Nguyên Anh kỳ không muốn lộ diện, hay là Thiên Thông Thương hội quy củ? "Đạo hữu thứ lỗi, nếu thương hội trực tiếp mua vào chỉ có thể thanh toán thượng phẩm khoáng thạch giá cả, hơn nữa so giá thị trường thấp một thành." "Chỉ có thể thượng phẩm thấp một thành?" Những lời này dường như sấm sét ở Diễm Nương trong thai nổ vang, nàng trong nháy mắt hiểu, những khoáng thạch này phẩm chất cực cao, giá cả nhất định sẽ không thấp. Nàng kéo kéo Trúc Thanh quần áo, nhỏ giọng nói: "Sư minh, đưa vào buổi đấu giá cho thỏa đáng, chúng ta có thể chờ lâu mấy ngày." "Chớ có lòng tham, linh thạch chẳng qua là phụ trợ vật, cũng không phải là căn bản của tu hành." Diễm Nương cùng Khưu Vạn Lý có chút khiếp sợ, Lam Điệp thì lộ ra nụ cười vui mừng. "Nếu đạo hữu tâm ý đã định, Thiên Thông Thương hội cho ra giá tiền là 26 triệu, không biết đạo hữu có thể hay không tiếp nhận." "Phi thường công bằng giá cả." "Vãn bối không có ý kiến." Trúc Thanh mặt lộ mỉm cười, Diễm Lương thời là sững sờ tại chỗ. "Nghe nói đạo hữu có đan dược bán ra, có thể hay không để cho tại hạ phẩm giám?" Khưu Vạn Lý nét mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu chớp động ánh sáng. Trúc Thanh trực tiếp đem các loại đan dược trưng bày ở bàn bên trên, đều là trong suốt dịch đấu, không có chút nào tạp chất. "A." Khưu Vạn Lý không khỏi khẽ hô. Có lẽ là Trúc Thanh không cầu tài giàu thái độ làm cho hắn có chút thất thố, Lam Điệp nhìn ở trong mắt, cũng không nhắc nhở. "Trúc cơ đan, dược lực dư thừa, không có chút nào tạp chất, cực phẩm. Nếu dùng này trúc cơ đan, không cách nào trúc cơ mới là kỳ dị chuyện." Khưu Vạn Lý đĩnh đạc nói, Trúc Thanh cùng Lam Điệp mỉm cười, Diễm Lương nhưng lại suy nghĩ. "Giữa nguyên đan, trúc nguyên đan, ngưng nguyên đan, nguyên linh đan, đều bị cực phẩm." Hắn lại cầm lên tẩy tùy đan, xem xét chốc lát liền hỏi thăm, "Cái này tẩy tùy đan phân luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, có hay không có kim đan kỳ?" "Có toát thuốc, nhưng vãn bối chưa dùng tới liền không có luyện chế." Khưu Vạn Lý vừa định mở miệng, lại bị Lam Điệp đè xuống bả vai. "Đối, còn có quan trọng hơn đan dược." Hắn cầm lên bình sứ, đổ ra 5 viên màu sắc khác nhau đan dược, đây là linh căn đan. Linh căn đan, danh như ý nghĩa là lớn mạnh linh căn đan dược. Không tính hiếm hoi, nhưng rất đặc biệt. Căn cứ địa vực bất đồng, linh căn đan tài liệu cùng luyện chế phương pháp đều có bất đồng, dĩ nhiên dược hiệu cũng có sự khác biệt. Đạo hữu, đan dược có thể hay không nếm thử? Dĩ nhiên. Vừa dứt lời, Lam Điệp liền cầm lên màu xanh da trời đan dược căn bảo. Phiêu Vạn Lý không có ngăn cản, chẳng qua là an tĩnh xem. Chỉ thấy Lam Điệp trên người dâng lên màu xanh da trời linh quang, 10 phần nhu hòa, thật giống như ôn hòa suối nước. Một nén hương sau, linh quang không có vào Lam Điệp thân thể, cũng không có dị dạng. Không tạp chất, gia tăng 3 thành. Lời nói đơn giản, nhưng nói rõ trọng điểm. Tốt. Phiêu Vạn Lý cũng không có xoắn xuýt, trực tiếp cầm lên cuối cùng đan dược. Chúc cơ tu phục linh dịch. Mở ra nắp bình, một cỗ ưu nhạt mùi hoa truyền ra. Mặc dù biết là cực phẩm, nhưng bọn họ hai người đều là kim đan kỳ, không cách nào khảo nghiệm linh dịch hiệu quả. Đạo hữu, này linh dịch bọn ta cũng muốn nếm thử một phen. Dĩ nhiên, nếu như dược hiệu hài lòng, bọn ta cũng sẽ thanh toán tương ứng giá cả. Tiền bối khẳng khái, cứ việc nếm thử. Phiêu Vạn Lý mặt mỉm cười, gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Này linh dịch cùng tùy ý có thể thấy được linh căn đan bất đồng. Nếu quả thật có thể chữa trị trúc cơ lúc tỉ vết, vậy sẽ là các loại thế lực tranh đoạt náo vật. Đem đứa bé kia gọi tới. Lam Điệp gật đầu một cái, liền rời đi. Một khắc đồng hồ sau, một vị làn da ngăm đen nam tử theo nàng cùng nhau trở lại. Trúc Thanh không tự chủ lộ ra nụ cười. Tu tiên giới thật đúng là nhỏ. Này nam tử chính là ban đầu đi chợ đen lúc nhắc nhở Bạch Khê có mai phục nam tử. Theo như hắn nói, hắn đã chuẩn bị rời đi chợ đen, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp lại. Dùng mang độc trúc cơ đan, còn có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, người này tư chất bất phàm. Lúc này, Trúc Thanh mới biết trên người hắn chuyện đã xảy ra. Đạo hữu tuyệt nhãn. Khiu Vạn Lý mỉm cười đáp lại, cũng đem một chai linh dịch đưa cho nam tử. Nam tử không chút do dự nào, nhận lấy bình sứ, uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, nam tử trên người liền có mồ hôi lột toát ra, cũng tản mát ra trận trận mùi hôi thối. Diễm Nương che lỗ mũi, ba người kia thì không chớp mắt nhìn chằm chằm nam tử biến hóa. Theo mồ hôi chảy xuống, trắng trẻo da cũng từ từ hiện lộ. Một khắc đồng hồ sau, rất nhỏ sóng linh lực sóng từ nam tử tứ tán ra. Thấy vậy, Khiu Vạn Lý mặt lộ mừng rỡ. Bây giờ nam tử độc tố tận trừ, tu vi cũng đến chút cơ kỳ viên mãn. Ổn định tu vi sau liền có thể đánh vào kết đan kỳ. Lam Điệp giơ tay lên, mấy đạo nước suối đem nam tử vòng quanh. Một lát sau, nước suối tiêu tán, ô trọc cùng mùi hôi thối cũng biến mất không còn tăm tích, chỉ trừ một vị trắng trẻo mỹ nam tử đứng thẳng chỗ cũ. Á, Lam Điệp kinh ngạc lên tiếng. Nam tử không để ý đến, không người hướng Khiu Vạn Lý hành lễ. Đa tạ Khiu trưởng quý chứa chấp, hôm nay lại bàn cho linh dược, tiểu nhân nhất định chạy trước lo sau, mặc cho sai khiến. Ngươi mới vừa đột phá, chưa ổn định tu vi. Khiu Vạn Lý khoát tay một cái, nhưng mặt mũi nét cười lại không che giấu được. Nam tử xoay người, hướng Trúc Thanh hành lễ. Đa tạ đạo hữu luyện chế như vậy thuốc tốt, như có cơ hội, hôm nay ân tình nhất định trả lại. Không cần, chuyện hôm nay coi như làm năm đó tạ lễ. Nam tử không hiểu, quan sát tỉ mỉ một phen sau, bình tĩnh lên tiếng, ngươi là năm đó tên tiểu hài tử kia. Trúc Thanh một cái hụt chân thiếu chút nữa té rất ghế dài, mặt lộ kinh ngạc hỏi, ngươi là như thế nào nhìn ra? Ánh mắt. Nam tử vẫn vậy bình thản, mặc dù mặt mũi thân hình đại biến, thế nhưng đôi chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt vẫn vậy, hơn nữa so với kia lúc càng sáng. Phải không? Trúc Thanh nuốt ve ánh mắt, Diễm Nương cũng ở đây bên người gật đầu liên tục. Năm đó là cảm tạ khẳng khái chuyện, hôm nay là tái sinh tri ân, tại hạ ngày sau nhất định trả lại. Dứt lời, nam tử liền phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại mặt lộ mỉm cười bốn người. Có khí phách, có đảm đương, không phải vật trong ao. Trúc Thanh cảm khái nói, Khiu Vạn Lý cũng gật đầu đồng ý. Chương 113, bẫy dập nặng nghề trở lại hoạch lợi. Chương 113, bẫy dập nặng nghề trở lại hoạch lợi. Đạo hữu, bản thương hội có ý mua linh căn đan cùng trúc cơ tu phục linh dịch toa thuốc. Nếu như có thể, còn mời chỉ giáo luyện đan kỹ xảo. Không có vấn đề. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn về phía Diễm Đường, chỉ thấy nàng liếm môi một cái, vẻ rất là háo hức. Khiu Vạn Lý cùng Lam Điệp than nhẹ, lại là một cuộc các chiến. Trúc Thanh không để ý đến bên người thanh âm, trước đem toàn bộ toa thuốc lấy ra, lại viết xuống chú ý hạng mục. Một khắc đồng hồ sau, Trúc Thanh nâng đầu, chỉ thấy Khiu Vạn Lý mặt đưa đám, Diễm Đường thì mặt mang nụ cười uống trà. Xin tiền bối xem xét. Trúc Thanh đem tờ giấy đưa cho Khiu Vạn Lý, cẩn thận lật xem đi qua, hắn nhắm mắt suy tính, ngay sau đó nụ cười từ từ nở rộ. Đạo hữu đang đạo thành tựu quả nhiên vi phạm. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Lam Điệp chẳng biết lúc nào đã đi ra ngoài, bây giờ cầm trong tay khay trở lại. Khay trên là 4 cái xinh xắn tinh xảo chữ vật úi, còn có mấy tờ biên lai, bị đặt ở Trúc Thanh trước người bàn bên trên. 43 khối thượng phẩm khoáng thạch, giá cả 26 triệu, toa thuốc, đan dược giá cả 6 triệu. Mời công tử cha nhận cũng ký viết biên lai. 6 triệu. Trúc Thanh kinh ngạc nhìn về phía Diễm Nương, chỉ thấy nàng chu mọ một cái, tựa hồ không phải rất bất mãn. Ký biên lai, Trúc Thanh liền cầm lên chữ vật úi, đơn giản xem xét sau đem 2 cái thu vào trong lòng, ngoài ra 2 cái thì bị Diễm Nương bỏ vào trước ngực khe trong. Pháp khí chứa đồ phân phẩm cấp, cao cấp pháp khí chứa đồ không cách nào bỏ vào pháp khí cấp thấp bên trong. Trúc Thanh trên tay tốt nhất chứa vật túi chính là Bạch Khê tặng cái đó, so trước mắt chứa vật túi muốn thấp một ít, cho nên chỉ có thể thu vào trong lực. Cất xong chứa vật túi, Trúc Thanh mặt mũi trong nháy mắt nghiêm túc, Khiu Vạn Lý cùng Lam Điệp cũng thu hồi nụ cười, chờ đợi lời kế tiếp. Văn Bối nghe nói phụ cận có ngồi chợ đen, không biết Khiu trưởng quý có hay không biết được. Khiu Vạn Lý cùng Lam Điệp khẽ mắt co quắp mấy cái, nhưng vẫn là giải thích nói, chợ đen là do Huyết Thiên giáo thiết lập, người bên trong viên phức tạp. Nếu như có thể, tại hạ khuyên đạo hữu đừng tiến về. Có ít thứ trên mặt nổi là không mua được, tỉ như tu sĩ bản nguyên tinh huyết, nguyên anh loại. Quan sát Trúc Thanh chốc lát, hai người ánh mắt nhất thời ảm đạm rất nhiều, không khuyên nữa nói. Hợp Hoan Tông chuyện đã sớm truyền khắp Nam Hải, trong đó còn có huyết ma tin đồn. Là thật hay giả, người khác căn bản không quan tâm, chẳng qua là hy vọng ở dài rằng giặc trong tu hành gia tăng chút niềm vui thú. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đây cũng là liên quan đến tính mạng chuyện lớn. Khiu Vạn Lý lấy ra một cái ngọc phù, linh lực lưu chuyển, đem một vài chuyện khắc dấu đi lên. Lấy thêm ra một khối ngọc chế lệnh bài, đem hai vật giao cho Trúc Thanh. Nếu như gặp phải nguy hiểm có thể đem lệnh bài giao cho đối phương, Thiên Thông Thương Hội vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Đa tạ. Trúc Thanh đứng dậy hành lễ. Trúc Thanh thượng không biết, kể từ bọn họ tiến vào thành trì liền bị người để mắt tới, chợ đen một nhóm không thể tránh được. Bạch Liên đoàn người bước đi thong dong, qua lại các cửa hàng. Mặc dù có dương mãn tư sản, nhưng còn thiếu rất nhiều chi tiêu, cho nên bọn họ chỉ đành chọn lựa giá cả tiện nghi kỳ lạ vật, hoặc giả một kiện nào đó chính là hiếm thế chân bảo đâu. Dương gia xuất thân tỷ muội cũng đại hiện thần uy, toàn bộ lừa gạt thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ để lại khóc tang mặt trưởng quỹ. Các nàng vui vẻ đi về phía trước, khi đi đến một chỗ khúc quanh lúc, Bạch Liên nhanh chóng ôm lấy Y Y đi cùng Tiểu Tiểu, tránh ra mặt bên lao ra bóng người. Phu phu một tiếng, một thân ảnh ngã nhào trên đất, thân hình về phía trước chợt đi rất nhiều mới sắp xỉ dừng lại, xem liền đau. Ngươi còn dám chạy, nhìn ta không đánh chết ngươi. Hung lệ mang âm thanh nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập hướng Bạch Liên các nàng mà tới. Lúc này bóng người đã bỏ dậy, là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, nàng hoảng hốt leo đến Bạch Liên sau lưng, hai tay xít sao kéo lấy Bạch Liên quần áo không thả. Xin tiền bối mau cứu ta, ta không nghĩ bán đi làm lò. Bạch Liên mặt lộ trắng ghét, nhưng trong ngực Y Y cùng Tiểu Tiểu đã nhảy xuống, đưa ra mảnh khảnh cánh tay ngăn trở người đâu. Chỉ thấy hai tên thân hình cao lớn nam tử tay cầm giấy mượn, cũng thả ra kết đan sơ kỳ uy thế. Tiểu nha đầu, nàng thiếu chúng ta tiền, chúng ta chẳng qua là đòi nợ. Nếu như các ngươi muốn giúp nàng, cờ 30,000 linh thạch tới. Thấy giấy mượn còn có mãnh liệt uy thế, Y cùng Tiểu Tiểu nhất thời hoàng hồn, lui về phía sau một bước nắm chặt Bạch Liên vào áo. Bạch Liên ôn nhu địa vớt ve đầu của các nàng, thả ra linh lực giúp hai người chặn uy thế, đồng thời không chớp mắt xem một cái phương hướng. Tất cả mọi người không rõ nguyên do, nhất thể nhìn sang. Một lát sau, một tòa lầu cắt chóp đỉnh phát ra trận trận chấn động, bóng người từ từ hiện ra. Một vị hơn 20 tuổi, nam tử mặc áo bào trắng xuất hiện, và áo bên trên vẽ có thông chữ, chính là Thiên Thông Thương Hội hộ vệ đội. Nam tử thân hình phiêu động, qua trong giây lát liền tới đến Bạch Liên trước người. Đạo hữu, bản thân họ chuyện không ở thương hội phạm vi quản hạt, bọn ta chỉ phụ trách bảo vệ các vị an toàn. Nam tử chắp tay, nói do nguyên do. Bạch Liên thì không để ý trong thành có quy định, nếu như phát sinh xung đột, có thể ở chứng kiến hạ tự đi giải quyết. Xin tiền bối làm chứng. Người nghĩ quyết đấu sao? Hai tên nam tử hơi lộ ra kinh ngạc, tăng cường kết đan kỳ uy thế. Là. Bạch Liên trên thân lập tức nở rộ ra rực rỡ hào quang năm màu, này uy thế so với đối diện hai người mạnh hơn. Cảm ứng được Bạch Liên uy thế, đang đi dạo ưng dĩnh, Tiểu Mị đám người lập tức buông xuống trong tay vật phẩm, trực tiếp phóng ra toàn bộ pháp lực hướng Bạch Liên chỗ phi nhanh. Hai tên nam tử gò má chạy xuống mồ hôi lạnh, hốt hoảng đánh giá chúng quanh. Mấy trăm đạo trúc cơ kỳ uy thế còn có hai đạo kết đan kỳ viên mãn uy thế đột nhiên dâng lên, hướng nơi này chạy phi mà tới. Mặc dù biết thật tình, nhưng nghĩ đến bị vây công, hai người vẫn là khẩn trương không dứt. Thiên Thông Thương Hội nam tử giống vậy mặt lộ kinh ngạc. Một là các nàng như vậy bằng kết, thứ hai là các nàng mỗi người thực lực cũng phi thường ổn định, có cao hơn một giai thực lực. Không nên nhìn nơi khác. Đối thủ của các ngươi là ta. Bạch Liên lời nói lạnh băng, xanh biếc trong đôi mắt càng là tản mát ra hàn khí thấu xương. Khẽ bước chữ bật úi, một thanh xanh biếc bảo kiếm đã giữ tại trong tay của nàng, năm màu linh quang chạy hướng bảo kiếm, nhất thời bắn ra kim đan kỳ uy thế. Kim đan kỳ pháp bảo. Hai tên nam tử liên tiếp lui về phía sau. Nếu như đối phương chẳng qua là pháp lực mạnh, có thể lợi dụng tu vi ưu thế tốc chiến tốc thắng, nhưng đối phương còn có kim đan kỳ pháp bảo, vậy liền phải thua không thể nghi ngờ. Bạch Liên không có lấy ra một kiếm, dù sao đó là bí mật của nàng, trừ Trúc Thanh, cái khác nữ tu cũng không biết. Mà lần này bấy dập nhất định có người ngắm nhìn, càng thêm không thể hiện lộ một kiếm vi năng. Chúng ta không có xung đột, thật không có xung đột. Hai tên nam tử hốt hoảng không dứt, hai tay ở trước người huy động, cũng nhìn về phía người thiếu nữ kia. Các ngươi lấy kết đan kỳ uy thế chấn áp ta luyện khí kỳ hai vị muội muội, đây cũng là xung đột. Lời nói lạnh lùng như cũ, không mang theo một tia nhiệt độ. Hai tên nam tử còn muốn mở miệng, lại nghe Thiên Thông Thương Hội giọng nam vang lên, ta có thể gặp chứng. Dứt tiếng, Bạch Liên khí thế lần nữa tăng vọt, đã đạt tới kết đan trung kỳ trình độ. Đồng thời, Ưng Dĩnh, Tiểu Mị chờ hơn 400 người đã đi tới hiện trường, trắng xóa hoàn toàn đem hai người vây nước chảy không lọt. Phu phu một tiếng, hai tên nam tử ngã nhào trên đất, hai chân không ngừng được địa run rẩy. Xin đừng giết bọn họ. Mới vừa rồi thiếu nữ từ Bạch Liên sau lưng chạy ra, giang hai cánh tay chắn hai người trước mặt. Ý dĩ thì cùng Tiểu Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khiếp sợ tô Nguyễn Nguyên ôn nhu mà đem các nàng ôm lấy, đứng ở đám người sau. Trợ trụ vi ngược. Bạch Liên mắng, lời nói mặc dù đơn giản, nhưng làm cho tất cả mọi người đều hiểu sự tình nguyên do. Thiếu nữ mặt mũi nhăn thành một đoàn, tựa hồ có không nói ra nỗi khổ tâm trong lòng. Ta có thể thả bọn họ. Một đạo tiếng trời truyền vào trong tai, ba người vội vàng nói tạ. Đã các ngươi muốn gạt ta nhóm 30,000 linh thạch, vậy các ngươi bồi thường 30,000 linh thạch liền có thể. Nhiều lắm, chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch. Thiếu nữ khổ sở cầu khẩn nói, nhưng đổi lấy cũng là xem thường ánh mắt. Ngươi có thể đem bản thân bán cho người khác, linh thạch không phải có sao. Lúc này, đối diện ba người cũng nhận rõ thực tế. Nếu như không nộp ra linh thạch, hôm nay chính là tử kỳ của mình. Vượt qua một khắc đồng hồ, ngươi nhớ mang theo quan tài trở lại. Thiếu nữ sững sờ tại chỗ, tựa hồ không có thể hiểu lời nói ý tứ. Hai tên nam tử trực tiếp ném ra phi kiếm, cũng đem nàng đẩy đi lên, nhanh lên một chút, đây là nhanh nhất phi kiếm. Dứt lời, thiếu nữ liền chân đạp phi kiếm phi nhanh mà đi. Chương 114, chủ mưu hiện thân soạn đối sách. Chương 114, chủ mưu hiện thân soạn đối sách. Xa xa 10 tầng gác lửng tầng đỉnh, một cái nam tử mập mạp chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem Bạch Liên và người. Tức giận hiện lên, ba chén rượu trong tay vỡ thành mấy miếng. Hít sâu một hơi, lần nữa thật dài nổ ra, khuôn mặt của hắn khôi phục bình tĩnh. Hắn lấy ra phù lục, dính vào trên túi chữ vật, cánh tay giương lên, chữ vật túi liền hóa thành nhạt nhẽo linh quang bay về phía chạy nhanh đến thiếu nữ. Thiếu nữ cảm giác mình đụng vào cái gì, sờ về phía ngực liền bắt được chữ vật túi. Linh quang chớp động, chữ vật túi hiện ra thân hình, đồng thời một đạo thần thức truyền ra, cấp linh thạch, lập tức đem mặt đuổi. Thiếu nữ nhanh đổi mà quay về, đi tới Bạch Liên trước mặt đem chữ vật túi đưa lên, lập tức mang theo hai tên nam tử chạy trốn mà đi. Không bao lâu, không trung lần nữa nhộn nhạo lên sóng gợn. Trúc Thanh hiện ra thân hình, trong ngực Diễm Nương có chút lo sợ bất an. Người nào? Bạch Liên hỏi. Kết đan hậu kỳ. Từ trên ý phục nhìn là Bá Thiên Tông. Muốn giết sao? Mục đích của bọn họ hẳn là không phải linh thạch, có lẽ là các ngươi, loại này gieo hỏa muốn trừ tận gốc. Trúc Thanh lời nói bay vào toàn bộ nữ tu trong lòng, nhất thời hơi nóng cổ trào, hoa đào nở rộ. Thiên Thông Thương hội nam nhân mặt lộ lúng túng, giống như nghe được không nên nghe nội dung. Trước tiếp xúc, đợi khi tìm được xào huyệt lại một lưới bắt hết. Hành, cứ như vậy đi. Bạch Liên có chút không thoải mái, nhưng nàng biết Trúc Thanh phán đoán là đúng. Trúc Thanh chắp tay hướng Thương hội nam tử trí tạ, nam tử chắp tay đáp lễ, liền nhẹ lướt đi. Thật xin lỗi tỷ tỷ, chúng ta rước lấy phiền phức. Y Lý cùng Tiểu Tiểu đầy mặt xấu hổ, chót mũi lay động, tựa hồ lập tức có mưa to rơi xuống. Mềm mại mặt nhỏ vo thành một nắm, lộ ra đặc biệt đáng thương. Bạch Liên đầy mặt sát khí nhìn về phía Trúc Thanh, giống như đang nói, bây giờ đi ngay giết bọn họ. Trúc Thanh ngồi xổm người xuống, đem hai người kéo vào trong ngực, ôn nhuận thanh âm chậm rãi vang lên, bọn họ là người xấu, rất xấu kẻ rất xấu, từ chúng ta đi tới nơi này, liền đem chúng ta theo dõi. Y Lý cùng Tiểu Tiểu rất dũng cảm, cùng bọn họ chu toàn, vạch trần âm mưu của bọn họ, cũng tìm được người chỉ đạo đằng sau, như vậy chúng ta chỉ biết cảnh giác, các tỷ tỷ cũng sẽ không bị người xấu ức hiếp. Các ngươi làm rất tốt, giúp thật rất lớn nội. Nghe đến mấy câu này, Y Lý cùng Tiểu Tiểu rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Thanh ca ca cũng ức hiếp các tỷ tỷ, Thanh ca ca là người xấu sao? Tiểu Tiểu thuần chân nét mặt nhìn về phía Trúc Thanh, để cho hắn có chút lúng túng. Những người khác cũng là sững sờ tại chỗ, không biết trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời, hơn 400 người hiện trường yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ở, hơn nữa Thái Dương đã ngả về tây, Trúc Thanh liền hỏi thăm trụ sở chuyện. Trải qua mồm năm miệng 10 thảo luận, hắn trước chọn bên trong thành sang trọng nhất khách sạn. Đám người khuyên đừng lãng phí, Trúc Thanh thì an ủi, bình thường tiết kiệm chút tự nhiên không có vấn đề, nhưng đã có thể nghiệm cơ hội, làm phu quân cũng không thể một mực để cho thị thiếp chịu khổ. Ôn Nhu lời nói lần nữa nhấc lên trận trận hơi nóng. Đi tới khách sạn, nói rõ nhân số, Trúc Thanh liền bao xuống chóp đỉnh 2 tầng. Mỗi một tầng dài rộng đều có 300 trượng, hơn 50 cái gian phòng, trùng tu sang trọng, không gian rộng rãi, mỗi cái căn phòng có thể ở 20-30 người. Đặc biệt là phòng ngủ chính, 5 trượng giường lớn trưng bày với căn phòng chính giữa, thấy nữ tu nhiệt tình sôi trào. Tiếp theo còn có rộng rãi hồ tắm, nữ tu nhóm đang cẩn thận tắm gội, chờ đợi ban đêm đi tới. Tu trong tiên giới, có trên trăm thị thiếp nam tu sĩ không phải số ít, cũng có thích mang theo đông đảo môn nhân trưởng lão. Cho nên, như thế rộng rãi trụ sở cũng là nhu cầu gây nên. Chẳng qua là một đêm 2.000 linh thạch giá cả cũng sát thực đắt giá. Trúc Thanh muốn cùng Bạch Liên ở cùng nhau ở tầng chót, không thể dạy hư đứa bé. Bạch Liên một câu nói trực tiếp đem hắn đánh xuống. Trúc Thanh đi tới tầng 2 đại sảnh, nơi này dài rộng đều có 50 trượng, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người chứa. 4 cái chứa vật túi, 3.000 lượng triệu linh thạch bày ở trước mắt mọi người. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở phiêu nhiên truyền ra. "Chủ nhân, những linh thạch này thật là chúng ta?" Tống Nguyễn Nguyễn hỏi. Cho dù làm tứ hỏa trấn dương gia trưởng quỹ, nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Trúc Thanh đem chứng từ giao cho nàng, liên tục xác nhận sau, nàng mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đầy mặt vui vẻ nào vào Trúc Thanh trong ngực. Chúng nữ tu cũng là vui mừng, rối rít tán dương Diễm Nương. Lần này buổi đấu giá phân 3 ngày, ngày thứ nhất là Nguyên Anh kỳ trở lên, ngày thứ nhì là Kết Đan kỳ cùng Kim Đan kỳ, ngày thứ ba mới là Luyện Khí kỳ cùng Trúc Cơ kỳ. Ta đã hẹn trước ngày thứ nhì cùng ngày thứ ba phòng riêng, nếu như có muốn đi, có thể trước hạn nói cho ta biết. Tốt. Thanh em vui thích mà vui mừng. Nếu như có thích vật phẩm, có thể trực tiếp mua lại, không nên quá để ý linh thạch, phu quân có đầy. Là. Thanh em vẫn vậy vui mừng. Trúc Thanh biết các nàng sẽ không lãng phí, nhưng ít ra không muốn để cho các nàng bỏ qua yêu thích vật. Những người kia làm sao bây giờ? Thật không cần để ý tới sao? Ưng Dĩnh hỏi. Đối phương là Kết Đan hậu kỳ, hơn nữa còn là Bá Thiên Tông. Quả thật làm cho người lo âu. Bên trong thành có mấy kẻ Nguyên Anh kỳ trấn giữ, kế tiếp còn có Nguyên Anh kỳ buổi đấu giá, bọn họ không còn dám có cử động hôm nay. Trúc Thanh ôm trầm Ưng Dĩnh, tiếp tục nói, bọn họ bước kế tiếp mục tiêu nên là ta. Chủ nhân chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, không hề nổi bật. Nhưng ta là duy nhất nam tu, bọn họ tất nhiên sẽ có chút thử dò xét. Hơn nữa ta cũng muốn tìm ra con mắt của bọn họ, nếu như chẳng qua là Kết Đan kỳ tiểu đả tiểu nháo, tìm một cơ hội xử lý xong chính là. Nếu như. Trúc Thanh bày ngạc suy tư, trong con ngươi mình quang lưu chuyển, rất là sáng ngời, được không mê người. Nếu như người nọ chẳng qua là tiểu tốt, sau lưng còn có thế lực lớn, vậy liền cần chặt chẽ chuẩn bị, còn cần dê thế tội giúp chúng ta dẫn đi phiền toái. Chủ nhân, chúng ta bây giờ liền rời đi, nên có thể tránh những chuyện kia. Ưng Dĩnh nóng nảy nói. Trúc Thanh hôn lên nàng tiểu thần, một trận ôn tồn sau, mới chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. nếu như đối phương thật sự là thế lực lớn, chúng ta là phòng không được. Ngược lại, nếu như bị đối phương vây công, bằng vào chúng ta tu vi rất khó thủ thắng. Lúc này, các nàng mới khắc sâu cảm nhận được Trúc Thanh suy nghĩ sâu xa lo xa. Hơn nữa, đối phương ở loại địa phương này tiếp xúc, tất nhiên sẽ có những thế lực khác tham dự, chúng ta sẽ gặp có trợ thủ, chỉ cần xử lý thích đáng liền có thể đem đối phương hoàn toàn diệt trừ. Nghe Trúc Thanh vậy, đám người lộ ra an tâm nét mặt. Mặc dù thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng các nàng đã hoàn toàn tín nhiệm nam nhân trước mắt. Trúc Thanh thật tốt trấn an đương dĩnh, những người khác cũng lộ ra vẻ lo lắng, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn trấn an. Cười vui trong, Bạch Liên đem một đống kỳ quái vật phẩm bước xuống trên sàn nhà. Thấy chính cung nương nương đến, những người khác phi thường cung kính ngồi ở một bên, đem Trúc Thanh bên người vị trí nhường lại. Trúc Thanh muốn thân mật, lại bị đẩy ra. Xem trước vật. A. Trúc Thanh mặt lộ đưa đám, nhưng vẫn là cầm lên vật phẩm cẩn thận xem xét. Xác thực có mấy món không sai pháp bảo, thời ra cấm chế sau giao cho Ứng Dĩnh, tiểu mị mấy người. Trúc Thanh bảo kiếm dung hợp đại lượng kim tinh thạch, đã coi như là nguyên anh kỳ pháp bảo, Bạch Liên có một kiếm còn có một thanh kim đan kỳ bảo kiếm. Toàn bộ, bọn họ không cần những thứ đồ này, ngược lại Ứng Dĩnh các nàng thiếu hụt vừa tay vũ khí, sau này phải đi cửa hàng tìm. Chương 115, năm màu linh căn màu sen hiện chương 115, năm màu linh căn màu sen hiện tìm kiếm giữa, Trúc Thanh thấy được một quyển cũ rách sách linh căn khởi nguồn. Linh căn nguyên bởi sao trời, vì sao trên trời chính là sáng thế đại năng chọn đời cảm ngộ, được sao trời chiếu cố người, có thể lĩnh ngộ đại đạo, tái hiện sáng thế cử chỉ. Xem mơ hồ giới thiệu, Trúc Thanh gãi đầu một cái. Làm sao trời quang mang bắn vào trong cơ thể, lại lấy linh khí tư dưỡng liền có thể đạt được linh căn. Nhìn đến đây Trúc Thanh có chút hiểu. Trong phàm nhân rất ít xuất hiện linh căn, chính là bởi vì không có linh khí tư dưỡng. Như A Thúy như vậy, linh căn chỉ lớn lên một nửa cũng chính bởi vì thiếu hụt linh khí. Nếu như là như vậy, trong phàm nhân có bao nhiêu người là bởi vì thiếu hụt linh khí mà không có thể mọc ra linh căn? Bọn họ có thể hay không giống như A Thúy như vậy lấy linh khí tư dưỡng từ đó thu hoạch được linh căn? Người khác linh căn có thể hay không dùng tại trên người bọn họ? Các loại vấn đề xuất hiện ở đầu, Trúc Thanh suy tính chốc lát liền buông tha cho. Nhưng toàn bộ nghi vấn toàn bộ ghi tạc trong lòng. Xuống chút nữa nhìn, chính là các loại linh căn cơ bản giới thiệu cùng với đặc điểm. Ngũ hành linh căn, mọi người đều biết. Dương linh căn nguyên bởi Thái Dương, nó đặc điểm đúng như Trúc Thanh suy đoán như vậy. Nhưng liên quan tới ngầm linh căn giới thiệu lại ra dự liệu của hắn. Ngầm linh căn là cự tuyệt quang minh cực hạn chi đen, đồng thời cũng là chứa vạn tượng sao trời mới bắt đầu đêm. Xem giới thiệu, Trúc Thanh như có điều suy nghĩ. Ngầm linh căn có thể hấp thu ngũ hành lực, nhưng bị dương linh căn khắc chế, coi như là cự tuyệt quang minh. Chứa sao trời. Ngầm linh căn có thể cùng cái khác linh căn tương dung sao? Trăm mối không hiểu, hắn chỉ đành trước buông tha cho suy tính, tiếp tục xem sách. Ngay sau đó, một thiên liên quan tới năm màu linh căn giới thiệu hấp dẫn chú ý của hắn. Năm màu linh căn, dung hợp ngũ hành lực, nhưng tu ngũ hành, có thể lui tà ma, mới bắt đầu lực. Sau đó, một chương giấy trắng trượt ra, chật nhìn bình thường cực kỳ, nhìn kỹ cũng là một món trí bảo. Hơi chuyển vận linh lực, liền có phức tạp phù văn hiện ra. Trúc Thanh cầm lên giấy trắng, liếm môi một cái, vẻ rất là háo hức. Người tới cởi ra đi. Bạch Liên mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, giống như tất cả mọi chuyện toàn ở dự liệu của nàng trong. Một quyển sách quỷ quái còn có thể có phu quân thương yêu có trọng yếu không? Trúc Thanh lộ ra hơi giận nét mặt, lại đem đám người chọc cười. Phu quân dĩ nhiên trọng yếu, chẳng qua là trực giác nói cho ta biết, cái này năm màu linh căn không giống bình thường. A. Trúc Thanh gồ lên hai gò má, giống như bị tức tiểu tức phụ. Nữ tu nhóm đội vàng quay đầu, sợ mình cười ra tiếng, nhưng lại không thôi hồi mâu nhìn lén. Trúc Thanh lấy ra trước ven đường mua nguyên anh kỳ pháp bản, lại đem giấy trắng cẩn thận đặt ở phía trên. Nữ tu nhóm trợn to hai mắt nhìn về phía Trúc Thanh, về phần giấy trắng chuyện, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Pháp quyết đánh ra, pháp bản tỏa ra ánh sáng, trên tờ giấy trắng liền xuất hiện phức tạp phù văn. Trúc Thanh tử tế quan sát, lại dùng giấy bút ghi nhớ, sau đó thay đổi pháp trận, tiếp tục ghi chép. Sau 3 canh giờ, hắn cuối cùng đem trên tờ giấy trắng phù văn toàn bộ khởi ra. Lúc này, nữ tu nhóm đã thân thể trần truồng địa té nằm cùng nhau, thấy Trúc Thanh đứng dậy, các nàng liền vây quanh. Chỉ thấy một cái trận pháp vẽ với trên giấy. Tại sao lại là trận pháp? Diễm Nương nói. Có muốn thử một chút hay không? Trúc Thanh hỏi. Muốn làm sao thử? Đang khi nói chuyện, nàng đã ngồi vào Trúc Thanh trong ngực. Chỉ thấy Trúc Thanh lấy ra đầu lâu lớn nhỏ màu trắng ngọc thạch, đặt ở bàn bên trên. Diễm Nương than nhẹ, mở ra hai tay thả ra ngọn lửa. Trúc Thanh hôn cổ của nàng, liền đem ngọc thạch bỏ vào ngọn lửa bên trên, mấy lần biến hoa sau khi, một cái pháp bản xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người vỗ tay tán dương, rất là sốc nổi. Nghe theo trước thần hồn cộng minh trong, mọi người đã học tập đan dược, pháp thuật, phù văn, trận pháp thuật, còn có kiếm pháp, thương pháp, luyện thể thuật. Bây giờ chẳng qua là luyện chế một món pháp khí mà thôi, mọi người cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chủ nhân tu vi không cao, nhưng hiểu thật nhiều. Tiểu Mị mặt lộ tiểu mị vẻ mặt nhìn về phía Trúc Thanh. Trúc Thanh lấy ra 5 cái linh căn, đặt ở pháp trên bàn. Trận pháp thành hình cái vòng, có 5 cái vũng, lại liền đến ở trung tâm vũng. Đại thể đơn giản, nhưng thần bí hoa văn trải rộng pháp bản, cho dù là Trúc Thanh cũng không thể toàn bộ hiểu. Trúc Thanh chuyển vận ngũ hành linh lực, pháp bản sáng lên 5 màu quang hạ. Lại đem Dương Mãn Dương linh căn thả vào pháp bản trên, Dương linh căn trôi lơ lửng không rơi. Chỉ thấy Dương linh căn nhỏ xuống màu trắng giọt nước, rơi vào pháp trong mâm ương chỗ vũng. 5 giọt rơi xuống, lấy đi Dương linh căn. Tiếp tục thúc dục pháp bản, ngũ hành linh căn hóa thành chất lỏng, hơi rung động, thật giống như bị trung ương màu trắng giọt nước hấp dẫn, nhưng dừng lại tại chỗ bất động. Trúc Thanh bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Liên, vừa nhìn về phía Dương Mạn Mạn. Hai người giống vậy rót vào ngũ hành lực, chỉ thấy năm đoàn chất lỏng chậm chậm lưu động, rất nhanh liền đến trung ương chỗ. Hai người cũng biết là thời khắc mấu chốt, liền tăng cường pháp lực thu phát. Rất nhanh, năm đoàn chất lỏng từ từ dung nhập vào màu trắng giọt nước, từ từ mất đi bản thân màu sắc. Sáng ngời hào quang năm màu đi qua, một cái quả đấm lớn nhỏ năm màu tinh cầu xuất hiện ở pháp trên bàn. Tinh cầu gần như trong suốt, năm loại quang hà mơ hồ có thể thấy được, dung hợp lẫn nhau lại đều có hào quang, rất là rực rỡ. Trúc Thanh lấy ra bản thân ngũ linh căn cùng năm màu linh căn tiếp xúc. Chỉ thấy năm màu linh căn phi thường chê bai điệu thả ra quang hà, đem ngũ linh căn văng ra. Gặp tình hình này, đám người nén cười không nói. Trúc Thanh rất là bất đắc dĩ, bản thân ngũ hành tương sinh linh căn có kém như vậy sao? Bạch Liên đưa qua năm màu linh căn, 10 phần dễ dàng dung nhập vào bản thân ngũ linh căn. Ngũ hành bên ngoài thành hình cái vòng, năm màu ở bên trong, sát thái cùng giống nhau màu sắc linh căn liên kết, hiện ra một loại phi thường hài hòa trạng thái. Lúc này, một đoàn nhu hòa hào quang năm màu đem Bạch Liên bao phủ. Đám người che miệng khẽ hô, đồng thời lại nhìn về phía Trúc Thanh, nụ cười trên mặt bốn phía mà ra. Không bao lâu, quang hà thu liễm, trước mắt mọi người xuất hiện một đóa cựu sắc màu sen. Rủi rủi con mắt, màu sen đã sớm không ở, phản phất mới vừa rồi thấy được chẳng qua là ảo giác. Chỉ thấy Bạch Liên tiên linh khí càng tăng lên, phản phất trong truyền thuyết chân tiên. Liên Nhi, trên dây biết, nữ tử ba giọt tốt hơn, nam tử tắm giọt. Nếu không, đổi lại. Bạch Liên liếc hắn một cái, đã dung hợp thế nào đổi? Làm tiếp một cái cấp mạn mạn. Rất nhanh một viên ba giọt năm màu linh căn liền làm xong. Đồng dạng là nhẹ nhõm dung hợp, đồng dạng là năm màu quang hà, chỉ là không có màu sen. Vì đám người rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng. Chủ nhân thực lực cao, học thức tốt, chính là vận khí quá kém. Trúc Thanh đã lung túng, lại buồn bực. Xem cười to không chỉ xinh đẹp nữa tu, hắn quyết định thật tốt trừng phạt các nàng. Mới bắt đầu chính là trong ngực Diễm Nương. Bạch Liên cùng Dương Mạn Mạn nhìn ở trong mắt, lần nữa cầm lên pháp bản. Rất nhanh, một cái 8 giọt 5 màu linh căn cùng một cái 4 giọt 5 màu linh căn bị cẩn thận thu nhập hộ ngọc. Một cái Dương linh căn chỉ có 20 giọt, mặc dù rất ít, nhưng cơ duyên chỉ thuộc về rất ít người. Sau đó hai người cũng gia nhập trong mọi người. Ngày thứ nhì, Trúc Thanh thần thanh khí sảng địa duỗi ra gian eo. Sau người, trên trăm danh nữ tu mồ hôi thơm đầm địa, nương theo lấy phập phồng hai ngọn núi, trận trận hơi trắng phun ra nuốt vào mà ra. Lúc này hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Bản thân biết hàng, nhưng không quen trả giá. Hồi lâu lại nhìn, Diễm Nương đã ngủ mê man, Dương Mạn Mạn nửa hí trong mắt cũng là mười phần dáng vẻ mệt mỏi. Thấy Bạch Liên đứng dậy, Trúc Thanh có chút do dự, dù sao nàng còn không bằng bản thân. Liên Nhi, phải bồi phu quân đi dạo phố sao? Không được, hôm nay còn phải bồi tiểu tiểu cùng Ilya, ngươi hãy tìm những người khác đi. Trong giọng nói có chút oán trách, ánh mắt sắc bén cũng để cho hắn khẽ run. Ta cũng rất cố gắng nha, không sinh ra hải tử, cũng không thể toàn tính ở trên đầu ta. Dĩ nhiên, hắn chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, quả quyết không dám nói ra khỏi miệng. Đang hắn do dự lúc, Tâu Nguyễn Nguyễn mang theo Ilya đi cùng dưới tiểu tiểu đầu. Thấy như vậy cảnh tượng, vội vàng đem hải tử ôm vào trong ngực, giống vậy oán trách nhìn về phía hắn. Hôm nay ta phụng bồi tiểu tiểu cùng Ilya, ngươi phụng bồi phu con đi. Bạch Liên từ sau tấm bình phong đi ra, toàn thân hiện đầy trong suốt suối nước, chính là mới vừa rồi tắm gội xong. Linh quang chớp động, giọt nước biến mất, một thân áo bào màu trắng đã mặc xong. Nàng nhận lấy tiểu tiểu cùng Ilya liền rời đi. Trúc Thanh chỉ đành ôm Tâu Nguyễn Nguyễn eo liễu, đi ra ngoài. Chương 116, bước đi thong dong thu náo vật. Chương 116, bước đi thong dong thu náo vật. Trúc Thanh cùng Tâu Nguyễn Nguyễn làm bạn mà đi, đi trước mấy nhà bán pháp bảo cửa hàng. Chủ yếu là vì Ưng Dĩnh tìm trường thương. Ưng Dĩnh nguyên bản kiếm tu, nhưng này tư chất sắc thực bình thường. Trúc Thanh truyền thụ trận pháp phụ lục, còn có kiếm pháp, đao pháp, chỉ có thương pháp thích hợp nhất. Nàng nguyên bản liền có 8 thước thân hình, thân thể cũng là to lớn, vừa lúc thích hợp võ tu một đường. Đợi tu vi lại cao chút, liền có thể truyền thụ nàng Thiên Vũ Đường công pháp. Tìm mấy nhà cũng không có thích hợp, Tâu Nguyễn Nguyễn đề nghị đi hẻm nhỏ nhìn một chút. Hẻm nhỏ chính là tiểu thương tụ tập địa phương, khoảng cách cửa hàng khu vực khá xa. Hai người cùng cưỡi một kiếm bay đi thành trì vào ngoài. Sau lưng của bọn họ có một đạo bóng dáng theo sát, nhìn như thờ ơ, nhưng tổng hội xuất hiện ở giống nhau địa phương. Dĩ nhiên Trúc Thanh sớm có phát hiện, chẳng qua là thán phục đối phương nhẫn nại. Đối mặt cả người mắc bệnh nặng trúc cơ sơ kỳ, kết đan hậu kỳ thể tu lại còn muốn quan sát liên tục. Đã ngươi không ra tay, vậy liền dẫn ngươi ra tay. Hắn đem bàn tay đưa vào Tâu Nguyễn Nguyễn trong vạt áo, rất nhanh liền có nặng nề tiếng thở dốc truyền ra. Cho đến hẻm nhỏ, hắn mới lưu luyến không rời địa rút bàn tay ra. Tâu Nguyễn Nguyễn thì sắc mặt chiều hồng, hiện lộ chút tức giận, sau đó hôn lên môi của hắn. Chiến miên hai khắc đồng hồ sau, bọn họ mới chậm rãi dừng rơi. Tuy nói tên là hẻm nhỏ nhưng càng giống như là quảng trường, lấy cao cỡ nửa người ụ đá chia phần rộng 10 trượng con đường. Trung 10 đầu, dài ngàn trượng, đã có mấy ngàn tiểu thương ở chỗ này. Hai người làm bạn mà đi, Tâu Nguyễn Nguyễn càng thêm nhiệt tình, thật chặt rúc vào trong ngực của hắn. Tuấn nam mỹ nữ tới trước trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhưng Trúc Thanh trên người lửa đỏ thái dương để bọn họ sinh lòng kính sợ. Đơn giản đi dạo, xác thực phát hiện rất nhiều bảo vật, đều bị Tâu Nguyễn Nguyễn giá thấp mua. Bước đi thong dong giữa, hai người tới một nhà bày đầy vũ khí gian hàng. Đao kiếm bày với trên bàn, thương mâu đứng ở sau lưng, còn có khôi giáp loại vật phẩm. Nhưng làm ăn tựa hồ tiêu điều. Chủ quán, vũ khí có thể hay không dùng thử? Hành. Chủ quán lười biếng ngồi ở một bên, thậm chí không có dương mắt. Khẽ bước vũ khí, Trúc Thanh lập tức biết nơi này vũ khí không giống bình thường. Người tu tiên lấy pháp thuật chiếm đa số, đặc biệt là tu sĩ cấp thấp, ở trong mắt bọn họ, sử dụng vũ khí cùng người phàm không khác. Cảm giác được sau lưng bóng người vẫn còn ở, hắn liền cầm lên một thanh trường kiếm. Phảng phất túy ông nổ lên cây liễu, lại phảng phất trong cuồng phong lá rụng. Chủ quán khẽ nâng trong mắt, thực tại không đành lòng thấy được thảm trạng như vậy, trực tiếp đem nón lá che ở trên mặt bắt đầu ngủ say. Bên người Tâu Nguyễn Nguyễn một tay bày ngực, một tay bày nạc mười phần nghi ngờ xem. Ken một tiếng, trường kiếm ứng tiếng rơi xuống đất. Chủ quán cầm lên nón lá nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi không thích hợp vũ khí, hay là chuyên tâm pháp thuật đi." "Xin lỗi xin lỗi, thanh trường kiếm này tại hạ mua." Thanh âm khiêm tốn, thái độ khiêm tốn, đây là Trúc Thanh không tự chủ giữa lộ ra bản tính. "Không cần, nhà chúng ta vũ khí không có như vậy tiểu quý, thả trên bàn là được." Chủ quán vừa định đắp lên nón lá, trực tiếp bị thơm ngát linh thạch thức tỉnh. Trúc Thanh thay đổi thái độ, rất là phách lối nói, "Nhà các ngươi nữ kiếm ta muốn hết, còn có kia mấy món khôi giáp, kia mấy cái trường đường." Chủ quán muốn nổi giận, chỉ thấy Trúc Thanh thủ đoạn khẽ nhúc nhích, trên đấu lạp liền lưu lại sợi tóc vậy dấu vết. Chủ quán trong mắt hơi đổi nhìn về phía bóng người vị trí, trên mặt trong nháy mắt nổi lên nụ cười, ngay sau đó lớn tiếng mở miệng, "Ngươi người này tại sao như vậy?" Nói, "Ngươi không thể dùng kiếm, ngươi còn thêm một thành. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ba thành. Ta nói ngươi, 50 nếu không bán ta liền đi." Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh buông xuống bảo kiếm liền muốn rời đi. "Được được được, ta bán. Coi trọng cái nào bản thân lấy tới." Giao dịch đạt thành. Dĩ nhiên đối phương ân giá mua thu lấy linh thạch, đồng thời hắn còn dự định hơn 400 đem nữa tu vũ khí. Thật là người ngu nhiều tiền. Rêu cợt thanh âm truyền vào chủ quán trong hai, hắn hơi dương mắt, sau đó liền đắp lên nó lá. Dạng hàng này phải dùng tới tốn nhiều tâm sức sao? Trúc Thanh cùng Tâu Nguyễn Nguyễn đi tới một nhà trước gian hàng, trên bàn bày đầy linh thảo hạt giống cùng cây giống. Một bụi màu vàng kim đông mạch hấp dẫn chú ý của hắn. Kim y địa thảo, linh anh đan tài liệu chính, mặc dù chỉ có hơn 500 năm, nhưng cũng là hiếm hoi vật. Trong mắt hơi đổi, bên cạnh của nó còn có một bụi màu lam nhạt linh chi. Tụ linh chi, đồng dạng là linh anh đan tài liệu, tuổi của nó phần cao hơn một chút, có 800 năm. Trúc Thanh mừng rỡ, đưa tay phải đem bọn nó cầm lên. Lúc này, một con mập mạp tay ra sau tới trước, cầm đi tụ linh chi cùng kim y địa thảo. Rốt cuộc không nhịn được, Trúc Thanh kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một vị hình thể hơi mập nam tử vui cười hớn hở đánh giá tụ linh chi cùng kim y địa thảo. Nam tử người mặc lụa đỏ trang phục, có thêu màu vàng hoa văn, nơi ngực màu vàng bá chữ rất là nổi bật. Hắn dáng dù mập, nhưng không hề sưng mù, ngược lại là lực lượng cường đại cảm giác đập vào mặt. Chỉ thấy hắn hô hấp dồn dập, cái trán cũng có đổ mồ hôi dị ra, giống như có bệnh nặng trong người. Nam tử chú ý tới Trúc Thanh tầm mắt, cười ha ha, mang theo ấy này nói, "Đạo hữu nếu coi trọng cái này linh tinh chi cùng kim mạch thảo, tại hạ có thể bỏ những thứ yêu thích." "Ừm, linh tinh chi, kim mạch thảo, ngươi mắt mù sao?" Trúc Thanh giống vậy cười ha ha, rất là lễ phép hỏi hướng chủ quán. "Này hai vật, giá cả mấy phần?" "Linh tinh chi 50 năm, 200 linh thạch, kim mạch thảo 100 năm, 500 linh thạch." "Chủ quán, linh tinh chi có lẽ có 50 năm, nhưng kim mạch thảo tuyệt đối không có 100 năm, 80 năm đều là cao." Tâu Nguyễn Nguyễn phẫn nộ mở miệng, hơi mập nam tử cũng liên tiếp gật đầu bày tỏ công nhận. "Được được được, đã các ngươi cũng biết hàng, kia hai gốc linh thảo, 500 linh thạch cũng có thể đi." "Có thể." Nam tử sảng khoái thanh toán xong linh thạch, cũng đem thảo dược đưa tới. "Tiền bối kiếm lượng, vạn bối chẳng qua là muốn tìm thảo dược tăng cao tu vi, cái này linh tinh chi cùng kim mạch thảo tuy tốt, nhưng năm không đủ, tiền bối nếu có dùng, cứ việc cầm đi." Lời tuy như vậy, nhưng Trúc Thanh trong lòng nhưng ở dị máu. "Đạo hữu khách khí." Chỉ thấy nam tử lấy ra đẹp đẽ hộp gỗ đem thảo dược sắp xếp gọn, cũng cẩn thận thu vào chứa vật túi, trong lúc khóe mắt của hắn rung động mấy cái. Xem ra đó là đưa cho bản thân lễ ra mắt. "Cũng tốt, bản thân cũng không nỡ." Trúc Thanh ôm Tâu Nguyễn Nguyễn liền muốn rời đi, chỉ nghe nam tử nhẹ giọng mở miệng, "Đạo hữu, tại hạ biết nơi nào nhiều năm phần đủ linh dược." "A, nơi nào?" Thanh âm kinh ngạc, mặt mũi vội vàng. Nam tử nhìn ở trong mắt, ánh mắt híp lại. "Mắc câu, nơi này không thích hợp nói chuyện, có thể hay không rời bước nơi khác?" "Dĩ nhiên." Lời nói kiên định, không chút do dự nào. Ba người cũng không đi xa, chẳng qua là đi về phía cách đó không xa trà quán. Nam tử tự xưng Lưu Bá Hổ, đến từ Bá Thiên Tông, tới đây cũng là vì tìm kiếm náo vật. "Vạn bối Lưu Minh Linh, gia từ Liệt Dương Tông. Gia tổ là truyền công đường trưởng lão." Thanh âm cao dương, mặt mũi cao ngạo. Mặc dù đoán được kết quả, nhưng Lưu Bá Hổ hay là hỏi thăm, lệ tổ thế nhưng là nguyên anh kỳ tiền bối. "Chính là." Thanh âm hùng hậu xen lẫn vô tận kiêu ngạo. Lưu Bá Hổ rốt cuộc lộ ra mỉm cười, toàn bộ câu đấu toàn bộ cởi ra. Người này thân mắc bệnh nặng, lại có đông đảo mỹ nhân làm bạn, hơn nữa các nàng còn không dám phản kháng, này nguyên nhân chính là vị kia nguyên anh kỳ trưởng lão. "Thật là thiên đạo bất công a. Bản thân liều mạng tu hành, không ngờ không sánh bằng những thứ này có gia thế phế vật." Chương 117, lẫn nhau thử dò xét hoa dạng nhiều. Chương 117, lẫn nhau thử dò xét hoa dạng nhiều. Lưu sư đệ thật là khiến người ta ao ước a. Trúc Thanh nghe ra trong đó định bợ ý, nếu như là hoàn khố tử đệ nhất định sẽ không kiêm tốn. Sư minh tu vi rất cao, không biết là tu vi bậc nào. "Cũng được, chẳng qua là kết đan hậu kỳ. Kia muốn chúc mừng sư minh, không lâu liền có thể lên cấp kim đan kỳ, ở Bá Thiên Tông cũng là trưởng lão." Nghe nói như thế, Lưu Bá Hổ khẽ mắt có quắp không chỉ. "Kim đan kỳ trưởng lão, tên dễ nghe, cũng chỉ là nguyên anh kỳ trưởng lão tạp dịch." Giọng điệu chợt thay đổi, Lưu Bá Hổ tiếp tục bóng gió. "Ta thấy vị sư muội này cũng là trúc cơ kỳ, vì sao là ngoại môn đệ tử?" Tâu Nguyên Nguyên thân hình run lên, nhưng bị Trúc Thanh ôm thật chặt ở thế, nhưng run lên quả thật bị Lưu Bá Hổ thu vào trong mắt. "Không dối gạt sư mình, sư đệ đi ra ngoài lúc bị trọng thương, tu hành mà. Gia tổ liền để cho sư đệ tìm chút nữ tu, vì tông môn gia tăng nhân khẩu." Trúc Thanh ôm Tâu Nguyên Nguyên nói, "Tiểu Xuân từng là môn phái nhỏ trưởng lao thị thiếp, có một số việc không ổn, chỉ có thể nhập ngoại môn. Sư đệ chớ trách, sư minh chẳng qua là nhất thời tò mò." "Không sao, sư minh cũng không phải là người ngoài." Lưu Bá Hổ khẽ miệng câu cười. "Tiểu tử này thật đúng là dễ gạt." Cuối cùng nghi ngờ cũng bỏ đi. kia mười mấy tên nội môn đệ tử nên là trưởng lão an bài hộ vệ, về phần cái khác nữ tu chính là người này bằng vào thân phận giành được thị thiếp. Liệt Dương Tông là phủ nhận nhưng, vậy cũng là không quan trọng chuyện. Có thể trở thành tài vật giúp mình đổi lấy linh đan mới là thiết yếu. Đi tới trà quán, Lưu Bá Hổ hơi tỏ ý, Trúc Thanh liền đẩy ra Tô Nguyễn Nguyễn. Tiến vào phòng riêng, Lưu Bá Hổ lập tức bày bình chướng. Sư đệ chớ trách, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Trúc Thanh lơ đến đi trước ngồi xuống, đem hoàn cố tử đệ chấp hành rốt cuộc. Sư Minh có chuyện gì cứ việc nói, sư đệ không sợ những chuyện nhỏ nhặt kia. Lưu Bá Hổ nhìn ở trong mắt, thật muốn một quyền đánh tan đầu của hắn. Sư đệ chớ trách, chuyện này dính líu rất nhiều, nếu như vận khí tốt, sư đệ bệnh kín cũng có thể trị càng. Có thật không? Trúc Thanh hai mắt sáng lên, vang một tiếng đánh trên bàn, chung trà nhảy lên tấp hơn, trôi nổi tại vô ích. Là thật. Lưu Bá Hổ giơ ngón tay lên, một ly trà thơm đưa đến trước người của hắn. Ở đâu? Nhìn đối phương dáng vẻ nóng nảy, Lưu Bá Hổ hoàn toàn yên tâm. Sư đệ có hay không nghe nói qua chợ đen? Tất nhiên nghe nói qua, chẳng qua là không biết địa điểm, cũng không biết có gì báu vật. Nơi đó báu vật rất nhiều. Lưu Bá Hổ lấy ra 300 năm linh tinh chi cùng kỳ mạch thảo. Sát thực rất tốt. Giọng điệu bình thản, tựa hồ không có quá nhiều hứng thú. Lưu Bá Hổ lông mày khẽ run. Cũng đúng, Nguyên Anh trưởng lao cháu trai sát thực coi thường những thứ đồ này. Một thanh phẩm chất không tệ bảo kiếm đưa tới tới. Ừm, cũng không tệ lắm. Thấy được đối phương buồn ngủ dáng vẻ, Lưu Bá Hổ thật muốn đánh người. Chỉ thấy hắn khỏe mắt co quắp không chỉ, cái trán toát ra chút mồ hôi lạnh, bàn tay lột, một cái bình ngọc tinh xảo hiện ra mà ra. Rút ra nắp bình, nhàn nhạt mùi thơm truyền tới, Trúc Thanh thân thể có chút xúc động, ngay sau đó không chớp mắt nhìn về phía bình ngọc. Lưu Bá Hổ đem hết thể thu vào trong mắt, mặc dù lo lắng đối phương sẽ làm chuyện ngu xuẩn, nhưng tới mức độ này cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Bình ngọc run lên, một cái màu đỏ máu đan dược trôi nổi tại không trung. Trúc Thanh không chút do dự đưa qua đan dược, đặt ở hai ngón tay giữa tinh tế xem xét. Đan dược toàn thân máu đỏ, nhìn như hoa cỏ mùi thơm, kỳ thực là tu sĩ bản nguyên chân huyết khí tức, hơn nữa viên thuốc này tạp chất rất nhiều, nếu như dùng tất nhiên sẽ chuyển thành ma tu. Xem ra người sau lưng là hai đại ma môn một trong huyết thiên giáo. Nơi đây khoảng cách Liệt Dương Tông rất gần, đối phương vì sao lớn mật như thế? Xem Trúc Thanh hai tròng mắt linh quang long lánh, Lưu Bá Hổ thân thể không ngừng được địa run rẩy. Viên này đan dược thế nhưng là hắn đột phá kim đan kỳ báu vật, nếu có bất chắc, cuộc đời này sợ rằng lại không thể có thể tiến giai. Nghĩ tới đây, hắn mồ hôi rơi như mưa, trên mặt thịt mỡ cũng là lay động không chỉ. Sau một khắc, Trúc Thanh đem đan dược trả lại, trong mắt linh quang cũng là biến mất không còn tăm hơi. Viên thuốc này đúng là báu vật, đã có thể lấy tăng cao tu vi, còn có thể tăng cường thể phách. Hơn nữa, Trúc Thanh lời nói một nữa, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lưu Bá Hổ. Như thế báu vật, thật là chợ đen đoạt được. Lưu Bá Hổ cất xong đan dược, lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng. Lúc này, hắn đã không tâm tình cùng tiểu tử ngốc này nói nhảm, trực tiếp đĩnh đạc nói: "Như thế báu vật còn có rất nhiều, chẳng qua là như thế nào?" Thanh âm nóng nảy, xen lẫn chút tức giận. "Chợ đen không thu linh thạch, chỉ lấy tu vi không sai nữa tu." "A." Lời nói bình thản, phản phất không đáng nhắc đến. "Mười chút cơ kỳ có thể hay không đổi lấy ngươi trên tay đan dược?" Trúc Thanh bình thản hỏi thăm, chỉ thấy Lưu Bá Hổ đội vàng che chữa vật túi. Trúc Thanh khoát qua tay, vui cười hớn hở nói: "Không cầm sư huynh đan dược, mười chút cơ kỳ nữ tu có thể ở chợ đen đổi được loại nào báu vật? Mới vừa rồi xích nguyên đan nên có thể đổi được, còn có các loại hiếm thế chân bảo." Bị Lưu Bá Hổ nói ra, Trúc Thanh thật buồn cười, nhưng vẫn là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt vui mừng. "Ừm, xem ra phải nhiều mang một số người." Trúc Thanh tự lẩm bẩm bị đối phương nghe rõ ràng. "Ngu xuẩn, ngươi tài vật tất cả đều là lão tử, tất cả đều là giúp lão tử đổi lấy đan dược." Lưu Bá Hổ cười ha ha, mặt mũi ôn hòa, không thấy một tia lệ khí. "Sư đệ, chúng ta ở buổi đấu giá ngày cuối cùng tập hợp, đến lúc đó sư minh mang người tiến về." "Đa tạ sư minh." "Có sư minh tương trợ, sư đệ rất là an tâm." "Sư đệ khách khí." Lời nói êm ái, nụ cười ôn hòa. Lưu Bá Hổ đưa ra một cái đưa tin ngọc phù, cũng đem tụ linh chi cùng kim y đi thảo đưa cho hắn, cũng tặng cho 300 năm linh tinh chi cùng kim mạch thảo. Trúc Thanh đơn giản nói tạ, liền cùng hắn phân biệt. Xem đi xa bóng lưng, Lưu Bá Hổ mở cái miệng rộng, màu trắng vàng hàm răng hiện lộ mà ra. Trên phi kiếm, Tô Nguyễn Nguyễn có chút lo âu nhìn về phía Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn mặt lộ nét cười gằn, hàm răng trắng sạch ánh lên hạ, mắt sao trong lòng lánh vô tận quan mang. Vừa bước vào khách sạn, Trúc Thanh liền thấy được tiểu mỹ cùng Ngưng Dĩnh đang cười nói, đối phương người mặc Liệt Dương Tông phục sức. Bàn tay lay động, một tấm đùa chú liền không có vào Tô Nguyễn Nguyễn trong thân thể. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, pháp lực đã bị phong ấn hơn phân nửa, chỉ còn dư lại luyện khí kỳ 6 tầng tu vi. Mặc dù biết nguyên do, nhưng nàng hay là không ngừng được địa run rẩy. Tiểu mỹ đi tới trước người, lặng lẽ truyền âm, "Chúng ta không hề quen biết, chẳng qua là nơi này có Liệt Dương Tông trưởng lão quyết định tầng lầu, bọn họ tới trước ở mới vừa rồi gặp phải, đơn giản tán gẫu mấy câu." Trúc Thanh khẽ gật đầu, cùng Tô Nguyễn Nguyễn cùng tiểu mỹ đi tới đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là nam tu, hơn nữa tướng mạo cao thấp không đều. Đối phương 50, 60 người thấy được Trúc Thanh mặt mũi, lại nhìn về phía trong ngực hắn hai vị mỹ nhân, nhất thời bừng bừng lửa giận. "Luyện khí kỳ ngoại môn thì thôi, một mình ngươi trúc cơ kỳ dựa vào cái gì ôm kết đan kỳ mỹ nhân?" Thấy được Dương Cung Tuất Kiếm tình hình, Ưng Dĩnh đội vàng giải thích, "Lưu Nguyên Linh sư đệ là truyền công đường Lưu Hưng tổ trưởng lao cháu, ta cùng tiểu mỹ là Lưu sư đệ hộ vệ." Nghe nói như thế, nam tu lòng ganh tị sâu hơn. "Trưởng lao cháu ghê bơ a, dựa vào cái gì ngươi là có thể có kết đan kỳ mỹ nhân hộ vệ? Hôm nay nhất định phải để cho ngươi đều xấu. Lưu sư đệ nếu là trưởng lão cháu, nhất định là học thức qua người." Người nói chuyện là hơn 20 tuổi nam tử, tướng mạo cũng được, chẳng qua là mặt mày lấm lét ngăn trở kết đan kỳ viên mãn tu vi. Sư minh có một chuyện không hiểu, nhờ sư đệ giải hoặc. Sư đệ tài sơ học thiện. Thấy đối phương xông ra tức giận, Trúc Thanh lạnh nhạt mở miệng, phàm là có thể giúp được sư minh, sư đệ định biết gì nói nấy. Đối phương khỏe miệng câu cười, cao giọng nói, sư minh tu luyện chính là Kim Dương Bảo Điện kim thuộc tính giỏi nhất công kích, vậy mà sư minh công kích không hề cao, xin hỏi sư đệ có gì hiểu biết. Trúc Thanh trong lòng thầm mắng, ngươi chính là một kết đan kỳ, công kích có thể có bao cao? Bất quá, hắn đối Kim Dương Bảo Điện cũng có nghiên cứu, biết trong đó pháp môn. Người nọ lấy kim thuộc tính làm so sánh, nói rõ hắn ngay cả nhập môn cũng chưa tới. Nguyên Dương bản nguyên làm kiếm tâm, Kim Chi chân nguyên làm kiếm thân, kiếm tâm rèn luyện thân kiếm, sẽ thành Kim Dương chi hỏa. Vì người nọ đã mở ra miệng rộng chuẩn bị bật cười, chỉ nghe một đạo thanh âm nhu hòa truyền tới, vị sư đệ này đối với Kim Dương Bảo Điện hiểu khá sâu. Nghe được cái thanh âm này, Trúc Thanh sống lưng trong nháy mắt lay động 1,000 lần, đây là hắn thanh âm quen thuộc. Trúc Thanh vội vàng xoay người, khom người chắp tay, ra mắt Dương Húc trưởng lão. Chương 118, cẩn thận thăm dò được chân tướng. Chương 118, cẩn thận thăm dò được chân tướng. Nghe được Dương Húc tên, tất cả mọi người đều là cả người run rẩy, lập tức như Trúc Thanh như vậy chắp tay. Dương Húc tên rất vang dội. Một nhân phẩm của hắn rất tốt, đối đãi ngoại môn đệ tử cũng là đối xử như nhau. Thứ hai là Dương họ, mặc dù trong Liệt Dương Tông cũng có họ Dương trưởng lão, nhưng có tư cách trực tiếp ra mắt lao tổ lại không có mấy người. Ương Dĩnh, Tiểu Mị, Tô Nguyễn Nguyễn cũng là toàn thân phát rét, các nàng cũng là khiếp sợ sẽ ở nơi này gặp phải như thế người quen. Ra cửa bên ngoài, không cần làm lễ ra mắt. Thanh âm nhu hòa, thân hình ưu nhã, 17-18 tuổi thiếu niên tuấn mỹ không chút nào nguyên anh kỳ cảm giác các bách. Dương Húc hướng đám người khoát khoát tay, thẳng đi về phía Trúc Thanh. Này bên cạnh còn có một thiếu nữ, mặt mũi thanh tú, vóc người bình thản, 16-17 trên mặt mũi có một đôi ánh mắt sáng ngời. Thiếu nữ không nói gì, chẳng qua là chớp tròng mắt to xem hắn. Ngươi mới vừa nói đến kiếm tâm rèn luyện thân kiếm ra sao hiểu biết? Kim Dương Bảo Điện lấy Kim Dương chi hỏa làm bản nguyên. Có lẽ là khẩn trương thái quá, Trúc Thanh đem mình cảm ngộ toàn bộ nói ra, cũng giao ra bản thân rèn luyện nguyên dương tâm pháp. Cùng Trúc Thanh trao đổi hồi lâu, Dương Húc trên thân đột nhiên truyền ra một đạo linh lực ba động. Tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ. Cái này muốn đột phá? Vị này lưu sư đệ rốt cuộc nói những gì? Dương Húc liền vội vàng đứng lên, hướng mọi người nói, bổn tọa có cảm giác hiểu, rời đi trước, các ngươi chớ có làm trễ nải tu hành. Sau đó nhìn về phía Trúc Thanh, Lưu Minh Linh, trở lại tông môn tới bổn tọa chỗ. Chỉ thấy hắn không mình hành lễ, cũng không ngôn ngữ. Dương Húc vui vẻ vô bờ vai của hắn. Lưu Minh Linh, Lưu Hưng tổ sư minh cháu, người này quả thật kỳ tài cũng. Thiếu nữ kéo kéo y phục của hắn, Dương Húc mới lưu luyến không rời rời đi. Trúc Thanh còn không có đứng dậy, lại cảm nhận được một đạo mang theo cảnh cáo tầm mắt. Thấy hai vị trưởng lão rời đi, tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía Trúc Thanh. Trong mắt của bọn họ tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Vốn là trưởng lão cháu, bây giờ lại bị Dương Húc trưởng lão nhìn trúng, nó địa vị đã không phải là bọn họ có thể cản cửa. Đám người tươi cười tiến lên lãnh giáo, thuận tiện rút ngắn quan hệ. Về phần Kiều Mị, tương dính mỹ nhân như vậy, bọn họ không còn dám lên tâm tư. Cùng đám người thảo luận hồi lâu, một nam ba nữ rốt cuộc phải lấy rời đi. Trở lại bản thân tầng lầu, bốn người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống ở chung một chỗ. Tương Dĩnh, Kiều Mị, Tô Nguyễn Nguyễn đầy mặt sùng bái nhìn về phía Trúc Thành, cũng thêm dầu thêm mỡ về phía đại gia nói tố chuyện mới vừa rồi. Chờ đợi lo lắng sau, tất cả mọi người đều là bình an trở về. Mặc dù có người bị Liệt Dương Tông đệ tử ngăn lại, nhưng nghe nói là Lưu Nguyên Linh thị thiếp, liền không có ai ngăn trở. Nghe khí thế ngất trời tiếng nghị luận, người trong cuộc lại chảy xuống mồ hôi lạnh. Ba, ba, ba. Trúc Thanh một bên vỗ tay, vừa nói, được rồi, chúng ta cần cân nhắc chính là như thế nào trốn đi, mà không phải khoe khoang. Lúc này, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Nơi này tuyệt đại đa số người là Dương Mãn thị thiếp, những người khác thời là mưu sát Dương Mãn đồng lõa. Không trốn, chẳng lẽ chờ Liệt Dương Tông cùng Dương gia người tới bắt sao? Chẳng qua là chúng ta bây giờ rời đi càng lộ vẻ khả nghi. Bạch Liên chậm rãi đi tới, trong ngực còn có Y Y cùng Tiểu Tiểu. Trúc Thanh khẽ nhíu mày, Bạch Liên cũng là tươi cười rạng rỡ. Tô Nguyễn Nguyễn vội vàng nhận lấy Y Y, Lý Tiểu Yến cũng nhận lấy Tiểu Tiểu. Trúc Thanh hừ một tiếng, đem Tụ Linh Chi cùng Kim Y Y Thảo đặt ở trên bàn. Tụ Linh Chi, Kim Y Y Thảo. Thanh âm kinh ngạc, mang theo vui mừng. Lại nhìn về phía tấm kia xinh đẹp mặt mũi, Trúc Thanh lộ ra rạo hoạt nụ cười. Nương nương, đây không phải là Linh Tinh Chi cùng Kim Mạch Thảo sao? Ưng Dĩnh thấp thỏm hỏi thăm. Chủ nhân truyền thụ rất nhiều kiến thức, trong đó tự nhiên có các loại đan dược. Tụ Linh Chi cùng Kim Y Dị Thảo là linh anh đan tài liệu chính. Nguyên Anh Kỳ là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Hai người sát thực tương tự, chủ yếu sự khác biệt ở mùi thuốc. Nếu như lúc này màu xanh da trời Linh Chi cùng màu vàng đông mạch lần nữa bị bỏ lên bàn, Bạch Liên tức giận nhìn về phía Trúc Thanh, chỉ thấy hắn hừ một tiếng liền nghiêng đầu, giống như giận dỗi tiểu tức phụ. Những người khác che miệng cười trộm. Bạch Liên hướng đám người giải thích thảo dược bất đồng, lại đem Y cùng Tiểu Tiểu đưa đến trên lầu. Thấy Trúc Thanh còn đang tức giận, liền ngồi vào trong ngực của hắn. Lúc này, Trúc Thanh mới vui vẻ ra mặt, ôm chặt thân thể của nàng, hai tay cũng ở đây không ngừng du tẩu. Thân thiết chốc lát, Trúc Thanh đem tất cả mọi người triệu tập, cũng nói rõ hôm nay phát hiện đối phương là Huyết Thiên Giáo. Đám người lộ ra kinh ngạc vừa sợ sợ nét mặt. Nên là Huyết Thiên Giáo không thể nghi ngờ, viên đan dược kia là Huyết Tinh Đan, lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Như thế nào cùng Huyết Anh Đan rất giống. Bạch Liên vậy lần nữa đánh mông đám người. Chủ nhân cùng nương nương tại sao lại đối Nguyên Anh kỳ đan dược quen thuộc như thế? Huyết Anh Đan là đột phá Nguyên Anh kỳ đan dược, Huyết Tinh Đan là kết đan kỳ, Kim Đan kỳ đan dược. Hai người nhìn như nói chuyện phiếm,
nhưng trong thanh âm sen lẫn linh lực, tất cả mọi người đều là nghe rõ ràng. Chẳng qua là những đan dược này sẽ tiêu hao đại lượng thọ nguyên, cho dù thành công lên cấp, cũng không cách nào tiếp tục tinh tiến. Nghe đến mấy câu này, Bạch Liên thật chặt bắt lại Trúc Thanh tay, thân thể cũng ở đây khẽ run, giống như có chút sợ hãi. Những người khác giống vậy biết Trúc Thanh có bản nguyên tua lỗ, nhưng không dám nhắc tới cùng. Hơn nữa, ôn nhuận thanh âm vang lên lần nữa, viên địa trong huyết tinh đan bao hàm đại lượng máu độc, một khi dùng, tất nhiên sẽ trở thành ma tu. A, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Mặc dù không kịp chủ nhân thông minh, nhưng các nàng cũng không muốn bị rơi xuống. Chủ nhân, Lưu Bá Hổ có phải hay không biết đan dược có vấn đề mới không có dùng? Tiêu Mỹ hỏi. Hẳn không phải là. Từ hắn khẩn trương thái độ đến xem, hắn không hề hiểu đan dược. Sở dĩ không có dùng, có lẽ là hắn nhận ra được tu vi của mình có chỗ thiếu sót, lại không nghĩ bỏ lỡ lên cấp cơ hội, mới khổ sở nhẫn lại. Đám người hơi kinh ngạc, các nàng nguyên tưởng rằng người xấu đều là giống như Dương Mãn như vậy ngang ngược cản rỡ hàng người. Người nọ mục đích là cái gì? Bạch Liên hỏi. Dùng chúng ta đổi lấy huyết nguyên đan. Huyết nguyên đan. Đám người lộ ra không hiểu nét mặt, lại là các nàng không biết đan dược. Huyết nguyên đan hiệu dụng cùng nguyên linh đan tương tự, đều là trợ giúp kết đan kỳ tu sĩ gia tăng tu vi, lại cần tiêu hao thọ nguyên. Từ hắn bộ dáng yếu ớt đến xem, nên dùng hồi lâu. Thật là ngây thơ, như vậy chỉ biết càng lún càng sâu. Diễm Dương nói. Không sai. Nhưng người dục vọng tổng hội chiến thắng lý trí. Huyết Thiên giáo chính là nhìn vào một điểm này, mới dám trắng trợn ở Liệt Dương Tông trên địa bàn mở chợ đen. Ừm. Liệt Dương Tông vì sao bất kể? Cái vấn đề này trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người đầu. Đám người vào đầu bứt tai, thực tại không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nhìn chằm chằm long lanh nước trong mắt to nhất để nhìn về phía Trúc Thanh. Ha ha. Trúc Thanh cười khổ, các ngươi đều là với ai học? Đám người không nói, càng thêm đáng thương xem hắn. Tốt. Ta nói. Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ. Thân phận của đối phương không bình thường, nếu như ra tay đả kích có thể sẽ gặp mãnh liệt hơn trả thù. Hơn nữa đối phương không có nguyên anh kỳ, càng không có hóa thần kỳ. Vì sao? Đám người cùng kêu lên hỏi. Một, nếu như chẳng qua là đệ tử bình thường hoặc là trưởng lão, Liệt Dương Tông tất nhiên sẽ ra tay. Thứ hai, nếu như đối phương có nguyên anh kỳ, Liệt Dương Tông cũng sẽ tăng dự, ít nhất sẽ đem đối phương đuổi ra địa bàn của mình. Đám người u mê gật đầu. Ngươi đã biết là người nào? Bạch Liên hỏi. Coi là vậy đi. Trúc Thanh cười nhưng không nói. Bạch Liên biết hắn mong muốn chỗ tốt. Linh quang chớp động, quần áo lột hết, bốn môi ôm nhau, hơi nóng của cuộn. Mọi người thấy ở trong mắt, sinh lòng ngao ước. Bây giờ có thể nói đi. Dĩ nhiên, nương tử muốn biết chuyện, phu quân nhất định báo cho. Ba Hoa. Lần nữa truyền miên chốc lát, Trúc Thanh mới chậm rãi mở miệng. Đối phương là Huyết Thiên giáo thiếu giáo chủ, kết đan trung kỳ tu vi, là hóa thần kỳ Huyết Thiên lão ma cháu trai, cũng là nguyên anh hậu kỳ Huyết Thiên giáo giáo chủ con trai độc nhất. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cũng chấn kinh đến trợn to cả mắt. Chương 119, chuẩn bị đâu vào đó thiếu pháp bảo. Chương 119, chuẩn bị đâu vào đó thiếu pháp bảo. Đột nhiên, Trúc Thanh cùng Bạch Liên đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy trong bầu trời đêm ánh sao sáng ngời, không thấy chút nào dị thường. Mới vừa rồi là thần thức sao? Bạch Liên hỏi. Hẳn không phải là. Ta pháp trận cho dù là hóa thần kỳ cũng sẽ lưu lại dấu vết. Sư Minh, Nương Nương, có chuyện gì không? Diễm Nương tò mò địa hỏi thăm. Không có sao, nên chẳng qua là đi ngang qua chi bay. Trúc Thanh mặt lộ mỉm cười, nhưng mọi người nhưng nhìn ra trong đó khác thường. Nếu đối phương là ma giáo, vậy liền cần chu toàn chuẩn bị. Bạch Liên nói. Ta ở hẻm nhỏ bên kia mua được không sai vũ khí, chờ luyện hóa kim tinh thạch, lại chia phát cho đại gia. Nghe được kim tinh thạch trên mặt của mọi người lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt kinh hỉ. Bất quá, đối phó Huyết Thiên giáo mới là hàng đầu chuyện lớn, đám người cố nén tâm tình không có quấy rầy hai người đối thoại. Lôi pháp phù lục hẳn hữu hiệu, tốt nhất có lôi thuộc tính trận bàn, như vậy liền có thể bố trí lôi trận. Còn có, Trúc Thanh nhìn về phía đám người, tiến vào chợ đen ứng viên, ta tự tiện quyết định. Đám người nín thở ngưng thần lắng nghe phía dưới, hy vọng tên của mình có thể bị đọc đến. Ứng Dĩnh, Tiểu Mị, Đinh Lộ, Cao Vân, Thôi Linh Linh, còn có Diễm Nương, dĩ nhiên ta cùng Liên Nhi cũng sẽ tham gia. Chủ nhân, ta cũng là trúc cơ hậu kỳ, vì sao trúc cơ sơ kỳ Thôi Linh Linh cùng Diễm Nương có thể tham gia, ta lại không được? Nói chuyện chính là Lý Thông Thông. 25-26 tướng mạo, đẹp đẽ tuyệt luân mặt mũi, phong vận sặc sỡ dáng người, một đôi sáng ngời mắt hạnh đắp lên sương trắng. Xuân Xuê, ngươi tu hành chưa đủ nửa năm, mặc dù tu vi cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Lý Thông Thông còn muốn nói chuyện, trực tiếp bị Thiên Nương, Cần Vũ để lại. Tu vi không phải mấu chốt, tất cả mọi người đều là rõ ràng. Đối mặt trúc cơ sơ kỳ Trúc Thanh, cho dù các nàng tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Chẳng qua là các nàng cũng nghĩ ra một phần lực để báo đáp chủ nhân ân tình. Không để cho các ngươi tiến chợ đen, không có nghĩa là các ngươi có thể nhàn rỗi. Nghe nói như thế, không có bị điểm đến tên người trong nháy mắt hóa lo làm vui, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mấy ngày nay, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi mấy bộ trận pháp, đến lúc đó các ngươi cần cảnh kỹ đường lui, nên đón chúng ta khải hoàn. Tốt. Thanh âm lanh lảnh mà vui thích. Mới vừa rồi điểm đến tên, mấy ngày nay từ các ngươi thị tẩm, ta sẽ giúp các ngươi tăng cao tu vi, sẽ còn truyền thụ một ít thực chiến kỹ xảo. Tốt. Thanh âm huyền chuyển, nhu tình 10,000 đạo. Bạch Liên nhìn ở trong mắt, hơi nhổng lên vẻ miệng. Nếu như có thể tham gia nguyên anh kỳ buổi đấu giá liền tốt. Âm thanh nhỏ bé, thật giống như tự lẩm bẩm. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Mấy ngày kế tiếp, Trúc Thanh đi dạo nửa ngày liền trở về chỗ ở, trong lúc cùng Lưu Bá Hổ vô tình gặp được mấy lần, đều là không liên quan đau ngứa tán gẫu. Ở hẻm nhỏ dự định vũ khí cũng toàn bộ nhận được, hơn nữa toàn bộ luyện hóa đại lượng kim tinh thạch,
cho dù là nguyên anh kỳ bổn mệnh pháp bảo cũng không thể nào tùy tiện chặt đứt. Vị điểm danh 18 người, tu vi cùng thực lực cũng có tăng lên, Thôi Linh Linh cùng Diễm Nương cũng tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ. Chẳng qua là pháp bảo còn có thiếu sót, chỉ có thể mong đợi buổi đấu giá. Bất quá, hôm nay chính là nguyên anh kỳ buổi đấu giá ngày. Trúc Thanh nét mặt mất mát mang theo nữ tu nhóm đi ra khách sạn. Hắn hướng Cưu Vạn Lý cùng Lam Điệp xin phép tham gia buổi đấu giá, bị từ chối thẳng thắn. Không phù hợp buổi đấu giá quy củ, trừ phi có người tự nguyện tặng tham gia tư cách. Nào có nguyên anh kỳ nguyện ý buông tha cho được bảo cơ hội. Suy tính giữa, một cái lệnh bài rơi vào trong tay của hắn, cũng có thần thức truyền ra. Ta không biết ngươi là ai, cũng không quan tâm ngươi vì sao giả mạo Liệt Dương Tông đệ tử, nhưng ngươi trợ giúp Dương Húc đột phá, trả lại ngươi ân tình, nguyên anh kỳ buổi đấu giá lệnh bài đưa ngươi. Mặc dù không có nghe qua thanh âm, nhưng Trúc Thanh biết, người này chính là Dương Húc bên người thiếu nữ. Mình là thế nào bại lộ? Ngày đó người nghe trộm là nàng sao? Suy tính chốc lát, hắn liền bình thường trở lại. Cũng được gặp phải chính là nàng, nếu không mình đã đầu lìa khỏi cổ. Lại nhìn về phía lệnh bài trong tay, Trúc Thanh lộ ra nụ cười vui mừng. Hướng đám người nói do nguyên do, hắn cùng Bạch Liên liền vội vã chạy tới buổi đấu giá. Những người khác tiếp tục tìm lôi thuộc tính tài liệu. Mới vừa gia nhập buổi đấu giá đại sảnh, Khưu Vạn Lý cùng Lam Điệp liền chú ý đến bọn họ. Không có nhiều lời, Lam Điệp trực tiếp lôi kéo Trúc Thanh rời đi. Đi tới căn phòng, Lam Điệp tức giận nói, "Lệ đệ nhà, nơi này đều là nguyên anh kỳ, nếu như bị người quen của ngươi thấy được nên làm cái gì?" "Ừ, phu quân còn có ngoại thất." Bạch Liên có chút hăng hái nhìn về phía Lam Điệp, ngược lại đem nàng sợ hết hồn. "Liên Nhi, đừng làm loạn." Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh lấy ra lệnh bài. Lam Điệp phảng phất không nhìn thấy lệnh bài, trong miệng thì thào, "Liên Nhi, Liên Nhi." Chẳng lẽ là Hợp Hoan Tông Bạch Liên, đệ tám vị phu nhân một trong? Đối, cũng có thể kêu tỷ tỷ. Bạch Liên mặt mang nụ cười, Lam Điệp suy tư chốc lát, lắc đầu một cái. "Tỷ tỷ, bây giờ còn chưa được, phải chờ ta lên cấp nguyên anh kỳ." "A, như vậy a. Muội muội có thể tìm phu quân song tu, nhất định có thể đến giúp muội muội." "Đa tạ tỷ tỷ." Nghe hai người đối thoại, Trúc Thanh rất là không nói. "Ý kiến của ta chứ, ý nguyện của ta đâu, có thể nghe một chút không?" Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, Lam Điệp mới lấy lại tinh thần, trực tiếp lấy ra hai cái dưới mặt mũi cố. "Tỷ tỷ và phu quân cất xong, đây là ẩn dấu tu vi pháp bảo, cho dù là hóa thần kỳ cũng rất khó dò xét." Đeo lên mặt nạ, nhất thời màu lam nhạt quang hà bao phủ toàn thân, sau đó thu liễm vào cơ thể. Tham dò lẫn nhau một cái, xác thực rất khó dò xét tu vi của đối phương, hơn nữa mặt mũi, thân hình cũng có biến hóa. Lam Điệp đem hai người mang tới một cái gian phòng, chiều dài 5 trượng, chiều rộng 2 trượng, một trương thon dài bàn, còn có chia nhóm hai bên ghế dài. Ngay phía trước là một mặt sương mù mông lung gương, bày khắp chỉnh mặt tường. "Tỷ tỷ, phu quân, buổi đấu giá bắt đầu sau, kia mặt tường sẽ gặp sáng lên, không cần lo lắng sẽ bị người dò xét. Còn có, nếu như muốn ra giá dùng tới vật này liền có thể." Lam Điệp lấy ra một cái lớn chừng bàn tay pháp bản, trung ương chỗ có một viên màu xanh da trời biên châu, chừng hạt đậu, cùng đưa tin pháp bản rất giống. Nói xong, Lam Điệp liền rời đi. Trúc Thanh cùng Bạch Liên trong nháy mắt sủi lơ xuống, ngã ngồi ở trên ghế dài. Mềm xốp ghế ngồi để cho hai người quên được khẩn trương, xích sao ôm nhau, với nhau ấm áp. Hai người cũng coi là trải qua sóng gió, nhưng bị mấy trăm tên nguyên anh kỳ vây lượn cảm giác, hãy để cho hai người chạy xuống mồ hôi lạnh. Sau đó không lâu, vách tường tỏa ra ánh sáng, rõ ràng thấu lượng hình ảnh hiện ra mà ra. Là một nửa hình tròn hình sân khấu, gần phía trước vị trí để một cái bàn án, chấm như tuyết tiệm tơ lụa ở phía trên, rũ xuống tới đất. Khi bạn Lý từ phía sau đi ra, sau lưng còn có 10 vị cầm trong tay khay xinh đẹp thị nữ. Trên khay mông có tấm vải đỏ, từ hình dáng bên trên nhìn, nên là gỗ. "Hoan nghênh các vị khách quý đi tới Tiên Thông Thương hội buổi đấu giá." Khi bạn Lý đứng ở bàn trước, mặt mỉm cười. Có chút quy củ vẫn là phải trước hạn nói rõ. Một, bản thân vật phẩm không phải ra giá, nếu nâng giá giá cả ảnh hưởng công chính, đem bị hủy bỏ bán đấu giá tư cách, vĩnh viễn không hợp tác. Thứ hai, vỗ xuống vật phẩm, mời ở trong 12 thời thần thanh toán tiền hàng. Quá hạn, bổn điếm có quyền thu hồi vật phẩm, cũng thu hồi tiền phạt cũng để cho trừng phạt. Thứ ba, bán đấu giá trong lúc như có gây chuyện, bổn điếm có thể trấn áp. Nếu như chấp mê bất ngộ, bổn điếm có thể liền đánh chết. Các vị đều là đến mua báu vật, nên hòa khí sinh tài. Còn có, giao dịch lấy linh thạch làm chủ. Nếu như linh thạch không đủ có thể lấy dùng đan dược, linh thảo, báu vật đổi. Đan dược, linh thảo bổn điếm lấy giá thị trường thu mua, báu vật muốn từ giám bảo sư bình định, giá cả không lý tưởng có thể không bán, tuyệt không cấp cầu. Dứt lời, Khưu Vạn Lý giới thiệu sau lưng ba vị giám bảo sư. Chương 120, chí bảo tới tay tiền bối hiện chương 120, chí bảo tới tay tiền bối hiện buổi đấu giá bắt đầu. Trước hết ra sân chính là các loại tài liệu, có một ít Trúc Thanh cũng chưa từng ra mắt. Giá cả từ 100 mấy ngàn linh thạch đến mấy triệu linh thạch, xác thực đem Trúc Thanh cùng Bạch Liên rung động đến. Ngay sau đó là đan dược, đều là nguyên anh kỳ vật phẩm. Chẳng qua là, trong đó tên là Thông Linh Hóa Anh đan dược, cùng Trúc Thanh tặng cho Đoàn Thiết Nhất Tẩy Tủy đan rất giống. Kế tiếp là linh thảo, giống vậy đều là hiếm hoi vật, Bạch Liên dùng 300,000 linh thạch mua 2 gốc linh thảo. Một đùi có thể rèn luyện nguyên dương, một đùi có thể luyện hóa thiên địa âm khí. Đều là cực kỳ ít thấy kiến thức. Trúc Thanh hiểu, nàng là vì chính mình mới đi học tập. Đã từng cái đó thấy được quyển sách liền muốn ngủ tiểu sư tỷ, vậy mà vì mình lật xem vô số điển tịch. Trúc Thanh trong lòng nhất thời dâng lên nóng bỏng nhiệt lưu, liền không cố kỵ chút nào địa cùng Bạch Liên trở nên nồng nhiệt. Kế tiếp là báu vật, mấy món đi qua, một cái pháp bản xuất hiện. Khưu Vạn Lý giới thiệu, cái này vốn là hóa thần kỳ tu sĩ báu vật, bất quá bảo vật này linh tính chạy mất, đồng thời thao túng bảo vật này cần rất cao trận pháp thành tựu. Pháp bản hướng ra đám người, có 18 vòng, thiết kế hợp lý, bố trí quy trình. Trúc Thanh mừng rỡ trong lòng. Khiu bạn lý rót vào pháp lực, một cái lôi long xuất hiện, phi hành trên không trung mấy trượng liền giải tán. Pháp vận chuyển động, không trung hiện lên một cái pháp trận, mưa rông rơi xuống, phảng phất mịt mờ mưa phùn, tung tích hơn một trượng liền biến mất. Nhìn thế nào? Bạch Liên hỏi. Còn có cấm chế lưu lại, bất quá đáng giá mua. Hai người giữa lúc trò chuyện, bán đấu giá đã bắt đầu. Giá khởi đầu 200,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10,000 linh thạch. Vừa dứt lời, giá giá thanh âm trực tiếp vang lên, chẳng qua là đến 320,000 liền dừng lại. 350,000 Trúc Thanh báo ra giá cao. 360,000 370,000. Sau không còn âm thanh nữa vang lên, đối phương chỉ kiên trì một lần, liền buông tha cho. Kế tiếp là tài liệu, không nghĩ tới tài liệu không ngờ so đáo vật còn đắt giá, cánh tay lớn nhỏ kinh lôi một không ngờ bán ra 20 triệu linh thạch. Không nghĩ tới kinh lôi một như vậy đáng tiền. Trúc Thanh thanh âm bình thản, không có chút nào vẻ tức hận. Ngươi có thể làm nhiều mấy cái. Chúng ta chính là phú ông. Bạch Liên lời nói nghịch ngợm, giống vậy không có vẻ tức hận. Quá tiêu hao lôi phủ, đợi có thời gian làm tiếp đi. Cuối cùng áp chụp đáo vật là kim cương sử, vô số điểm sáng phụ với trên đó, tựa hồ còn có thần bí hoa văn. Giá cả cuối cùng là 300 triệu linh thạch. Trúc Thanh cùng Bạch Liên trong nháy mắt phình bụng cười to. Hai người cùng cưỡi phi kiếm trở về trụ sở. Chỉ thấy một thanh kim sắc cự kiếm lơ lửng với trên khách sạn phương, nguy nga hùng vĩ, khí thế bất phàm. Trên trăm tên người mặc liệt dương tông phục sức tu sĩ đem khách sạn đoàn đoàn bao vây, cũng vất tay xua đuổi đám người bây xem. Đám người sau lưng, một thiếu nữ đứng lơ lửng trên không, mặt mũi trang nghiêm, mơ hồ có sát khí hiện ra. Là Lưu sư đệ. Một người nhìn về phía Trúc Thanh bên này, cũng cơ múa hai tay. Không cần. Thanh âm của thiếu nữ vang lên, người nọ chẳng qua là trúc cơ kỳ, không cần hộ vệ. Lời này vừa nói ra, người nọ cũng thu cánh tay về. Thiếu nữ dương mắt nhìn về phía Trúc Thanh, không nói gì, cũng không có truyền âm. Chỉ thấy Trúc Thanh không người chắp tay, liền ngự kiếm rời đi. Thấy được đông đảo người bây xem, thiếu nữ trên mặt hiện lộ ra phiền não, lập tức thả ra nguyên anh hậu kỳ uy thế. Hôm nay ta liệt dương tông trưởng lão ở chỗ này đột phá, còn mời các vị thứ lỗi. Nhưng có người cả gan vọng động, hôm nay hẳn phải chết. Lời nói uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Người bây xem mặt lộ hoảng sợ, rối rít cách xa. Dĩ nhiên cũng có chuyện tốt người, đều là có tên có tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ. Rời đi khách sạn, Trúc Thanh lập tức sử dụng đưa tin phủ liên lạc đám người. Rất nhanh tất cả mọi người đến đông đủ, liền bắt đầu tìm trụ sở mới. Có lẽ là những ngày này đi dạo lớn như thế trong thành trì, Trúc Thanh bọn họ rất nhanh liền tìm được trụ sở. Địa phương vắng vẻ, linh khí dồi dào, hơn nữa hoàn cảnh ưu mỹ. Lớn như thế trong đình viện trải rộng hoa cỏ cây cối, còn có rừng trúc thanh tuyền, nham thạch nóng tắm. Chẳng qua là trưởng quý cũng ở tại trong đó, hơi có vẻ bất tiện. Trước khách mới vừa rời đi, Trúc Thanh liền trực tiếp thuê lại toàn bộ đình viện. Trưởng quý phi thường tức thời đem đến tiền viện, chẳng qua là dặn dò, đánh nát vật phẩm phải bồi thường. Trúc Thanh chọn chúng vắng vẻ căn phòng, cũng dặn dò, trừ phi mình đi ra, nếu không không cho phép bước vào căn phòng nửa bước. Đám người không hiểu, nhưng vẫn là đồng ý tiến vào phòng. Hắn lập tức bố trí pháp trận, cũng lấy ra các loại phù lục gáp vào trên vách tường, trên người của mình cũng dán vài trương. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bên trong gian phòng ánh sáng sáng choang, ngay sau đó thu liễm, khôi phục như lúc ban đầu. Trúc Thanh lấy ra một cái dán đầy phù lục hồng ngọc, đặt ở bàn bên trên. Nhàn nhã địa thối lui đến cửa, lật bàn tay một cái, ngọc phù xuất hiện ở đầu ngón tay, lại hướng hồng ngọc, trên mặt của hắn lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt. Mấy đạo linh lực xông ra, bay đến hộp ngọc lúc, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt căng thẳng, lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Hộp ngọc bên trên phù lục không có gió thổi mà tự rơi, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Đi ra đi. Âm thanh run rẩy, mang theo khàn khàn. Nhưng bên trong gian phòng yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiền bối, ta biết ngươi ở pháp địa. Thanh âm run rẩy sâu hơn, âm thanh bén nhọn đã phá âm. U. Tiểu tử ngươi ánh mắt không sai. Ba một tiếng, hộp ngọc mở ra. Một đoàn mỏng manh xương trắng chậm rãi dâng lên, nhiều lần biến hóa, từ từ tạo thành mơ hồ bóng người. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, vậy do thanh âm cùng khẩu khí, có thể đánh giá ra là một vị tu vi rất cao nam tu. Ngọc trong tay phủ phát ra ánh sáng, một cái đơn sơ pháp trận xuất hiện ở Trúc Thanh trước mặt. Chỉ thấy hắn hai chân khẽ run, đôi môi trắng bệnh, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nghiễm nhiên là một vị kinh nghiệm nông cạn nhỏ tu sĩ. Tiểu tử chớ khẩn trương, người ta hữu duyên, ta giúp ngươi tu hành, ngươi giúp ta tìm thân xác, như thế nào? Lời nói ôn hòa, chẳng qua là hơi lộ ra cao ngạo. Ngươi, ta. Âm thanh run rẩy, không nói ra đầy đủ ngữ. Cái này, trong liền có một bộ hoàn mỹ thân xác, ngươi để cho ta làm sao không? Không đề phòng. Lời nói chúc chắc chúc trở, trên mặt mũi đã chảy xuống mồ hôi hột, hắn rửa cửa chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Hoàn mỹ. Ha ha ha. Đột nhiên vang lên tiếng cười đem hắn bị dọa sợ đến run rẩy không chỉ. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi bị thương nặng cỡ nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đã thương tới bản nguyên, không còn sống lâu nữa đi. Dâu. Nói vậy. Sư phó nói, đây chỉ là bệnh nặng mới khỏi triệu chứng, điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể tiếp tục tu hành. Lời nói hư phụ, giọng điệu không giống nhau, ánh mắt phiêu di không chừng, cho dù ai nhìn đều biết đang nói láo. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng đối phương trên mặt lộ ra chút nụ cười. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một bộ công pháp, tu luyện sau nhất định có thể giúp ngươi trị càng thân thể. Có thật không? Hắn trong nháy mắt tiến lên 3-4 trượng, mặt lộ hưng phấn, mắt buốt tinh quang. Sau đó lại lui về phía sau nửa bước, giơ lên trong tay ngọc phù. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiểu tử, chúng ta đây là trợ giúp lẫn nhau. Hơn nữa, lão phu là hóa thần kỳ tu sĩ, đoạt thân thể của ngươi, còn phải lãng phí ngàn năm thời gian khôi phục tu vi, đến lúc đó ta cũng vào hóa.
A, ta ở trong sách xem qua, tu sĩ thọ nguyên bao gồm thần hồn, thọ nguyên đến, thần hồn cũng sẽ giải tán.
Ừm, đúng là như vậy. Đợi ngươi thân thể khỏi rồi, tìm chút kim đan kỳ trao đổi, nguyên anh kỳ tất nhiên tốt nhất, đến lúc đó lão phu tự sẽ ra tay.
Hành.
Thanh âm mỉm cười, khóe miệng nâng lên, có chút ngốc nghếch bộ dáng.
Chương 121, nhà mình đan dược bị điên cuồng cướp lấy. Chương 121, nhà mình đan dược bị điên cuồng cướp lấy. Ngươi hãy nghe cho kỹ, đây là ta một mình sáng tạo tu thân công pháp.
Là.
Ngay sau đó bóng người đọc một bộ công pháp khẩu quyết, chỉ thấy trúc thanh trên thân dâng lên từng tia hồng quang, không hề đứt đoạn địa lưu chuyển.
Tiểu tử ngươi năng lực lĩnh ngộ thật tốt.
Đa.
Đa tạ tiền bối khích lệ, chỉ là công pháp này giống như không quá toàn.
A, ta sợ ngươi theo không kịp, chỉ nói nửa bộ sau bây giờ liền truyền thụ cho ngươi.
Khẩu quyết vang lên lần nữa, sắc thực so nửa phần trước thâm ảo rất nhiều.
Nhìn lại trên người hắn hồng quang đứt quãng, như ẩn như hiện.
Chợt một cơn chấn động truyền ra, hồng quang tan hết.
Trúc Thanh tay vịn mặt đất, liên tiếp ho khan.
Được rồi,
hôm nay cứ như vậy đi.
Ngươi đã so những người khác tốt hơn nhiều.
Chức,
bối, ta vẫn còn có chút không hiểu.
Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh đã đi tới bàn trước, ngọc trong tay phủ trực tiếp bỏ qua một bên.
Được rồi, có vấn đề gì cứ việc nói.
Mấy vấn đề nói ra, bóng người cũng ở đây kiên nhẫn trả lời, không hề đứt đoạn địa tán dương hắn.
Đang lúc hắn gãi đầu dương dương tự đắc lúc, bóng người dãy rủa, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay vào mi tâm của hắn.
Tiểu tử, muốn trách thì trách bản thân quá ngu.
Lời nói ngông cuồng cũng xen lẫn rêu cận.
Phải không?
Thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia nhiệt độ.
Chỉ thấy Trúc Thanh cái chán hiện lên phong chữ, cũng tản mát ra chói mắt linh quang.
Tiểu tử, ngươi lại dám tính toán ta.
Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ.
Tiền bối nếu như không có đoạt xa ý, tự nhiên sẽ không trúng chiêu.
Đừng tưởng rằng.
Lời nói chưa xong, liền có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên.
Trúc Thanh cái chán linh quang từ từ thu liễm, một chương viết có phong hồn nét chữ phủ lục phiêu nhiên rơi xuống.
Tiểu tử chúng ta nói lại, ta còn có công pháp, nhất định có thể trợ giúp ngươi.
Thanh âm mang theo khẩn cầu.
Tiền bối, chúng ta lần đầu gặp mặt lúc ngài liền triển lộ sát ý hoặc là nói, ngài thật cho là ta là người ngu.
Vanh lôi lá ma,
ngươi là thế nào biết?
Đa tạ ngài bổn mệnh pháp bảo.
Vừa lúc giúp ta đã giảm bớt đi luyện hóa quá trình.
Chờ.
Không đợi đối phương nói hết lời, Trúc Thanh liền đốt trong tay phủ lục.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, cũng xen lẫn chửi mắng lời nói, theo phủ lục cháy hết, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh.
Trúc Thanh từ trong hộp ngọc lấy ra pháp bản, chuyển vận chút linh lực, mười phần nghiêm túc quan sát.
Biến hóa sát thực rất nhiều.
Thanh âm khoan khoái, khoe miệng câu cười, thật giống như gặp phải chuyện vui.
Ngày thứ nhì, Trúc Thanh không có đi ra khỏi căn phòng, nhưng mọi người nhận được đưa tin.
Phiền toái đã trừ, tu hành như cũ.
Đám người vui vẻ tràn vào Trúc Thanh căn phòng, thật lâu chưa ra.
Bạch Liên phụng bồi Ưng Dĩnh cùng Tiểu Mỹ đi kết đăng kỳ, kim đăng kỳ buổi đấu giá, cũng có một chút thu hoạch.
Lúc rời đi, các nàng phát giác có người theo dõi, nhưng không để ý đến.
Trở lại đình viện lúc, kẻ nhìn trộm cũng lặng lẽ rời đi.
Bạch Liên đem đám người tập hợp, lấy ra 20 mặt nạ màu trắng.
Thuyết minh đơn giản sau, đám người liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ.
Ngày thứ ba, Trúc Thanh rốt cuộc bước ra cửa phòng.
Nóng bỏng xương trắng tràn ngập cả phòng, mông lung phong cảnh trong đều là trắng đoán mỹ ngọc.
Ta bên này đã chuẩn bị xong, các ngươi đâu?
Trúc Thanh hỏi.
Ta không đặt chuẩn.
Bạch Liên đưa đám nói.
Diễm Nương lấy ra mặt nạ đeo ở trên mặt, linh quang chớp động sau, Trúc Thanh thắt chặt cổ, thân thể không tự chủ co lại thành một đoàn.
Chọc cho đám người cười ha ha.
Trúc Thanh vuốt ve lồng ngực, bình phục tâm tình, liền hỏi, buổi đấu giá hôm nay cũng đi không?
Đi.
Đám người cùng kêu lên hô to.
Lúc này mấy đạo trắng trẻo ngọc thể bước ra cửa phòng, từng tia hơi nóng tản ra, lượn lờ xương trắng chậm rãi dâng lên.
Nóng bỏng bóng dáng ôm thật chặt Trúc Thanh eo cùng cánh tay, phun ra nuốt vào nóng bỏng xương trắng nói, chủ nhân, chúng ta cũng muốn đi.
Tốt mọi người cùng nhau đi.
Ngược lại ta hẹn trước chính là lầu 2.
Lầu 2.
Có cái gì đặc biệt chỗ sao?
Đến lúc đó tự sẽ hiểu.
Sàn bán đấu giá góc, Lưu Bá Hổ đang nóng nảy tản bộ.
Ngày hôm qua Lưu Nguyên Linh chưa từng xuất hiện để cho hắn phi thường lo âu.
Chẳng lẽ chạy trốn?
Cũng sẽ không.
Mỹ nhân chưa đi, cái đó sắp phôi nhất định sẽ không đi.
Bị đám kia nữ tu giết.
Ngược lại có thể.
Như vậy, bản thân đan dược sẽ ít đi rất nhiều.
Cần tự mình động thủ sao?
Không được.
Những thứ kia nữ tu quá mạnh mẽ, bản thân không đối phó được.
Đang hắn nóng nảy phiền não thời điểm, trắng xóa hoàn toàn bóng dáng rọi vào mí mắt của hắn.
Trong đó tuấn mỹ nam tu càng làm cho trên mặt hắn thịt mỡ chồng chất tại cùng nhau.
400 nhiều tên hay người tới đông đủ, trong nháy mắt tạo thành một đạo rực rỡ phong cảnh.
Sàn bán đấu giá chia làm 1-2 tầng, lầu 1 đa số tán tu hoặc là môn phái nhỏ đệ tử.
Lầu 2 lấy bình phong tách ra, có thể căn cứ đệ tử số lượng an bài chỗ ngồi.
Trúc Thanh một nhóm hơn 400 người mặc dù thuộc về Liệt Dương Tông, nhưng cũng không có cùng cái khác Liệt Dương Tông đệ tử ngồi chung một chỗ, mà là đơn độc phân chia khu vực.
Vì vậy tương đối không chút kiêng kỵ.
Rất nhiều nữ tu cũng muốn cùng hắn ngồi chung, nhưng ghế dài chỉ có thể ngồi xuống 3 người.
Trúc Thanh lưu lại quen thuộc vật giá Tâu Nguyễn Nguyễn cùng sủng ái nhất Thiên Lương.
Bạch Liên không để ý đến hắn khẩn cầu ánh mắt, cùng Ilya, Tiểu Tiểu ngồi ở trước mặt nhất.
Trúc Thanh thì tức giận ôm hai vị mỹ nhân ngồi vào cuối cùng, trực tiếp đem các nàng kéo vào trong ngực, trở nên nồng nhiệt.
Nặng nề tiếng hít thở ở huyên náo trong đại sảnh phảng phất không đáng nhắc đến gió mát, chỉ có Trúc Thanh vui vẻ nghe vào trong tai.
Đối với luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ buổi đấu giá, Trúc Thanh cũng không có mong đợi.
Dù sao bản thân luyện chế pháp bảo tốt hơn quá nhiều.
Xác thực như Trúc Thanh phỏng đoán, đáo bật giá cả cuối cùng phần lớn không có thể qua 10,000 linh thạch.
ngược lại hắn luyện chế đan dược giá rất cao. Bình thường 500-600 linh thạch trúc cơ đan, 10 khỏa bán ra 20,000 linh thạch. 5 viên ngưng nguyên đan càng là bán ra 250,000 giá cao. Ngưng nguyên đan bình thường là giá cả gì? Trúc Thanh hỏi hướng vạt áo mở rộng, thở hồn hển tông Nguyễn Nguyễn. Bình thường là 5,000 linh thạch, rất nhiều có thể bán được 8,000-50,000 linh thạch ngưng nguyên đan, chưa bao giờ nghe. Chủ nhân quả nhiên so bất luận kẻ nào cũng ưu tú. Thiến Nương mắt vượng mê ly mà nhìn xem hắn, mười phần sùng bái nói. Hai cặp sáng ngời trong mắt chiếu lấp lánh, thật để cho Trúc Thanh có chút xấu hổ. Buổi đấu giá áp trục đáo vật tên là Linh Thủy Dịch. Phiêu bạn Lý Thao Thao bất tuyệt tán dương, cũng hiện trường biểu diễn. Chỉ thấy một vị thân hình có chút khô gầy nữ tử, một khắc đồng hồ sau trở nên xinh đẹp như hoa, tu vi cũng tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ. Linh Thủy Dịch nhưng trợ giúp trúc cơ kỳ tu sĩ tắm linh phạt thủy, đạt tới hoàn mỹ trúc cơ, nó ý nghĩa nói vậy đại gia đã rõ ràng. Kết đan lúc không có chút nào bình cảnh, đối với sau ngưng luyện kim đan, thậm chí ngưng kết nguyên anh đều là vô cùng hữu ích. Giá khởi đầu chỉ cần 100,000 linh thạch, thấp nhất tăng giá 10,000 linh thạch. 100,000 linh thạch. Trúc Thanh đoàn người kêu lên đưa tới người chung quanh chú ý, Bình Phong rất chắc địch, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, không thấy việc đời. Bên cạnh truyền tới rêu cợt thanh âm. Chỉ cần có thể thành công kết đan, 1 triệu linh thạch cũng đáng giá. Nghe đến mấy câu này, nữ tu nhóm không những không tức giận, ngược lại gật đầu liên tục. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, tiện tay luyện chế đan dược liền có thể để cho các tu sĩ điên cuồng cướp lấy. Mọi người nói chuyện giữa, giá cả đã đi tới 300,000 linh thạch. Nghe được giá cả, Diễm Nương đã cao hứng lại ảo não. 6 triệu cũng thiếu. Mọi người đang đại sảnh thấy được Hưu Bản Lý, chỉ thấy hắn má lúm như hoa, không ngừng hướng mọi người nói vui. Diễm Nương u gán ánh mắt nhìn sang, hắn phảng phất không thấy, tiếp tục vui cười hớn hở địa chào hỏi. Đột nhiên, Trúc Thanh nhận ra được có linh lực ba động, trực tiếp sở về phía bên hông chữ vật túi. Đưa tin ngọc phù nổi lên hiện 5 chữ to, bên ngoài thành, tây, ba giảm. Chương 122, trong bẫy dập lại bẫy dập chương 122, trong bẫy dập lại bẫy dập Bá Thiên Tông sư huynh dẫn chúng ta đi rèn luyện, bây giờ đi liền hội hợp đi. Tốt. Nữ tu nhóm vui vẻ đáp lại, cũng không hiện lộ dị thường. Trong góc Lưu Bá Hổ xem đây hết thảy, nhếch miệng lên, thậm chí cười ra heo tiếng tê. Một chiếc dài 100 trượng trắng như tuyết thuyền bay chạy với giữa núi rừng, tầng 5 gác lửng chóp đỉnh tung bay màu vàng liệt dương 2 chữ. Đi tới địa điểm tập hợp, một chiếc 20 trượng một màu vàng thuyền bay đã sớm chờ. Thuyền bay đến gần, Trúc Thanh đi tới mũi thuyền chắp tay hành lễ, đa tạ Bá Hổ sư minh hiệp trợ bọn ta rèn luyện, sư đệ ở chỗ này đã cảm ơn. Lưu sư đệ khách khí. Lưu Bá Hổ chậm rãi đi ra gác lửng, hô hấp hơi có vẻ không đều, cái trán cũng đổ mồ hôi hột. Hắn một mực đi theo Trúc Thanh sau lưng, vừa mới vội vã cuống cuồng địa đuổi về. Lưu Bá Hổ giống vậy chắp tay thi lễ, nhưng khỏe mắt chịu động không chỉ. Chờ mắt trắng nhỏ chết rồi, cái này thuyền bay chính là ta. Đối, không nên tức giận, để tránh ảnh hưởng kế hoạch. Sư Minh, bọn ta như là đã đến đông đủ, không bằng mau sớm lên đường đi. Trúc Thanh lời nói trong tràn đầy vội vàng, trong ánh mắt cũng có thúc giục ý. Lưu Bá Hổ nhìn ở trong mắt, trên mặt hiện ra nụ cười. Nhưng trong lòng thì xem thường, chết sớm sớm đầu thai, không thiếu được ngươi. Sư đệ chớ đội, còn có Tam Thanh Huyền Đạo hữu đồng hành, 5 vị kết đăng kỳ, có bọn họ làm bạn, chuyến này chắc chắn thuận lợi. Nếu Sư Minh lên tiếng, vậy liền chờ thêm chốc lát. Đang khi nói chuyện, một chiếc 20 trượng màu lam nhạt thuyền bay chậm rãi lai tới. Trên Lưu Bá Hổ đi về phía trước lễ, Sảo Ngọc Tiên Tử ứng ước mà tới, tại hạ phi thường cảm kích. Lưu đạo hữu không cần đa lễ, người ta đồng bối, cũng không phải là trưởng bối cùng văn bối. Một đạo cao ngạo giọng nữ phiêu nhiên rơi xuống, ý ngoài lời, không cần nói cũng biết. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, nhẹ một chút bong thuyền, thân hình như gió nhẹ vậy phiêu nhiên đi tới màu lam nhạt thuyền bay trước. Mũi chân khẽ nhúc nhích, một trận thật nhỏ rung động tạo nên, trên người áo bào đón gió bay lượn, chính là một vị tuấn mỹ công tử. Hai tay để xuống trước người, không người xuống phía dưới, vãn bối Lưu Minh Linh, Liệt Dương Tông đệ tử, ra mắt Sảo Ngọc tiền bối. Ôn nhuận như ngọc thanh âm vang vọng vào hư không, phản phất trong suốt linh tuyển làm dịu cả người. Trúc Thanh chậm rãi đứng dậy, tuấn mỹ không tì vết dung nhan từ từ hiện ra. Nắng chiều chiếu dọi xuống, lau một cái rực rỡ quang hà ở trên người hắn hiện lên. Gò má khẽ nâng, đen nhánh thấu lượng mắt sao lóe ra mê người hào quang. Giờ khắc này, thế giới an tĩnh, chỉ có huyên náo tiếng gió tùy ý địa ầm ĩ cái đó. Lưu sư đệ đúng không? Là. Vãn bối Lưu Minh Linh. Thanh âm nhu hòa phảng phất như sóng to gió lớn cuốn qua hướng đối diện thuyền bay. Cái đó, người ta đồng hành, lấy sư tỷ đệ tương xứng, khỏe không? Thanh âm của đối phương run rẩy, thật giống như mai con bị hoảng sợ. Đó là tự nhiên, sư đệ hết thảy tuân theo sư tỷ an bài. Dứt lời, Trúc Thanh nét mặt biểu lộ nụ cười hạnh phúc, ở nơi này dưới trời chiều, lộ ra đặc biệt say lòng người. Ừm, tốt. Kia, chúng ta đồng hành đi. Chuyến này làm phiền sư tỷ chiếu cố. Tốt, thật tốt, không thành vấn đề. Thấy tình cảnh này, Lưu Bá Hổ rất là không nói. Bên ngoài rất trọng yếu sao? Thực lực mới là trọng yếu. Không phải là cái chỉ biết đòi nữ nhân vui mừng hoàn khố tử đệ sao? Có cái gì tốt đắc ý? Mình cần gì muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo? Lên tiếng. Lưu Bá Hổ ho nhẹ, lập tức mặt trời lặn, phía trước 30 dặm có vừa rơi xuống bàn chân chỗ, bọn ta mãi cho tới nơi đó, sẽ đi nói chuyện. Tức. Đám người ứng tiếng. Ngày đã rơi xuống, nguyệt chưa dâng lên. 3 cái thuyền bay dừng rơi vào một chỗ bình thản tung lũng. Nơi này rừng cây rậm rạp, dương mắt nhìn lên liền có thể phát hiện thú nhỏ ào 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 tiếng nước chảy từ đằng xa mà tới, lại chạy hướng càng xa xôi. Chẳng như tuyết thuyền bay khá lớn, dừng sát ở sông ngoài một bên, một màu vàng thuyền bay cùng màu lam nhạt thuyền bay thì dừng rơi vào một bên kia. Lưu Bá Hổ một nhóm trước tiên đi xuống,
26 người, 3 tên kết đăng kỳ, những người còn lại tất cả đều là trúc cơ kỳ. Bọn họ ở đá trên gành bãi ngưng tụ ra tấm đá, cũng trên giường nệm êm. Trúc Thanh bên này bay xuống 4 người, Tương Dĩnh, Tiểu Mị là đại diện, Tô Nguyễn Nguyên đã từng thấy qua. Hơn nữa, hắn không muốn để cho đối phương thêm ra cảnh giác. Sào Ngọc Tiên Tử một nhóm chỉ có 5 người, 3 nữ 2 nam, tất cả đều là kết đăng kỳ. 3 tên nữ tu tướng mạo coi như thanh tú, vóc người càng là bình thường. Cùng Ưng Dĩnh 3 người căn bản không cách nào so sánh được. Các nàng mỹ nhãn hoa đào nhìn về phía Trúc Thanh, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn biểu đạt. Giới thiệu sơ lược sau, với nhau đều có đơn giản hiểu. Vị kia Sảo Ngọc Tiên Tử tên là Lâm Sảo Ngọc, là Tam Thanh Huyền Lâm gia người, tương đương với Liệt Dương Tông Dương gia. Dĩ nhiên, Trúc Thanh cũng nói ra mình là Nguyên Anh trưởng lão cháu, nhưng cùng Lâm Sảo Ngọc không hề ở cùng tầng thứ. Nếu biết lai lịch, Lâm Sảo Ngọc không che giấu nữa, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Sư đệ, sư muội tuấn mỹ như thế, nhưng có bí thuật?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trúc Thanh. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt đáp, "Có. Ngược lại không phải là bí thuật, chẳng qua là lão tổ luyện đan lúc cần thuốc." Trúc Thanh thân hình về phía trước, giáng chặt Lâm Sảo Ngọc gò má nói, "Sư tỷ nếu muốn, sư đệ tự nhiên dâng lên." Gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, nhưng nàng trong ánh mắt lại hiện lộ chê bai chi sắc, bất quá trên mặt vẫn vậy duy trì mỉm cười. "Đa tạ sư đệ." Lâm Sảo Ngọc lạnh nhạt đưa tay, thật giống như chưa từng nghe ra lời ngoài ý Trúc Thanh lấy ra bình ngọc, hơi run lên, một viên màu xanh biếc đan dược liền rơi vào bàn tay của nàng. "Nếu như hữu hiệu, sư đệ còn có." Thanh âm quyến rũ, lời nói khẽ bước, gương mặt tuấn mỹ bên trên lộ ra tà mị nụ cười. Tán gẫu không lâu, Lâm Sảo Ngọc liền cáo từ rời đi. Trở lại thuyền bay bên trên, nàng lấy ra xanh biếc đan dược, tử tế quan sát. Đan dược trong suốt dịch tấu, có thanh đu mùi thơm tản ra, không giống kỳ quái đan dược. Nhưng hồi tưởng lại ánh mắt nóng bỏng kia, trên mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên xem thường. Chỉ có Nguyên Anh trưởng lão cháu trai còn muốn chiếm hữu bản tiểu thư, thật là mộng tưởng háo huyền. Nàng nhìn về phía bên người hai tên nữ tu, chỉ hướng một người. "An Bảo." Nữ tu chau mày, mặt lộ vẻ do dự. Từ vẻ mặt của người nọ đến xem, viên đan dược kia nhất định là hợp hoàn tán loại tạp vật. "Ta để ngươi An Bảo, không nghe được sao?" Thanh âm cao dương xen lẫn nóng nảy. Nữ tu run rẩy đưa ra hai tay, nhưng không ngờ Lâm Sảo Ngọc trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Nữ tu bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xếp bằng luyện hóa. Không bao lâu, đỏ ửng leo lên gò má, hơi nóng từ từ bay lên, mồ hôi đã làm ướt áo quần. Cắt. Quả nhiên là. Lâm Sảo Ngọc mặt lộ không vui, chỉ một kẻ nam tu nói, ngươi để giải quyết. Nói xong liền rời đi. Nam tu nhìn về phía thống khổ khó nhịn sư muội, không có chút nào thương tiếc, trực tiếp kéo lấy y phục của nàng. Một gã khác nữ tu muốn ngăn cản, lại bị một gã khác nam tu ngăn lại. Sư muội, đây là tiểu thư ra lệnh. Lúc nói chuyện, nam tu liếm môi một cái, trong ánh mắt đều là vẻ tham lam. Chỉ nghe bành một tiếng, mới vừa rồi nam tu bay ngược mà ra trực tiếp đụng vào trên vách tường, trên mặt của hắn còn có một cái rõ ràng dấu quyền. Ta mới không cần như vậy thất thân, chỉ có sư đệ như vậy mỹ nam tử mới có thể lấy ta. Dứt tiếng, nữ tu bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Hai tên nam tu tức xì khói, mong muốn đuổi theo ra đi, lại bị một gã khác nữ tu cầm trong tay bảo kiếm ngăn trở. Ngươi! Nam tu cắn răng, lập tức nhìn về phía một gã khác nam tu. Ta ngăn lại nàng, ngươi từ cửa đuổi theo, nhớ đừng có dùng xong. Người nọ gật đầu, lập tức hóa thành lưu quang phi nhanh mà đi. Các ngươi thật đúng là vô sỉ. Nữ tu phẫn nộ nói. Sư muội, chúng ta là đồng môn, cũng không thể tiện nghi người ngoài. Nữ tu giận không kèm được, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể cầu nguyện sư muội vô sự. Mới vừa rồi nữ tu mới vừa lao ra cửa sổ liền phát giác nóng gian khó nhịn, không tự chủ giật ra vạt áo. Sau lưng đối thoại nàng cũng là nghe được rõ ràng, liền không chút do dự xông về sông ngòi đối diện trắng như tuyết thuyền bay. Sư muội, đừng vùng vẫy, đến giúp sư huynh tăng cao tu vi. Thu bị thanh âm đột nhiên vang lên, thật đem nàng hù dọa. Thân hình run lên liền muốn rơi xuống xuống. Lúc này, một cái quan hậu lồng ngực cấm áp đem nàng bao bọc chặt. "Ngươi." Nam tu mới vừa mở miệng, liền có vô số thương ảnh phi nhanh tới, mặc dù muốn tránh, nhưng thương ảnh phản phất rắn nước, đuổi ảnh tới. Chỉ trong nháy mắt, trên người của hắn đã nhiều hơn 30 đạo vết thương. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, hắn đã hóa thành thịt nát. Chương 123, ngốc lưu tắm gội được chân tướng chương 123, ngốc lưu tắm gội được chân tướng các ngươi làm gì? Ta thế nhưng là Tam Thanh Huyền đệ tử. Nam tu phẫn nộ điên cuồng hét lên, lập tức ý thức được người trước mắt là Liệt Dương Tông đệ tử. Hơn nữa còn là Nguyên Anh kỳ trưởng lao cháu trai, liền đổi lời nói, chúng ta là sư minh muội, chẳng qua là sư minh chiếu cố sư muội mà thôi. Là thế này phải không? Sư tỷ. Tuấn Mỹ gương mặt gần trong gang tấc, ấm áp lồng ngực đem bản thân cái bọc, nữ tu trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Quay đầu lại nhìn về phía nam tu, vẻ khinh bỉ trong nháy mắt hiện lên. Hắn muốn phi lễ ta. Ngữ khí kiên định, không chút do dự nào. Ngươi. Nam tu mới vừa đưa ngón tay ra, một cây màu vàng nhạt trường thương đã chỉ hướng ngực của hắn. Nam tu mặt lộ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Sư muội chuyện, làm phiền lưu sư đệ thay mặt coi sóc. Lâm Sảo Ngọc thanh âm chậm rãi truyền tới. Đa tạ sư tỷ tín nhiệm. Dứt lời, Trúc Thanh Hoài báo nữ tu nhẹ lướt đi, Ưng Dĩnh theo sát phía sau. Nam tu mặt lộ phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực mà quay về. Tình cảnh vừa nãy bị Lưu Bá Hổ cùng Lâm Sảo Ngọc thấy rõ, đều là kết đan trung kỳ, nam tu căn bản không phải đối thủ, giống như kém một cái đại cảnh giới. Tiểu tử kia hộ vệ mạnh như vậy sao? Lưu Bá Hổ suy tính đối sách, thật là cấp Lâm gia mất mặt. Lâm Sảo Ngọc mặt lộ phẫn nộ. Nữ tu sắc mặt chiều hồng, nặng nề tiếng thở dốc vang vọng tại hư không, nàng tựa hồ đã nhịn không được, bắt đầu xé rách Trúc Thanh quần áo. Sư tỷ, đó là ta luyện chế tẩy tùy đan, có thể giúp kết đan kỳ tắm linh phạt thủy, cũng không có thôi tình hiệu quả. Nữ tu sững sờ tại chỗ, nắm quần áo tay cũng không biết như thế nào thu hồi. Sư tỷ tiếp tục luyện hóa đan dược, ta hộ pháp cho ngươi. Trúc Thanh dặn dò, a, đúng. Rút đi quần áo càng thoải mái chút. Nghe nói như thế, nữ tu do dự một chút trực tiếp rút đi toàn thân quần áo, thân thể trần truồng ngồi xếp bằng trên bong thuyền. Sương mù bừng bừng, hơi nóng cuộn cuộn. Hơn 400 danh nữ tu thò đầu ra thưởng thức trên bong thuyền phong cảnh. Dĩ nhiên, bản thân nàng phải không biết. Chủ nhân, thương pháp của ta như thế nào? Ưng Dĩnh tay cầm trường thương, gò má đỏ bừng, trong ánh mắt đều là mong đợi quan mang. Phi thường tốt. Ưng Dĩnh mặt lộ mừng rỡ, trực tiếp nhào vào Trúc Thanh trong ngực. Trúc Thanh nâng lên gò má của nàng, lửa nóng địa hôn lên nàng tiểu thần, sau một hồi mới lưu luyến không rời địa cách ra. Thương pháp nhập thần, như bóng với hình, sát thực rất tốt. Chỉ là có chút gấp gáp, nếu như mới vừa rồi công kích có thể khống chế ở 20 kích, liền có thể bình tĩnh ứng đối cường địch. Trúc Thanh ôn nhu địa đề nghị. Ừm, toàn tính chủ nhân. Ưng Dĩnh vui vẻ nói. Nàng linh căn cùng thể chất cũng rất tốt, tu hành tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng thực chiến thành tích quá kém, cùng giai đệ tử trong tỷ thí, nàng rất ít thủ thắng. Vì vậy bị coi như thí chốt. Bây giờ nàng có thể nhẹ nhõm đánh bại cùng giai tu sĩ, hơn nữa còn có tiến bộ rất lớn không gian. Đây hết thảy toàn bộ nguyên bởi chủ nhân quà tặng. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng dòng nước gấm tuôn trào, từ từ hóa thành quần quần hơi nóng. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, khẽ vuốt gò má của nàng, lần nữa lửa nóng địa hôn lên môi của nàng. Một lúc lâu sau, hơi nóng biến mất, nữ tu chậm rãi mở mắt ra. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thông suốt, linh khí chung quanh mát mẻ như gió, mười phần thoải mái. Bàn tay đặt tại trên bong thuyền ý muốn đứng dậy, nóng ẩm xúc cảm lập tức chuyển tới. Chỉ thấy một vũng nước ở dưới thân thể của mình, tựa hồ còn có chút ít mùi vị. Nhìn lại toàn thân của mình, giống vậy chảy xuôi mồ hôi, giống vậy có chút mùi vị. Đang lúc nàng có chút lúng túng, không biết làm sao lúc, vài một tiếng, cao cỡ nửa người thùng gỗ đặt ở trước mắt. Trúc Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, thùng gỗ nổi lên hiện ra phức tạp phù văn, cũng đang nhanh chóng mở rộng, cuối cùng lấp kín toàn bộ bong thuyền. Nàng lơ lửng giữa không trung, vốn định ngăn che, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi đã bị nhìn hết, liền bình thường trở lại. Trong suốt suối nước từ trong hồ lô chảy ra, rất nhanh liền lấp kín toàn bộ thùng gỗ. Nàng chưa rơi xuống, trên trăm danh nữ tu rối rít rút đi quần áo, ngồi vào trong thùng gỗ. Các nàng tay cầm bình sứ, đổ ra trong suốt linh dịch, lẫn nhau xoa tắm, cũng cười vui đùa giỡn ở chung một chỗ. Đang lúc nàng xem ở tình hình phía dưới, không biết làm sao lúc, một đạo ôn nhuận thanh âm truyền tới, "Sư tỷ, là ta giúp ngươi giặt, hay là chính ngươi tắm?" Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trúc Thanh đang ôn nhu địa giúp Ưng Dĩnh tắm gội, khoan hậu bàn tay đi lại nàng toàn thân, ngón tay thon dài xoa nắn da thịt của nàng. Ưng Dĩnh đầy mặt chiều hồng địa hưởng thụ, thỉnh thoảng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. "Sư đệ, chúng ta phải ở chỗ này tắm sao?" Nàng rơi vào Trúc Thanh bên người, không tự chủ được ngăn che thân thể, cũng không phải là xấu hổ, mà là không có tự tin. Nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt thế vây lượn ở bên người, nàng phảng phất trong trăm khóm hoa cỏ dại, lộ ra không hợp nhau. "Yên tâm, thuyền bay pháp trận đã mở ra, người bên ngoài là không thấy được." "A." Nàng có chút thấp thỏm ngồi vào trong suối nước, thỉnh thoảng nhìn về phía Trúc Thanh. Đợi Ưng Dĩnh tắm gội xong, Trúc Thanh liền ôn nhu nhìn về phía nàng. Trong suốt linh dịch làm dịu da thịt, êm ái ngón tay giúp nàng xoa nắn, mười phần cẩn thận, trải rộng thân thể mỗi một góc. Tắm rửa xong, Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng, "Sư tỷ, chúng ta hàn huyên một chút chính sự đi." "Sư đệ, ta là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, sư đệ thông cảm hơn một chút, ta sẽ thật tốt phối hợp." Nàng đầy mặt chiều hồng địa nói hết lời, thân thể không tự chủ rúc vào trong nước, đỏ ngầu da phảng phất mồ hàn, trong nháy mắt dâng lên sương trắng. "Sư tỷ cùng Lâm Sảo Ngọc quan hệ như thế nào? Nhân phẩm của nàng như thế nào? Sư tỷ có biết chuyến này mục đích cùng giá cao?" Liên tiếp vấn đề để cho nữ tu có chút choáng váng, nàng chưa từng suy tính qua những thứ này. Nghe được Trúc Thanh câu hỏi, nữ tu nhóm lập tức dừng lại đùa giỡn, an tĩnh ngồi ở một bên, lắng nghe sau đó đối thoại. "Cái đó..." Nàng rất do dự, mặc dù hợp ý người này, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài. "Sư tỷ, xin nghiêm túc trả lời vấn đề của ta, cái này liên quan đến tính mạng của chúng ta." Thanh âm trầm thấp, nét mặt chăm chú, trong nháy mắt để cho nữ tu sững sờ tại chỗ, có chút hoảng hốt nhìn về phía trước mắt nam tử tuấn mỹ. "Sư tỷ nên nhận ra được, gần đây Lâm Sảo Ngọc tu vi tinh tiến nhanh chóng, thân thể cũng phát sinh biến hóa." Trúc Thanh nói, "Kết đan sau, tu sĩ thân hình tướng mạo cơ bản sẽ không cải biến, trừ phi dùng đặc thù đan dược hoặc là tu luyện đặc biệt công pháp." Nữ tu trong lòng xúc động, bản thân gần đây mới phát hiện chuyện, hắn chỉ nhìn một cái liền biết. Chẳng lẽ hắn thật biết chút ít cái gì? Suy tư chốc lát, nàng mở miệng nói ra, "Ta là sư tỷ thị nữ, là Lâm gia mua được. Tu tiên gia tộc sẽ mua một ít có linh căn người phàm hài tử phụng bồi đám con cái tu luyện, tư chất tốt có thể trở thành đạo lữ, tư chất không tốt liền muốn nối dõi tông đường." "Ừm, ta nghe nói qua chuyện như vậy. Kia Lâm Sảo Ngọc nhân phẩm như thế nào?" "Sư tỷ nhân phẩm không tốt. Chuyến này mục đích là vì tìm lên cấp kim đan kỳ phương pháp, cái khác liền không biết. Ba người kia, ai có thể tín nhiệm?" "Ý chi sư tỷ." "Ý chi sư tỷ đối ta tốt nhất." Nữ tu gương mặt ửng đỏ, mười phần xấu hổ nói, "Sư tỷ gọi Lâm Ý Chi. Còn có, ta gọi Lâm Song Chi. Tên rất dễ nghe, Song Chi." Nghe nói như thế, Lâm Song Chi hắc hắc cười ngây ngô. "Đúng." Nàng đột nhiên nghĩ đến chính sự, mở miệng hỏi, "Sư đệ có phải hay không biết chút ít cái gì?" "Lâm Sảo Ngọc cũng tốt, Lưu Bá Hổ cũng tốt, bọn họ đều là dựa vào huyết nguyên đan tăng lên tu vi, bây giờ bọn họ lòng tham không đáy mong muốn khẩn cầu nhiều hơn." "Huyết nguyên đan? Ta vì sao chưa từng nghe nói qua?" Lâm Ý Chi đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Trúc Thanh. "Huyết nguyên đan nên tu sĩ bản nguyên chân huyết vì dẫn, lấy tiêu hao sinh mệnh bản nguyên làm đại giá đến tăng lên tu vi." "Sư đệ, bản nguyên chân huyết là cái gì?"
sinh mệnh bản nguyên vậy là cái gì? Nghe nói như thế, tại chỗ nữ tu trong nháy mắt té ngã hơn phân nửa. Loại này ngốc nữ cũng có thể lên cấp kết đan kỳ, tam thanh nguyện thật không thành vấn đề sao? Sư tỷ, ngươi có thể hiểu thành thọ nguyên, huyết nguyên đan sẽ tiêu hao thọ nguyên lấy tăng cao tu vi. Sư đệ nói như vậy, sư tỷ còn không hiểu sao sao? Chỉ thấy nàng ha ha cười ngây ngô, trên mặt đều là đơn thuần nét mặt. Sư tỷ, ta xin hỏi ngươi. Sư đệ cứ hỏi, sư tỷ biết chắc chắn toàn bộ nói cho ngươi. Trúc Thanh cùng chúng nữ tu đều là lúng túng cười một tiếng. Không nghĩ tới cô nàng ngốc này nhanh như vậy liền thất thủ. Tam thanh nguyện tông môn thử thách tổn thương như thế nào? Có hay không so bình thường nhiều? Kinh sư đệ nhắc nhở, ta ngược lại nhớ tới. Trước nghe trưởng lao nói qua, gần đây một năm tông môn thử thách tổn thương rất nhiều, một ít hạt giống tốt cũng bỏ mình. Lời này vừa nói ra, trừ ngoài Lâm Song Trì, tất cả mọi người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 124, bẫy dập thiết tốt bản nguyên lửa. Chương 124, bẫy dập thiết tốt bản nguyên lửa. Chủ nhân, huyết thiên giáo mục đích là đánh sụp tam đại tông môn sao? Ứng Dĩnh hỏi. Không thể nào. Lâm Song Chi trước tiên mở miệng, tam thanh nguyện có ba vị hóa thần kỳ lao tổ trấn giữ, cho dù là cái đó huyết thiên lão ma tới đây sẽ bị đánh chạy trối chết. Trúc Thanh cẩn thận suy tư, cũng không phải là suy tính Lâm Song Chi vậy, mà là như thế nào báo cho nàng chân tướng. Song Chi sư tỷ, huyết thiên giáo lấy tu sĩ máu tươi tu luyện, nếu như có thể biết đệ tử nơi tập luyện điểm, liền có thể săn giết bọn họ. Ngươi nói là mục tiêu của bọn họ không phải lão tổ, mà là chúng ta. Xem kiếp sợ không thôi Lâm Song Chi, Trúc Thanh thở dài, cuối cùng có thể chấp hành kế hoạch. Sao? Làm sao bây giờ? Sư đệ, làm sao bây giờ? Ta. Trúc Thanh ôm trầm thất kinh Lâm Song Chi, hai cánh tay dùng sức, đem nàng xít sao ôm vào trong ngực. Có lẽ là cảm nhận được cảm giác an toàn, Lâm Song Chi khôi phục bình tĩnh. Sư đệ, sư tỷ có phải hay không phải dùng ta đi đổi lấy đan dược? Là. Ý chi sư tỷ cũng. Còn có tông môn bên trong những đệ tử khác. Nàng là phản đồ sao? Là. Bất quá, nên còn có Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Nguyên Anh kỳ trưởng lão? Lâm Song Chi trợn to hai mắt, không thể tin xem Trúc Thanh. Lâm Sảo Ngọc thân phận không thấp, nhưng nghị khống chế tông môn thử thách còn chưa phải có thể. Tam Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ trưởng lão trong phải có huyết thiên giáo nội ứng, hơn nữa địa vị nên rất cao. Kia, vậy ta nên làm như thế nào? Nàng lần nữa nằm ở Trúc Thanh trên ngực, thân thể không ngừng được địa run rẩy. Ủy khuất sư tỷ ủy thân cho ta, ta sẽ ở trên người của ngươi lưu lại phù văn, lấy phương tiện tùy thời liên hệ. Ừm. Hơi nóng bay lên, rất nhanh tạo thành một đoàn sương trắng. Trăng sáng treo cao ngân huy rơi, gió thu tập tập tiếng nước chảy. Lâm Song Chi mỏi mệt nằm song xoài Trúc Thanh cử tay, trên trán đã hiện đầy mồ hôi hột, đầy đặn hai ngọn núi phập phồng không chừng, yêu kiểu thân thể thật chặt rúc vào trong ngực của nam nhân. Nàng khẽ nâng tròng mắt nhìn về phía tấm kia tuấn mỹ gương mặt, có chút lo âu nói, sư đệ chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, thật có thể đối phó những thứ kia mà tu sao? Sư tỷ yên tâm, cùng Lưu Bá Hổ tiếp xúc thời điểm, ta đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ hy vọng sư tỷ đừng bị thương. Nghe được như vậy ấm áp tiếng nói, Lâm Song Chi trong lòng nhất thời hơi nóng sôi trào, sống tạm tiến lên lần nữa cùng Trúc Thanh triền miên lại với nhau. Nước chảy xinh xinh hoa cố ý, sương trắng mịt mở hơi nóng lên. Ngày thứ nhì, Lâm Song Chi cùng Trúc Thanh thân thiết hồi lâu, mới lưu luyến không rời rời đi thuyền bay. Tất cả mọi người đều thấy rõ, có ít người phẫn nộ, có ít người vui mừng. Làm Lâm Song Chi hiện ra thân hình lúc, tất cả mọi người cũng chấn kinh đến trợn to hai mắt. Ngày hôm qua hay là bình bình nữ tu, hôm nay cũng là diễm lệ vô cùng. Rất tự hào hai ngọn núi, tròn trịa hai mông, eo thon, còn có đẹp đẽ mặt mũi. Quan trọng hơn hay là tu vi của nàng, từ kết đan sơ kỳ lên cấp đến kết đan trung kỳ, tựa hồ còn có thể tiếp tục đột phá dáng vẻ. Chẳng lẽ ngày hôm qua đan dược thật sự có chỗ thần kỳ? Rơi vào thuyền bay bên trên, Lâm Sảo Ngọc trực tiếp gọi lại nàng, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy sắc mặt nàng chiều hồng, thân thể hơi dãy rủa, mười phần xấu hổ nói, sư đệ tinh thông song tu bí thuật, hôm qua đan dược phối hợp song tu bí thuật mới để cho tu vi của ta có chút đột phá. Lời là Trúc Thanh dạy, đồng dạng cũng là sự thật. Hai tên nam tu quan sát tỉ mỉ Lâm Song Chi, trên mặt lộ ra lửa nóng vẻ mặt. Mặc dù không thể cùng sử tử song tu đến tăng lên tu vi, nhưng miễn cưỡng có thể thu làm thị tiếp. Lâm Y Dị Chi mặt lộ lo âu hỏi, nghe nói đan dược phối hợp bí thuật sẽ làm bị thương bản nguyên, ngươi thật không có chuyện gì sao? Sư tỷ yên tâm, ta không có sao, chỉ là có chút mất sức. Lâm Song Chi cười ha ha. Y Dị Chi, tối nay ngươi đi sư đệ nơi đó đem cảnh giới nhấc lên. Lâm Sảo Ngọc nói. Sư tỷ, cái này. Lâm Y Dị Chi, ngươi nên biết định nguyên đan giá cả, 30,000 linh thạch, đã từng có người dùng 10 khóa định nguyên đan cũng không thể đột phá cảnh giới. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi muốn phụ lòng Lâm gia đối ngươi bồi dưỡng sao? Lâm Sảo Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Y Dị Chi, dùng ra lệnh giọng điệu nói, "Là, mặc dù 10 phần không muốn, nhưng Lâm Y Dị Chi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tu tiên giới không thèm để ý sự từ chuyện, nhưng nàng hay là nghĩ đưa cho thích người. Sư tỷ, sư đệ rất ôn nhu, lên cấp cũng là phi thường thuận lợi, hơn nữa." Lâm Song Chi lời nói được câu, quả thật làm cho người để ý hai tên nam tu hung tợn nhìn chằm chằm xa xa trắng như tuyết thuyền bay, hàm răng cắn được kéo kẹt vang. Trúc Thanh đứng ở mũi thuyền, tay cầm ngọc phù, mặt lộ vui vẻ lắng nghe Lâm Song Chi các nàng đối thoại. Cùng ngươi dự liệu vậy. Bạch Liên đi tới bên cạnh hắn, giống vậy có chút hăng hái nghe ngọc phù truyền ra thanh âm. Huyết Thiên Giáo đang dược lấy tu sĩ bản nguyên chân huyết làm tài liệu, cho dù chẳng qua là sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, bản nguyên chân huyết cũng tồn tại khác biệt to lớn. Cho nên cấp Lưu Bá Hổ, Lâm Sảo Ngọc điều kiện trong nên chỉ rõ giá trị bất đồng. Đưa tới cửa chỗ tốt, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trúc Thanh mặt lộ rào hòa nói, cái này lại vừa lúc chúng lưu kế của ngươi. Bạch Liên mỉm cười nói,
là bọn họ quá tham lam, mới có thể không cố kỵ chút nào địa hướng bây dập của ta trong ngày. Gương mặt Tuấn Mỹ bên trên lộ ra nụ cười ấm lãnh, sáng ngời mắt sao trong lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Bên kia, phách mại hội thành hồ. Buổi đấu giá đã sớm kết thúc, nhưng thành trì bất bại, tất cả mọi người đều đang đợi Dương Húc lên cấp. Chỉ thấy trôi nổi tại không trung nguy nga cự kiếm đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng, khiêm tốn ôn hòa, phản phất mùa đông ánh nắng. Đây là Kim Dương chi hỏa sao? Vì sao cùng lão tổ ngọn lửa bất đồng? Một vị người mặc liệt Dương tông phục sức đệ tử hỏi hướng bên người người. Ta nào biết? Bất quá Dương Húc trưởng lão có thể bằng này lên cấp, nói rõ này ngọn lửa nhất định cũng là Kim Dương hỏa. Xinh đẹp thiếu nữ đứng ở phụ cận gác lửng chóp đỉnh, mặt mỉm cười mà nhìn xem không trung ngọn lửa. Đối, đây chính là ngươi ngọn lửa, hùng mạnh mà ôn nhu. Hoàng kim cự kiếm đột nhiên biến ảo, hóa thành một con màu vàng phượng hoàng bay thẳng tiểu tiêu, tận tình hút vào thái dương chói lọi. Theo ánh nắng không có vào, màu vàng phượng hoàng từ từ trở nên lớn, đồng thời mặt ngoài thân thể cũng hiện ra thần diệu hoa văn. Chẳng lẽ là bản nguyên ngọn lửa? Thiếu nữ nâng lên ngón tay ngọc đùa bỡn tiểu thần, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sau đó không lâu, phượng hoàng trên người hoa văn có thể thấy rõ ràng, sau đó 10 phần thỏa mãn triển khai hai cánh, nhất thời màu vàng quang hạ bay khắp cả bầu trời. Màu vàng phượng hoàng bay thẳng xuống, thẳng xông về Dương Húc chỗ gác lửng. Lúc này, Dương Húc đã bay đến không trung, giang hai cánh tay nên đón phượng hoàng trở về. Màu vàng phượng hoàng hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào Dương Húc trong cơ thể, biến mất không thấy. Ừm, không có. Cái này lên cấp. Đám người rối rít phát ra nghi ngờ tiếng. Đúng lúc này, một đạo vàng bạc linh khí gợn sóng hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng là khó mà chống đỡ được, tu vi hơi thấp đệ tử càng bị trực tiếp thổi bay. Đây là Nguyên Anh hậu kỳ uy thế sao? Hóa thần kỳ cũng bất quá như thế chứ. Nhìn lại Dương Húc, y phục trên người đã bị chấn bể, trước ngực có phượng hoàng đồ án, sau lưng hiện lên thần diệu hoa văn, từ từ biến mất, ẩn vào trong cơ thể. Thiếu nữ vội vàng tiến lên cấp Dương Húc phủ thêm áo quần, mặt mũi ửng đỏ, ánh mắt phiêu dị không chừng. Dương Húc mặc xong, nhỏ giọng hỏi, cũng không tệ lắm phải không? Ừm. Thiếu nữ khẽ gật đầu, đỏ ửng đã lan tràn đến sau tai. Thấy đông đảo trên Nguyên Anh kỳ trước, Dương Húc cùng thiếu nữ vội vàng tiến lên thăm hỏi. Cảm tạ Thiên Thông Thương hội trợ giúp, Dương Húc thấy được một vị chừng 30 tuổi nam tử, Lưu Sư Minh. Trên Dương Húc đi về phía trước lễ, chúc mừng Dương Húc sư đệ lên cấp. Nam tử giống vậy hành lễ. Người này tên là Lưu Dương Tổ, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Nếu như là những người khác, hắn dĩ nhiên là sư đệ. Nhưng Dương Húc phẩm tính ôn hòa, không dựa theo tu vi sắp xếp bối phận, nếu như vọng sừng sư đệ, ngược lại sẽ để cho hắn không vui. Lần này sư đệ có thể thuận lợi lên cấp, còn phải cảm tạ Lưu Sư Minh. Dương Húc nụ cười rực rỡ, 10 phần chân thành. Sư Minh cũng hiểu, nhờ sư đệ giải hoặc. Lệnh tôn Lưu Minh Linh, hắn có thể nói kỳ tài cũng, như vậy tuổi tác liền lĩnh nộ Kim Dương Bảo Điện chân lý. Dương Húc đĩnh đạc nói, đều là tán dương lời nói, Lưu Dương Tổ lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vội vàng đem Dương Húc kéo đến một bên, ném ra ngọc phù mở ra cách đâm bình chướng. Thiếu nữ thấy vậy, cũng không tham dự. Ngược lại chân tướng luôn là muốn mặt trần. Nghiệt tôn là Dương Mãn hộ vệ, bây giờ tung tích không rõ sống chết. Lưu Dương Tổ khắp khuôn mặt là khẩn trương, dù sao chết chính là người nhà họ Dương, đây chính là liệt Dương lão tổ tộc nhân. Dương Húc suy tính chốc lát, mỉm cười mở miệng, lệnh tôn chưa chết, Dương Mãn xảy ra chuyện lúc, lệnh tôn ở sư đệ ngồi xuống học tập. Lưu Dương Tổ tự nhiên hiểu, đã có thể cùng Dương Mãn chết phủi sạch quan hệ, còn có thể thêm ra tư chất kỳ cao cháu trai, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nghiệt tôn trở lại, nhờ sư đệ nhiều hơn dạy dỗ. Đó là tự nhiên. Hai người cười vui chắp tay. Sau lưng thiếu nữ lại đánh đùng mình. Tiểu tử kia sẽ không thật đem huyết thiên lão ma cháu trai làm thịt rồi đi. Chương 125, xuất nhập chợ đen vấn đề hiện chương 125, xuất nhập chợ đen vấn đề hiện mặt trời chói chang, phiêu sái ra rực rỡ quang hà, xẹt qua một ngọn núi lúc, ánh chiếu ra dài trăm trượng hư ảnh. Một chiếc đỏ tươi thuyền bay đang che giấu đi về phía trước, tốc độ chậm chạp, xuyên qua ở núi sông trong. Thay vì nói là thuyền bay, càng giống như là bay liễn. Đỏ thám ban công đứng ở trên bong thuyền, chiếm hơn nửa không gian. Mười mấy tên áo bào đỏ người chia nhóm hai bên thành thuyền, nghiêm túc quan sát chung quanh tình hình. Còn cần bao lâu? Mang theo thanh âm khàn khàn từ đỏ tươi màn che hậu truyền ra. Hai tên hồng sa mỹ nhân tiến lên, chậm rãi đem màn che vén lên. Một chương to lớn đỏ tươi giường êm rọi vào đám người tầm mắt, người mặc đỏ tươi áo mỏng nam tử chậm rãi ngồi dậy. Nam tử 30 tuổi mặt mũi, màu da trắng trẻo, thân hình thon dài. Mở mắt ra kiểm, một đôi đỏ tươi huyết mâu nhìn về phía trước bốn người. Trở về lao tổ, lấy tốc độ bây giờ còn cần 2 ngày. Một vị màu da hửng đỏ nam tử tiến lên đáp lời. Ừm. Nam tử đánh cái hà hơi, không gật không lắc. Lao phu tưởng niệm ta kia bướng bỉnh tôn nhi, có thể hay không mau mau? Thanh âm lười biếng, nhưng phía trước bốn người đồng thời đánh dùng mình. Lão tổ, trước hạn một ngày. Như thế nào? Mới vừa rồi nam tử lẩy bẩy nói, âm thanh run rẩy, trên trán đã đổ mồ hôi hột. Cũng tốt. Viêm Dương tiểu tử cùng Liệt Dương tiểu quỷ đều không phải là hiền lành. Lãnh Ngưng, có thuộc hạ. Một vị nét mặt diễm lệ, khí chất u lãnh nữ tử bước lên trước, vì một gối xuống lại, chờ đợi ra lệnh. Ngươi đi trước nhìn một chút, để cho ta kia cháu ngoan thu thập xong vật, ngày mai liền trở về tổng đàn. Chơi đùa được đủ lâu, cũng nên về nhà. Là. Dứt lời, nữ tử hóa thành lưu quang, phi nhanh hướng phương xa. Đỏ tươi màn che lần nữa rơi xuống. Thuyền bay tốc độ đề cao rất nhiều, tiếp tục hướng đi về phía trước chạy. Trải qua 5 ngày chung sống, ba phe nhân mã quen thuộc rất nhiều. Lâm Y Địa Chi, Lâm Song Chi đã tiến cấp tới kết đan hậu kỳ, thân hình ưu mỹ, mặt mũi tinh xảo. Bên người Lâm Sảo Ngọc nhìn về phía hai người bộ ngực đầy đặn, khóe mắt không ngừng có quắp. Một màu vàng thuyền bay bên trên, Lưu Bá Hổ ý cười đầy mặt mà nhìn xem 15 vị trúc cơ hậu kỳ xinh đẹp nữ tu. Mặc dù không biết xinh đẹp giá trị, nhưng không có ai sẽ tự tuyệt mỹ nhân. Tu vi càng là gấp bội tăng lên, mình có thể đổi lấy đan dược cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn đầy mặt mỉm cười nhìn về phía sau trắng như tuyết thủy bay. Hoàn toàn vô dụng phế vật vẫn còn có chút chỗ dùng. Không bao lâu, vài tòa cao ngàn trượng phong ngăn trở đường đi. Lưu Bá Hổ mặt lộ nụ cười, Lâm Sảo Ngọc trong mắt vi ngưng, Trúc Thanh thì nghi ngờ hỏi thăm, "Sư minh, là nơi này sao? Vì sao không thấy cửa vào?" "Ha ha, sư đệ chớ đội, bay vụn vụt ngọn núi là được thấy được." Ba cái thuyền bay phi nhanh hướng lên, đứng ở đỉnh núi lần nữa nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảnh dị thường bình tĩnh hồ ao. Dài ngàn trượng, chiều rộng 400 trượng, 10 phần quy chỉnh hình bầu dục. Không gian loại pháp bảo, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Bạch Liên cùng Trúc Thanh song song mà đứng, quan sát tỉ mỉ phía dưới hồ ao, nét mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Pháp bảo này không cách nào từ bên ngoài công phá, chỉ có thể từ bên trong ra tay. Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không xác định hỏi, "Hôm nay là trăng tròn đi?" "Đối. Đây không phải là kế hoạch của ngươi sao?" Bạch Liên giống như nhìn hai kẻ ngu như vậy nhìn về phía hắn. Nguyên bản lộ trình chỉ cần 3 ngày, mau mau 2 ngày liền có thể đến. Mà phu quân của mình lấy sủng hạnh nữ tu làm lý do, cứng rắn địa đem thời gian kéo tới hôm nay. Này mục đích chính là muốn đem pháp trận uy năng phát huy đến mức tận cùng. Thập nhị tinh cung trận, như thế nào?" Trúc Thanh hỏi. "Thập nhị tinh cung toàn lực trận, càng tốt hơn một chút hơn." Bạch Liên đáp. Nghe được đối thoại, Thiến Nương, Âu Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ lắc đầu. Đã có đầy tháng, dĩ nhiên là tòa nguyệt trận chủ nhân thật là. "Thiến Nương, Nguyễn Nguyễn, bên ngoài pháp trận ta cầu các ngươi rồi." "Là." Hai người trả lời. Tâu Nguyễn Nguyễn thông dĩnh thận trọng, đối với trận pháp hiểu 10 phần thấu triệt. Thiến Nương có cùng hạnh đào tương tự trải qua, cho nên Trúc Thanh đối với nàng sủng ái có thừa, gần như đem bản thân sở học toàn bộ truyền thụ. Mà Phú Văn chính là nàng am hiểu nhất bộ phận. Giờ tí khởi trận. "Bây giờ buổi trưa chưa tới, phải có đủ thời gian bày trận." "Là Thiến Nương." Tâu Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ trả lời. "Bố trí thập nhị tinh cung toàn nguyệt trận, chỉ cần nửa canh giờ, căn bản không cần lo lắng vấn đề thời gian." Lúc này, Lưu Bá Hổ thanh âm truyền tới, "Sảo Ngọc tiên tử, Lưu sư đệ, phía dưới hồ ao chính là cửa vào, mời hai vị theo ta tiến về." "Tốt." Trúc Thanh trả lời, trực tiếp mang theo 19 người bay ra. Lâm Sảo Ngọc không có trả lời, nhưng thuyền bay đã thu hồi, năm đạo bóng dáng phiêu nhiên xuống. "Lưu sư đệ, ngươi..." Xem chỉ 20 người, Lưu Bá Hổ nhất thời không biết làm sao. Nếu như bây giờ nhắc nhở hắn, bên người nữ tu chắc chắn đem hắn cùng bản thân đánh cho thành cái sảng. Trong nhà đứa bé không có phương tiện mang vào bí cảnh, liền lưu lại mấy người chiếu cố. Trúc Thanh rực rỡ cười một tiếng, ngay sau đó xoay người cao giọng nói, "Chúng ta tiến vào bí cảnh sau, các ngươi tìm một chỗ tránh tốt, thuyền bay bên trên pháp trận có thể chống đỡ nguyên anh kỳ công kích. Nếu như xuất hiện ngoại ý muốn lập tức hướng ra tổ cầu viện." "Là, phu quân." 400 người cùng kêu lên đáp lại, khí thế như hồng. "Phu thân cẩn thận." Mềm mại thanh âm truyền ra. "Thật tốt nghe mẫu thân vậy, phu thân đi đi liền trở lại." Thanh âm khoan khoái, giống như đi ra ngoài du ngoạn như vậy. Ngoài dự liệu chuyện để cho Lưu Bá Hổ sững sờ tại chỗ, cho đến Trúc Thanh vỗ một cái bờ vai của hắn. "Sư minh, chúng ta mau mau theo sau đi." Thanh âm rơi xuống, 20 đạo bóng dáng đã phi nhanh mà đi. Lưu Bá Hổ chỉ đành thu hồi thuyền bay, mang theo 25 người bay về phía mặt hồ. Một cái màu đen bằng gỗ lệnh bài thả vào mặt hồ, ngay sau đó đường kính 10 trượng nước xoáy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lưu Bá Hổ hướng Lâm Sảo Ngọc, Trúc Thanh chắp tay, cửa vào đã mở ra, hai vị theo ta cùng nhau đi xuống đi. Trúc Thanh không chút do dự nhảy vào nước xoáy, khắp khuôn mặt là nụ cười, sau lưng nữ tu cũng là theo sát phía sau. Lưu Bá Hổ lộ ra cười lạnh, lại trong nháy mắt thu hồi, quét mắt Lâm Sảo Ngọc, liền tung người nhảy vào. Lâm Sảo Ngọc mặt mũi âm lãnh, làm sơ do dự, nhưng vẫn là nhảy xuống. Nước chảy lướt qua gò má, dường như muốn chìm vào đáy biển. Qua trong giây lát, nước chảy biến mất, Trúc Thanh đứng ở trên mặt nước. Dài trăm trượng hồ ao, tối đen như mực. Túi đầu xuống phía dưới, phản phất mặt kiếm bậy, rõ ràng chiếu ra bản thân tướng mạo. Hơi nhún chân, không có nửa điểm sóng gợn dập dờn, phản phất dập ở trên nham thạch cứng rắn. Trước mắt là hắc mục xây dựng thành tường, phi thường cũ rách, càng giống như là thổ phỉ sơn trại. Rộng 10 trượng cửa thành mở rộng, cũng không có người canh gác. Sơn trại sau, có một tòa toàn thân đen nhánh cung điện, khí thế hùng vĩ, âm trầm khủng bố. Mặc dù còn rất xa khoảng cách, nhưng Trúc Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, cung điện phát tán ra càn khôn âm khí. Trung quanh mặt nước theo thứ tự xuất hiện nước xoáy, từng đạo bóng người bị khí đen cái bọc, từ nước xoáy trong hiện lên. Khí đen tản đi, tất cả mọi người khôi phục tỉnh táo, Trúc Thanh thu hồi lo âu. Sau đó, Lưu Bá Hổ, Lâm Sảo Ngọc mấy người cũng nổi lên mặt nước. Hoan nên đi tới chợ đen. Một đạo thanh âm cao vút đột nhiên vang lên. Trúc Thanh toàn thân run rẩy, đầy mặt hoảng sợ xoay người. Nay hoảng sợ, không biết làm sao tâm tình bị tất cả mọi người nhận ra được. Bạch Liên các nàng mím chặt đôi môi nét mặt quái dị, Lưu Bá Hổ cùng Lâm Sảo Ngọc giống vậy hoảng sợ nhìn trước mắt người. Chẳng biết lúc nào, một vị nam tử mặc áo bào đen đã đứng ở cửa sân trại. Nam tử vóc người thẳng tắp, mặt trắng như ngọc, cũng coi là tuyệt thế mỹ nam tử, duy chỉ có cặp kia đỏ thắm trong mắt tản ra quỷ dị. Chương 126, thay đổi trang phục đi về phía trước địch khốn nhiêu. Chương 126, thay đổi trang phục đi về phía trước địch khốn nhiêu. Thấy nam tử, Lưu Bá Hổ đầu gối mềm nhũn, thân hình đã thấp kém nửa thước. Trong nháy mắt ý thức được không ổn, lại chậm rãi đứng lên, cũng quan sát người chung quanh phản ứng. Phát hiện không người chú ý mới hơi đưa ra một hơi. Lâm Sảo Ngọc hoảng sợ nhìn về phía nam tử, thân thể khẽ run, dưới chân đã rút lui nửa bước. Hai người phản ứng đều bị Trúc Thanh nhìn ở trong mắt. Lưu Bá Hổ đã đầu hàng địch, nên hoàn toàn diệt trừ, ngược lại hắn cũng không có bối cảnh. Lâm Sảo Ngọc vẫn còn ở dãy rùa, có thể sẽ gây phiền toái, chỉ hy vọng nàng có thể ngu ngốc hơn nữa một ít, từ đó trợ giúp bản thân tranh thủ thời gian. Bổn tọa chính là chợ đen đứng đầu, chư vị có thể gọi bổn tọa thiếu chủ. Nam tử lễ phép chắp tay, mặt mang nụ cười, mười phần ôn hòa bộ dáng. Thành trấn trong vật phẩm công bằng giao dịch, bổn tọa có thể bảo đảm tuyệt không giả dối, đồng thời bảo đảm các vị ở chợ đen an toàn. Nếu như, nam tử giọng điệu chợt thay đổi, lộ ra giảo hoạt nụ cười nói, thành trấn náo vật không cách nào thỏa mãn các vị, mời tới bổn tọa cung điện, các vị đều có tư cách tiến vào. Dứt lời, nam tử phảng phất như quỷ mị đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trúc Thanh hoảng sợ tả hưu ngắm nhìn, sau lưng nữ tu vội vàng giơ cánh tay lên ngăn che mặt mũi của mình, đồng dạng cũng là tả hưu xem xét. Gặp tình hình này, Lưu Bá Hổ trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, hồi đầu lại nhìn Lâm Sảo Ngọc, chỉ thấy nàng đã nhanh chân tiến lên. Lưu Bá Hổ không còn cố kỵ Trúc Thanh đám người, đội vàng chào hỏi sau lưng đám người hướng cung điện đội vã đi. Cung điện, bên trong đại sảnh, nam tử phình bụng cười to, bên người đơn đôi hộ vệ giống vậy cười ra tiếng. Ba người trước người lơ lửng một mặt cao hai trượng gương, đang ánh xạ ra Trúc Thanh hoảng sợ, không biết làm sao bộ dáng. Thế nào còn có loại này ngu xuẩn, liền ảo giác cũng không nhìn ra được. Trúc cơ kỳ tiểu tử có thể có cái gì kiến thức, bất quá bộ dáng ngược lại tuấn tú. Thiện hộ pháp nói, vậy thì đưa cho thi quỷ môn lão nương ra được rồi. Nam tử xoa xoa thấy đau bụng, giơ tay lên lau sạch cười ra nước mắt. Liệt Dương Tông đều là dạng hàng này, có gì có thể lo âu. Lão gia tử cũng là, còn phải ta cẩn thận nhiều hơn, thật là mất công bận tâm. Thiếu chủ, Liệt Dương Tông công pháp khắc chế huyết tiên đại pháp xác thực cần cẩn thận. Song hộ pháp khuyên, a song, chúng ta ở chỗ này đợi 3 tháng, trừ kẻ ngu này, Liệt Dương Tông người căn bản không có xuất hiện qua. Đoán chừng a, hoặc là giống như hắn ngu, hoặc là căn bản không biết chúng ta đã đi tới nơi đây. Song hộ pháp còn muốn quên, lúc này tiện hộ pháp thanh âm vang lên, thiếu chủ, ngươi nhìn cô nàng kia như thế nào? Trên gương đang ánh xạ ra bạch liên tướng mạo, đẹp đẽ tuyệt luân mặt mũi, ưu nhã nhiều vẻ thân hình, cho dù ai nhìn cũng sẽ vì nàng mê. Xác thực, giọng điệu bình thản, không có phập phồng. A song, kiểm tra xong tư chất sau, lưu mấy cái mỹ nhân cấp A đơn, để tránh hắn bởi vì sắc đẹp để lỡ chính sự. Là thiếu chủ. Không phải. Thiện hộ pháp đội vàng giải thích, mỹ nhân kia quả thật không tệ. Được rồi, ta biết. Thiếu chủ khẽ mỉm cười, rất là ôn hòa, ngay sau đó một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ. Thiếu chủ, lần này mỹ nhân có chút nhiều. Song hộ pháp nói. Đúng đúng đúng, ta cũng là cho là như vậy. Thiện hộ pháp nói. A đơn, A song nói không phải tướng mạo. Thiếu chủ khẽ nâng ngón tay, trong gương hình ảnh một trận mơ hồ sau, ánh xạ ra Lâm Ý Chi cùng Lâm Song Chi tướng mạo. Nhìn thế nào? Thật xinh đẹp. Thiện hộ pháp mới vừa mở miệng, liền nên đón hai đạo xem thường ánh mắt. Như vậy chứ? Đang khi nói chuyện, Lâm Ý Chi, Lâm Song Chi bóng dáng từ từ mơ hồ, chỉ có bụng của bọn họ sáng lên rất nhỏ con mang. Nội đan căng đầy, linh quang nội liễm, mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng thực lực nên có thể địch nổi kim đan sơ kỳ. Song hộ pháp chậm rãi nói. Thiếu chủ gật đầu bày tỏ công nhận. Hình ảnh hơi đổi, chiếu ra Lâm Sảo Ngọc nội đan, ánh sáng bắn ra bốn phía, nhưng ở trung tâm lại rất ảm đạm. Chân nguyên phân tán, nội đan hư phủ, cho dù dùng nhiều hơn nữa đan dược cũng không cách nào lên cấp kim đan kỳ. Thiện hộ pháp đội vàng nói, thiếu chủ giống vậy gật đầu công nhận. Nếu như chỉ có một người, còn nói qua được, nhưng lần này mỹ nhân đều là như vậy, nên có khác kỳ bạc. Thiếu chủ suy tư chốc lát, ra lệnh, A đơn, kiểm tra thời điểm cẩn thận một ít, cặn kẽ ghi chép xuống. A song, cùng điệu lao những người kia làm so sánh, kịp thời hồi báo. Nếu quả thật có linh đan rượu dược có thể tăng lên chân nguyên trong cơ thể, hoặc giả có thể để cho lão gia tử ngạc nhiên một cái. Là. Thanh âm rơi xuống, hai đạo huyết sắc lưu quang phi nhanh mà đi. Thiếu chủ phất tay, cực lớn gương hóa thành huyết vụ tiêu tán. Giơ tay lên đánh cái hà hơi, trên người hắn khí thế đột nhiên biến hóa. Phân tán, ôn hòa mặt mũi đã biến mất, thay vào đó chính là trang nghiêm, uy nghiêm huyết thiên giáo thiếu chủ khí thế. Khí tức đã biến mất, đừng giả bộ choáng váng. Bạch Liên tức giận nói, khoe miệng không tự chủ gợi lên nụ cười. Những người khác rốt cuộc nhịn không được, phi cười rú lên lên tiếng. Trúc Thanh giơ tay lên, một đạo bình chướng đem đám người cái bọc, sau đó có chút hăng hái mà nhìn xem cười ra nước mắt chúng mỹ nhân. Sau một hồi, đám người khôi phục bình tĩnh, rồi rít lấy ra mặt nạ, đeo ở trên mặt. Linh quang vòng quanh, một lát sau nội liễm vào cơ thể. Lúc này, tất cả mọi người thân hình, mặt mũi đều là phát sinh biến hóa cực lớn. Lẫn nhau kiểm tra sau, tất cả mọi người đều là sống lưng lạnh bớt. Thân hình cong lưng, mặt mũi thương lão, nếp nhăn đầy mặt chất thành một đống. Ta tình nguyện chết, cũng không cần lớn lên như vậy. Thanh âm khàn khàn, tràn đầy tang thương cảm giác, nhưng mọi người nghe ra được, đây là Diễm Nương khẩu khí. Coi như ngươi giải ra như vậy, cũng là ta thị thiếp. Khàn khàn lại mang theo từ tính thanh âm bay vào trong thai của mọi người. Tất cả mọi người đều biết, đây là Trúc Thanh vậy. Sư Minh. Một vị lao hầu bước nhanh về phía trước, đang muốn lao vào một vị khô gầy ông lão hoài bão, lại bị một con mảnh khảnh cánh tay bắt được cổ áo. Được rồi, sau khi trở về để cho phu quân thật tốt trấn an ngươi, 10 ngày nửa tháng không xuống giường được cái chủng loại kia. Có thật không? Lao hầu trên mặt trong nháy mắt hiện ra đỏ bừng, thấy đám người dựng ngược tóc gáy. Lên tiếng. Ông lão ho nhẹ lên tiếng, dựa theo kế hoạch, các ngươi ở thành trấn trong mua đồ, thuận tiện ghi nhớ bố cục của nơi này. Linh thạch không cần lo lắng, cũng sẽ trở lại. Chủ nhân đâu? Không cùng chúng ta cùng nhau sao? Ta đã biết nơi này pháp trận bố cục, bây giờ đi liền giải quyết. Nhanh như vậy sao? Kỳ thực trận pháp vô cùng đơn giản, chỉ vì tài liệu quá tốt mới có thể có uy năng như thế. À được rồi, đi mau. Ở Trúc Thanh thúc dục hạ, mọi người mới giải tán lập tức. Lưu Bá Hổ không có dừng lại, thẳng hướng cung điện đi tới, không hề dừng địa thúc dục sau lưng đám người. Mặc dù có nhiều nghi ngờ, nhưng hắn đã phát hiện Lâm Sảo Ngọc cùng mình là một loại người. Kia 20 người là bản thân mang đến, tuyệt không thể đem công lao tặng cho người khác. Lâm Sảo Ngọc vốn muốn đi cung điện, nhưng trong lòng lại là cực kỳ bất an. Lưu Nguyên Linh ở bên ngoài lưu lại người, nếu như hắn chết rồi, tất nhiên sẽ dính líu đến bản thân. Không để cho hắn chết, đó là không thể nào. Mình liệu có thể an toàn đi ra ngoài hay là không biết, lại có thể nào quan tâm hắn người chết sống. Nếu như hắn chết thật nên làm cái gì? Mặc dù đối phương gia tổ chẳng qua là Nguyên Anh kỳ, nhưng đủ để đem tin tức chuyển tới Tam Thanh Nguyện. Đến lúc đó bản thân chẳng những sẽ bị xóa tên, còn có thể sẽ bị phế bỏ toàn thân tu vi. Nghĩ tới đây, nàng điên cuồng cào tóc, lộ ra 10 phần điên cuồng. Đây hết thảy đều bị bên người Lâm Ý Dĩ Chi nhìn ở trong mắt. Toàn bộ đều ở đây sư đệ nằm trong dự liệu. Liên loại chuyện như vậy cũng có thể đoán được, thật không biết sư đệ trong đầu được những thứ gì. Đột nhiên, chắc địch lồng ngực hiện lên ở đầu, ôn nhu lời nói vang vọng ở bên tai, còn có một cô nóng gian cảm giác tràn đầy toàn thân của nàng, trận trận hơi nóng cuốn qua mà ra. Vì không để cho Lâm Sảo Ngọc phát hiện đầu mối, nàng đội vàng chạy đến Lâm Song Chi bên người. Chương 127, không lưng ốn gối lấy được đan dược. Chương 127, không lưng ốn gối lấy được đan dược. Lúc này, Lâm Song Chi đã đi vào một gian lều bạn. Ánh đèn mờ tối, không thấy rõ vật phẩm. Một đạo bóng dáng an tĩnh ngồi ở phía trước. "Tiểu cô nương, muốn tìm cái gì?" Nói ra. Thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền tới, không phân rõ nam nữ. Lâm Song Chi sắc mặt chiều hồng, phi thường xấu hổ nói, có hay không để cho nam tử thật lòng thích bản thân đan dược. Sau lưng Lâm Ý Chi than nhẹ, lúc này mới mấy ngày a, ngu sư muội liền rơi vào đi. Đan dược là hợp hoàn tán, Phượng Luân đan, Long Dương hoàn, có thể bảo vệ 3 ngày 3 đêm Long Phượng trỗi lên. Có hay không? Khống chế thần hồn. Cũng có. Long Phượng ấn, in ở với nhau trên người, chỉ có thể cùng bản thân Long Phượng trỗi lên, đụng chạm những nữ nhân khác chỉ biết toàn thân ngứa, hàng vạn con kiến ăn thân. Có hay không? Trừng phạt cả chút. Không có. Mong muốn sẽ phải tranh thủ, đừng do dự. Kia, yeah, đan dược bán thế nào? Hợp hoàn tán 100 linh thạch, Phượng Loan đan cùng Long Dương hoàn 200 linh thạch. Muốn hết. Long Phượng ấn đừng sao? Chỉ cần 30,000 linh thạch. Mắc như vậy? Không. Chỉ cần đan dược, chỉ cần đan dược là được. Thế nào nhiều như vậy? Mỗi loại 100 viên, bảo đảm hàng thật giá thật. Xem thắng lớn trở về Lâm Song Chi, Lâm Y Lý Chi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sư tỷ. Lâm Song Chi đột nhiên mở miệng, đan dược hơi nhiều, nếu không chúng ta cùng nhau dùng. Cái này. Lâm Y Lý Chi gò má đỏ bừng, hơi nóng lần nữa cuốn qua, ừm. Cứ dựa theo ngươi nói a. Xem vui vẻ ra mặt Lâm Ý Dĩ Chi cùng Lâm Song Chi, Lâm Sảo Ngọc gân xanh trên trán đã bùng lên. Lại nhìn về phía hai tên nam tu. Quả thật hữu hiệu. Yên tâm. Bổn điếm mê hồn đan hàng thật giá thật, cho dù là Nguyên Anh kỳ nữ tu cũng sẽ bị thần hồn điên đảo, mặc cho hai vị hưởng dụng. Tốt. Những đan dược này chúng ta muốn hết. Sắp xỉ có thể. Chúng ta còn muốn đi cung điện mua báo vật, đừng lãng phí linh thạch. Lâm Sảo Ngọc lời nói bình thản, vẻ mặt cũng là 10 phần bình tĩnh. Nhưng lúc này, nàng đã bừng bừng lửa giận, bất quá còn hy vọng bọn họ đổi lấy đan dược. Nàng cưỡng ép đè xuống toàn bộ tâm tình. Cung điện trong một cái phòng, Thiện Hộ Pháp đang đứng ở một cái pháp trận cạnh chăm chú ghi chép. Lưu Bá Hổ khiếp đảm địa đứng ở bên cạnh, mồ hôi lạnh đã lặng lẽ chảy xuống. Phía trước một vị vóc người cao giáo nữ tử đang giúp nữ tu nhóm kiểm tra thân thể. Thật tốt, chỉ là có chút cao. Thiện Hộ Pháp tự lẩm bẩm. Nghe nói như thế, Lưu Bá Hổ biết định bợ cơ hội tới. Tên tiên nữ tu tướng mạo, vóc người đều là nhất đẳng nhất, miễn cưỡng xứng với Thiện Hộ Pháp. Ta, ngươi cũng lao đôi vậy, mắt chó coi thường người khác. Thiện Hộ Pháp trên mặt lộ ra chút tức giận, Lưu Bá Hổ vội vàng lui sang một bên không dám ngôn ngữ. Ngươi nói ai là chó? Dọc theo thanh âm nhìn, Song Hộ Pháp đã đứng ở cửa phòng, đang nổi giận đùng đùng xem Thiện Hộ Pháp. Nói chính là ngươi. Thiện Hộ Pháp giống như giận thật, chỉ Song Hộ Pháp lỗ mũi nói, cái gì lưu cho ta mỹ nhân, thiếu chủ không hiểu, cùng nhau lớn lên ngươi vẫn chưa rõ sao? Được rồi, ngươi về điểm kia bụng dạ bất lương thiếu chủ biết rất rõ, đừng thêm phiền toái. Thêm phiền toái? Ta không phải vì huyết thiên giáo tương lai cân nhắc sao? Được rồi được rồi, chờ thiếu chủ có tâm tư lại nói. Nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người đều hiểu, Thiện Hộ Pháp là vì thiếu chủ tìm đạo lữ, nếu như có thể thành chính là một bước lên trời. Lúc này, vị kia vóc người cao giáo nữ tu đi tới. Phong vận vóc người, da thịt trắng nõn, đúng là mỹ nhân không thể nghi ngờ. Thế nào? Có tâm tư sao? Thiện Hộ Pháp hỏi. Chỉ thấy đối phương đưa ra cuốn sách, phi thường bình tĩnh mở miệng, "Hộ Pháp đại nhân, tất cả mọi người đã kiểm tra xong, nam tu tương đối bình thường, nữ tu chân nguyên dồi dào, tùy thời có thể đột phá cảnh giới." Tùy thời? Song Hộ Pháp bày nạc suy tính, 15 người đều giống nhau sao? Là tất cả mọi người trạng thái gần như giống nhau, bất quá có lời nói thẳng, không thể ẩn nút. Theo ta chỗ cha, các nàng nên lên cấp không lâu, nên cho thời gian ổn định tu vi. Lời này vừa nói ra, đơn Song Hộ Pháp sững sờ tại chỗ. Mới vừa lên cấp, bây giờ tùy thời có thể đột phá. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra với nhau kinh ngạc. Thiện Hộ Pháp chào hỏi Lưu Bá Hổ, mập mạp, đi gặp thiếu chủ, lần này ngươi công lao cũng không nhỏ. Song Hộ Pháp thì cất bước về phía trước, đi tới trước mặt mọi người nói, từ giờ trở đi, các vị chính là tòa cung điện này thị nữ, người hầu, chỉ cần chăm chỉ làm việc liền có đủ đan dược cung cấp. Xem đám người vẻ mặt vui mừng, hắn hài lòng gật đầu một cái, lại thấy được cao giáo nữ tu đau thương vẻ mặt, nhất thời lạnh giọng phân phó, ngươi mang theo bọn họ đi phòng nghỉ ngơi, chớ có nhiều lời. Là, nữ tu ứng tiếng, liền chào hỏi đám người rời đi. Bên trong đại sảnh, Lưu Bá Hổ quỳ một chân trên đất, cẩn thận giảng thuật, Liệt Dương Tông tiểu tử phi thường cẩn thận, ở bên ngoài lưu lại người, hơn nữa bọn họ thuyền bay bên trên pháp trận có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ công kích. Đủ rồi. Thiếu chủ hơi không kiên nhẫn, ngươi làm buồn tỏa dễ gạt sao? Thanh âm tức giận để cho Lưu Bá Hổ rụt cổ một cái, mồ hôi lạnh dọc theo gò má nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Tiểu tử kia nông cạn bộ chi, lại làm cho ngươi phóng đại, ngươi là muốn nói khó giải quyết như vậy kẻ địch bị ta mang đến, nên nhiều hơn tưởng tượng. Có đúng hay không? Không dám, tiểu nhân quả quyết không dám lừa thiếu chủ. Lưu Bá Hổ thân hình thấp hơn một ít, xem đen nhánh trên tấm đá chiếu ra bản thân, hắn cũng cảm thấy chật vật không chịu nổi. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn là lo sợ bất an. Duy nhất không có theo kế hoạch làm việc chính là Lưu Nguyên Linh. Hoặc giả, nội tâm của hắn là muốn mượn Huyết Thiên giáo lực lượng giải quyết bây giờ khốn cùng. Xem dưới đài quóm ra quóm gióm Lưu Bá Hổ, thiếu chủ lui đi hòa khí, tiếp tục hỏi, Bá Thiên Tông gần đây có hành động gì? Có hay không thượng tầng không có chú ý tới hạt giống tốt? Có. Lưu Bá Hổ lấy ra một quyển thư tay cung kính đưa lên, Thiện Hộ Pháp nhận lấy, đưa đến thiếu chủ trên tay. Lật nhìn chốc lát, thiếu chủ hài lòng gật đầu, không sai, đáng giá tưởng thưởng. Thiếu chủ tiện tay ném ra một cái bình ngọc, Lưu Bá Hổ giơ tay lên qua đỉnh đầu, phi thường cùng kính đón lấy. Bên trong là 10 quả huyết nguyên đan, hiệu dụng ngươi cũng biết, củng cố tu vi sau lại dùng huyết tinh đan, ngươi liền có thể lên cấp kim đan kỳ. Đa tạ thiếu chủ ban thưởng bảo dược, tiểu nhân nhất định toàn tâm toàn ý vì thiếu chủ hiệu lực, chạy trước lo sau, muôn chết không chối tử. Khen tặng lời nói liên miên bất tuyệt. Được rồi. Thiếu chủ ngắt lời hắn. Ta xin hỏi ngươi, lần này ngươi mang đến nữ tu, gần đây dùng qua loại đan dược nào? Thiếu chủ thứ tội, tiểu nhân không biết. Chẳng qua là, Lưu Bá Hổ mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đem đưa cho thiếu chủ tế phẩm, trước đưa cho nam nhân khác hưởng dụng. Nhưng từ mới vừa rồi trong đối thoại, hắn biết đại khái, những thứ kia nữ tu tu vi rất vững chắc, còn có thể tiếp tục lên cấp. Chỉ là cái gì? Nói mau. Thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Lưu Bá Hổ cắn răng, mở miệng nói ra, thiếu chủ, những thứ kia nữ tu gần đây cùng Lưu Nguyên Linh song tu qua. Ừm. Song tu. Thiếu chủ cùng Thiện Hộ Pháp nhìn nhau một cái, đều là mặt lộ nghi ngờ. Lưu Bá Hổ không có nghe được chỉ trích, cũng yên tâm. Song tu, nhưng phàm là người tu tiên tất nhiên sẽ biết chuyện, nhưng đối với song tu cách nói có thật nhiều. Nói một cái, song tu có thể điều chỉnh âm dương, đạo lữ dắt tay phi thăng. Nhưng loại chuyện như vậy ở tu tiên giới phải không tồn tại. Nói một cái, âm dương điều hòa có thể tăng cường tu vi, có thể đột phá cảnh giới, nhưng sẽ tiêu hao đối phương âm dương lực. Loại chuyện như vậy ở tu tiên giới tương đối phổ biến, chính là song tu bản lữ. Nếu như đối phương tiêu hao bản thân nguyên dương trợ giúp nữ tu lên cấp, vậy hắn nhất định là kẻ ngu. Nếu như là thứ nhất loại, đối phương biết dắt tay phi thăng bí thuật, đôi kia Huyết Thiên giáo sẽ có loại nào ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, thiếu chủ cùng Tiện Hộ Pháp hơi nhếch khóe môi lên, lại rất nhanh thu liễm. Chương 128, bái kiến thiếu chủ sớm bố cục. Chương 128, bái kiến thiếu chủ sớm bố cục. Chỉ thấy thiếu chủ mặt mũi trang nghiêm, tựa hồ có từng tia hàn khí chảy ra. Ngươi ý đồ, buồn tỏa biết. Ngươi mang tới chưa từng có Bá Thiên Tông đệ tử, vạn nhất xảy ra chuyện cũng liên hệ không tới ngươi, đây là chính ngươi lưu tốt đường lui. Tâm tư bị nhìn xuyên, Lưu Bá Hổ cả người run rẩy, sống lưng áo quần đã thấm ướt. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể mang đến tình báo hữu dụng, đan dược nhất định không phải ít, ngươi ý đồ, bổn tọa có thể không biết. Nghe được nơi này, Lưu Bá Hổ cung kính hành lễ, cũng không có ngôn ngữ. Đúng, ngươi hai người hộ vệ kia lưu lại đi, bổn tọa vừa lúc cần huyết tế. Là, tiểu nhân lập tức căn bài. Thấy được đối phương run rẩy gò má, thiếu chủ biết hỏa hầu đến. Ta sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hoàn thành, sẽ ban thưởng ngươi 10 quả huyết tinh đan. Nghe được 10 quả huyết tinh đan, Lưu Bá Hổ khẽ mắt trừng được tròn xoe. Trên tấm đá cũng chiếu ra hắn cười rú lên dáng vẻ. Mời thiếu chủ phân phó, tiểu nhân nhất định liệu mạng hoàn thành. Đem cái đó Lưu Nguyên Linh mang đến. Muốn sống, điều kiện tùy tiện mở, ngàn tên mỹ nữ cũng có thể tạo. Nghe đến mấy câu này, Lưu Bá Hổ ánh mắt trừng được lớn hơn. Đi ở đại điện trên hành lang, trên mặt hắn thịt mỡ trên dưới nhảy lên. Hắn không phục. Dựa vào cái gì hắn có tốt xuất thân, bây giờ lại bị thiếu chủ nhìn trúng, còn có thể tặng cho ngàn tên mỹ nữ. Mà bản thân vì kia mong manh cơ hội lại muốn túi đầu không lưng. Hắn không phục, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao đó là thiếu chủ ra lệnh, bản thân chỉ có thể chấp hành. Trong lúc vô tình, hắn đã đi tới phòng nghỉ ngơi. Nơi này có 25 người, đúng là mình mang đến tế phẩm. Hai tên kết đan kỳ nam tu đứng dậy, đi tới bên người của hắn. Chỉ thấy hắn mặt lộ mỉm cười, khoát tay một cái. Thiếu chủ coi trọng thực lực của các ngươi, muốn giữ lại các ngươi làm hộ vệ, nơi này có tặng cho các ngươi đan dược. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra bình ngọc đổ ra hai viên tản ra nồng nặc mùi thơm đan dược. Hai người cầm lên đan dược, quan sát chốc lát liền nuốt xuống. Còn có các ngươi, thiếu chủ cũng tặng cho đan dược. Sau khi phục dụng liền an tâm ở chỗ này hầu hạ thiếu chủ. Hắn cho mỗi cá nhân đưa lên đan dược, cũng xác nhận bọn họ ăn. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người cũng mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nứt ra miệng rộng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bình thường hắn đối với những người này rất tốt, khiêm tốn ôn hòa, chỉ vì bọn họ tất cả đều là bản thân tài sản. Bây giờ, bọn họ rất tốt thể hiện giá trị của mình, vì chính mình đổi lấy gấp bội đan dược. Điều chỉnh tâm tình, hắn lần nữa lộ ra ôn hòa mặt mũi. Mở cửa phòng, mười mấy vị nam nữ đã đợi ở chỗ này. Toàn bộ đánh ngã, làm phiền các vị. Đi vào căn phòng, gánh nổi đám người, nam nữ hướng phương hướng khác nhau đi tới. Lúc này mấy tên nữ tử hơi mở mắt. Lưu Bá Hổ mặt mang dáng tươi cười đi ra cung điện, thấy được chờ đến hơi không kiên nhẫn Lâm Sảo Ngọc, vội vàng tiến lên hành lễ. Sảo Ngọc tiên tử, làm phiền ngươi chờ lâu. Cánh tay buông xuống lúc, một cái nụ cười đắc ý rọi vào Lâm Sảo Ngọc trong mắt. Sau một khắc, ôn hòa mặt mũi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Sảo Ngọc biết đối phương đang cười nhạo mình. Thế nhưng chút cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đổi lấy đến đan dược, lại an toàn rời đi thuận tiện. Nàng giống vậy chắp tay đáp lễ, trực tiếp mang theo bốn người đi vào cung điện. Thấy đối phương không hề tức giận, Lưu Bá Hổ có chút thất vọng, đồng thời trong đầu nhớ tới Lưu Nguyên Linh. Bây giờ khung cảnh, Lưu Nguyên Linh ở chợ đen ra lưu lại người, nếu như mình đơn độc rời đi, có thể sẽ bị cho rằng là giết người đoạt bảo hung thủ. Nếu như tìm được Lưu Nguyên Linh, khuyên hắn gia nhập Huyết Thiên giáo, lại do hắn hướng phía ngoài người nói rõ, vậy mình liền có thể bình yên thoát thân. Lấy cái đó sắp phôi tính tình, không có cự tuyệt có thể. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn nổi lên nụ cười sáng lạ. Đi tới căn phòng, lần này thiếu chủ cùng hai vị hộ pháp đều ở đây, điều này làm cho Lâm Sào Ngọc kinh ngạc tại chỗ. Thấy được đối phương không biết làm sao nét mặt, thiếu chủ trên mặt hiện ra chút phiền não. Các vị tốt. Thiếu chủ mỉm cười mở miệng, bổ tọa nghe nói Tam Thanh Huyền tu sĩ thập phần cường đại, không biết có thể hay không giúp các vị kiểm tra. Tốt. Lâm Sào Ngọc không chút do dự lên tiếng, lập tức ý thức được không ổn, liền chắp tay hành lễ. Đa tạ thiếu chủ ý tốt, bọn ta đang lúc đột phá lúc, còn không biết bản thân trạng thái như thế nào, làm phiền các vị giúp ta chờ kiểm tra. Đạo hữu khách khí. Bổn tọa chỗ ở nhỏ hẹp một chỗ, không biết bên ngoài tu sĩ chuyện, chỉ muốn mượn cơ hội này hiểu một phen. Hai bên ngôn ngữ khách khí, không thấy chút nào dị thường. Nhưng Lâm Song Chi trên mặt hay là hiện ra cảnh giác, bên người Lâm Ý Đế Chi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, sư đệ từng nói, không có chút nào cảnh giác mới có thể để cho đối phương sinh nghi, đừng can dự Song Chi hành động là thượng sách. Thấy được đầy mặt địch ý Lâm Song Chi, Lâm Sảo Ngọc lần nữa không biết làm sao, thiếu chủ cùng hai vị hộ pháp ngược lại là nhạt. Nam tu trước tiên bước vào pháp trận, trong suốt ánh sáng màu lam dâng lên đem hắn cái bọc, sau đó lam quang trên hiện ra một ít con số, còn có một cái tiểu trùng sáng. Thiếu chủ nét mặt bình thản, song hộ pháp hơi híp mắt lại, thiện hộ pháp thì khẽ lắc đầu. Hai tên nam tu sau, Lâm Y Đi Chi cất bước tiến lên lại bị Lâm Song Chi kéo. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ chuẩn bị chết tư thế bước lên pháp trận. Lam quang lần nữa dâng lên, thiếu chủ xem xét tỉ mỉ, ngay sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm Y Đi Chi nhìn ở trong mắt, trong lòng hồi tưởng lại sư đệ vậy, Huyết Thiên giáo lấy tu sĩ máu tươi tu luyện, cho dù là cùng giai tu sĩ máu tươi tinh thuần trình độ cũng là khác nhau trời vực. Chẳng lẽ Song Chi máu tươi càng tinh thuần? Đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Lam quang tàn đi, Lâm Song Chi cẩn thận vuốt ve toàn thân, phát hiện mình bình yên vô sự, vui cười hớn hở địa chạy đến Lâm Y Đi Chi bên người. Thiếu chủ cùng hai vị hộ pháp nhìn ở trong mắt, nhất thời yên tâm. Người này chẳng qua là ngu, cũng không có nhận ra được bất cứ chuyện gì. Sau đó là Lâm Y Di Chi khảo nghiệm, thiếu chủ cùng hai vị hộ pháp không tự chủ phát ra khẽ hô. Lâm Y Di Chi nghe vào trong tai, biết mình máu tươi càng tinh thuần. Kia, ít nhất Song Chi tạm thời vô sự. Lâm Sảo Ngọc cũng làm kiểm tra, chỉ thấy thiếu chủ trên mặt lộ ra xem thường nét mặt. Sau đó thiếu chủ tự mình đem bốn người dẫn tới phòng nghỉ ngơi, cũng bóng gió địa hỏi thăm Lưu Nguyên Linh chuyện. Lâm Song Chi vẫn vậy đầy mặt cảnh giác, Lâm Y Di Chi ngược lại nói ra một ít thật tình. Lâm Sảo Ngọc có chút khẩn trương, sợ mình đan dược bay đi. Thiếu chủ thì vui cười hớn hở mà tỏ vẻ muốn gặp thấy người này, cũng không có biểu hiện ra chê bai hoặc là chán ghét. Ta đi mua chút náo vật, các ngươi chờ đợi ở đây, khoảng thời gian này có thể điều tức nghỉ ngơi. Nói xong, Lâm Sảo Ngọc lấy ra bốn viên đan dược giao cho bọn họ. Hai nữ lặng lẽ nhìn nhau một cái, nhớ tới Trúc Thanh nhắc nhở. Ta ở các ngươi trong cơ thể lưu lại phù văn có thể giúp các ngươi giải độc, chẳng qua là cần thời gian, có thể đem đan dược đổi thành tĩnh tâm đan. Như vậy liền sẽ không sinh ra quá nhiều thần hồn chấn động. Hai nữ dùng ống tay áo ngăn che, thay đổi đan dược, liền nuốt vào. Thấy bốn người uống đan dược, Lâm Sảo Ngọc không dừng lại nữa, đẩy cửa ra liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai vị nam tu tê liệt ngã xuống trên đất, không biết sinh tử. Thấy vậy, hai nữ cũng giống vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Kẹt kẹt một tiếng bước chân từ đến gần, hai người thân thể bị nâng lên, nên là gánh tại trên bả vai. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, nương theo lấy nhỏ nhẹ đung đưa, hai người đang di chuyển về phía trước. Không được sử dụng thần thức. Địa phương mở tối vậy, có thể lặng lẽ mở mắt, tu sĩ quá mức lệ thuộc thần thức, rất nhỏ chuyện ngược lại không phát hiện được. Chúc thanh âm lần nữa vang vọng với đầu. Hai người làm theo, tinh tế quan sát bốn phía tình hình.